Chương 236, B cấp tiêu chuẩn tự do xe tải. Chương 236, B cấp tiêu chuẩn tự do xe tải. Bộ đội thiết giáp xe tăng xác định, còn có xe bọc thép muốn xác định. Xe bọc thép ngược lại là thật đơn giản. Cũng có trước cải tiến kinh nghiệm, đại tần quân đội đối với có được tính năng càng thêm xuất sắc động cơ đốt trong, cải tiến xe bọc thép tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà tại bộ đội thiết giáp bên trong, xe tăng là chủ yếu đột phá chủ lực, mà xe bọc thép càng nhiều thời điểm là dùng đến vận chuyển binh sĩ, cùng là xe tăng cung cấp trợ giúp hỏa lực. Cho nên, Doanh Khiên đối với bộ đội thiết giáp cần trang bị xe bọc thép không có quá nhiều yêu cầu. Chủ yếu là không gian phải lớn, có thể cài đặt đủ nhiều binh sĩ. Lại có là tốc độ phải nhanh một chút, tối thiểu đến so trước mắt quân tần có xe bọc thép nhanh. Doanh Khiên yêu cầu cũng không cao, 20 km/h là có thể. Về phần bọc thép phòng hộ phương diện sao, có thể ngăn cản đạn là có thể. Cho nên, đối với xe bọc thép vẫn là không có cái gì khó khăn. Kế tiếp quan trọng nhất chính là bộ đội thiết giáp hẳn là trang bị xe tải. Một chi bộ đội thiết giáp, một khi phát động đứng lên, đối với vật tư, nhất là dầu nhiên liệu tiêu hao là kinh người. Mà lại, bộ đội thiết giáp cùng bộ binh khác biệt, bộ đội thiết giáp bình thường là dùng để đột phá quân địch phòng tuyến, hướng địch quân thọc sâu tiến hành quanh co sen kẽ tồn tại. Ý vị này, bộ đội thiết giáp không giống bộ binh một dạng, có thể dựa vào đường sắt thu hoạch được thiết tế. Một khi bộ đội thiết giáp triển khai quanh co sen kẽ, nghĩ như vậy muốn thu hoạch được thiết tế, chỉ có thể dựa vào đại lượng xe tải vận chuyển. Cho nên, đối với một chi bộ đội thiết giáp tới nói, có thể hay không tiến hành thuận lợi quanh co sen kẽ tác chiến, thiết tế là mấu chốt. Mà cam đoan một chi báo tác đột tiến bộ đội thiết giáp thiết tế, chỉ dựa vào loa mã là không thể nào. Nhất định phải có đại lượng xe tải, nếu không, bộ đội thiết giáp không cách nào phát huy nó uy lực lớn nhất. Cho nên, là bộ đội thiết giáp phân phối một cái thích hợp xe tải, liền trở thành mấu chốt trong đó. Mà Doanh Khiên nhìn chúng chính là Dương Gây B cấp tiêu chuẩn tự do xe tải. Nên khoản xe tải sử dụng xăng khu động 425 m³ tức anh L hình đầu thẳng hàng 4 bạc động cơ, chuyển vận 52 mã lực, 4 nhanh hộp số cùng 4x2 khu động trang bị. Lại bở tỷ 4 nhanh động cơ làm xe tải cao nhất vận tốc đạt đến mỗi giờ 24 cây số. Tự do xe tải trang bị lốp xe cao su rộng đặc, cứ việc cổng kính nhưng là dùng bền. Nên xe có thể vận tải một cái biên chế tác chiến ban binh sĩ cùng tương ứng vật tư. Xác định đại tần quân đội tiếp theo giai đoạn vũ khí trang bị Doanh Khiên, rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị sinh sản kế hoạch. Dù sao mặc kệ là xe tăng hay là xe bọc thép, hoặc là xe tải, đều thuộc về cỡ lớn trang bị, sinh sản lên thời gian tự nhiên so súng trường, súng máy hạng nặng những vũ khí này thời gian muốn lâu. Mặt khác, Doanh Khiên còn muốn là quân tần chế định đối ứng với nhau kế hoạch huấn luyện. Có nhiều như vậy trang bị mới chuẩn bị, nếu như không tiến hành huấn luyện, quân tần căn bản là không có cách hữu hiệu tác chiến. Không nói mặt khác, trước mắt quân tần, ngay cả bước pháo hiệp đồng đều không có bao nhiêu bộ đội sẽ. Tuyệt đối không nên coi là cái gọi là bước pháo hiệp đồng tác chiến chính là pháo binh anh mấy vòng, bộ binh tái phát lên công kích là có thể. Bước pháo hiệp đồng nguyên tắc là lấy bộ binh hành động làm chủ, làm pháo binh hỏa lực cùng bộ binh hành động cân đối nhất trí. Lấy tiến công chiến đấu làm thí dụ, tổ chức lúc chiến đấu, muốn xác định xê thời gian bộ binh chiếm lĩnh địch tuyến đầu trận địa thời gian. Tại bộ binh khởi xướng trùng kích trước đó, tiến hành hỏa lực chuẩn bị. Hỏa lực chuẩn bị tiếp tục thời gian bình thường là 20 đến 40 phút đồng hồ, hỏa lực chuẩn bị kết thúc thời gian bình thường là C2. Hợp thành quân đội tại trong lúc này, muốn tổ chức công binh mở thông lộ, bộ binh muốn vận động đến cách địch 200-400 m chỗ, chiếm lĩnh trùng kích xuất phát dây đối đất. Khi hỏa lực chuyển di lúc, bộ binh hướng trận địa địch khởi xướng trùng kích. Hỏa lực chuẩn bị sau khi kết thúc, đi vào hỏa lực trợ giúp giai đoạn, pháo binh căn cứ bộ binh đối với lửa lực nhu cầu, kịp thời lấy mãnh liệt hỏa lực trợ giúp bộ binh chiến đấu. Làm đệ nhất thê đội đoàn hoàn thành nhiệm vụ, sư đệ hai thê đội tiến vào lúc chiến đấu, pháo binh đi vào thọc sâu chiến đấu hỏa lực hộ tống giai đoạn. Bước pháo hiệp đồng bên trong muốn đặc biệt chú ý nắm giữ tốt an toàn giới. An toàn giới là vì phòng ngừa phe mình hỏa lực nội thương, phe mình bộ binh nhất định phải rời đi mục tiêu biên giới nhỏ nhất khoảng cách. Nếu như bộ binh không chú ý an toàn giới, nội nhập an toàn giới bên trong, liền có khả năng bị chính mình hỏa lực nội thương. Thảm kịch như vậy tại trong chiến đấu thực tế lúc đó có phát sinh. Mặc dù nói, bởi vì một dữ lệ loại đờ hỏa pháo tồn tại, quân tần kỳ thật cũng sớm đã có một chút bước pháo hiệp đồng tác chiến cơ sở. Nhưng là, lúc đó quân tần có hỏa pháo tính năng cùng hiện tại có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hỏa pháo tính năng to lớn khác biệt, tự nhiên tạo thành bước pháo hiệp đồng tác chiến ở giữa khác biệt lớn. Mà quân tần trước đó cùng gỗ lìn cùng nhân mã một loạt tác chiến, đại tần quân đội để phòng ngự làm chủ, cho nên đối với bước pháo hiệp đồng yêu cầu tương đối thấp. Dù sao quân tần thủ vững trận địa, hỏa pháo chủ yếu tác dụng là tương lai tiến công địch nhân nổ người ngã ngựa đổ, cho nên tự nhiên không cần cân nhắc pháo kích cùng bộ binh thời gian quan hệ. Nhưng là về sau quân tần cùng dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc chiến tranh sẽ lấy tiến công làm chủ, lúc này bước pháo hiệp đồng tác chiến liền sẽ thành nhìn lắm thành quen chiến thuật. Cho nên quân tần khẳng định cần tiến hành bước pháo hiệp đồng tác chiến huấn luyện. Không cầu pháo kích vừa kết thúc, quân tần liền có thể đột nhập quân địch trận địa, ít nhất cũng phải cam đoan tại pháo kích kết thúc về sau, quân tần có thể tại khoảng cách quân địch trận địa mấy trăm mét chỗ khởi xướng tiến công. Nếu như quân tần ngay cả bước pháo hiệp đồng tác chiến đều làm không được, như vậy độ khó cao hơn bước thản hiệp đồng, bước pháo thản hiệp đồng càng thêm không có năng lực tiến hành. Cho nên tần quân nhu muốn thời gian đến rèn luyện vũ khí mới mang tới cải biến. Quân thượng, Tào Hâm đã chiêu, có đúng không? Nói một chút đi. Ê, theo Tào Hâm bàn giao, năm ngoái huyện Sa Bồ Tát chiến sau khi kết thúc không lâu, dạ tộc mật thám liền tìm tới Tào Hâm. Mà Tào Hâm kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây cũng đã cùng dạ tộc từng có tiếp xúc. Tào Hâm nói, 3 năm trước đây, một tên dạ tộc tìm được hắn, hy vọng hắn có thể thả một đám thương đội qua cảnh. Doanh Khỉ hệ sắc lập tận lực biết đến, tại đại tần cảnh nội còn có rất nhiều người cùng dạ tộc có quan hệ. Mà nếu yêu cầu để tàu hầm cho đi, như vậy có thể khẳng định, chi này thương đội chuyển vận đồ vật, khẳng định là hàng cấm, là không thể vận chuyển đến dạ tộc nơi nào. Thương đội là cái gì thương đội? Thương đội cụ thể là một chi kia, tàu hầm cũng không biết, bất quá hắn biết thương đội chuyển vận là cái gì. Là cái gì? Muối, tàu hầm bàn giao, nhà thương đội kia chuyển vận là đại tông muối ăn, có trên trăm xe muối ăn, tối thiểu có hơn ngàn thạch muối ăn. Doanh Kiên nhíu mày, Đại Tần có được dài dằng dặc đường bên biển, cho nên Đại Tần muối ăn chủ yếu là hải diêm. Đồng thời, Đại Tần cũng là không thiếu muối ăn. Bất quá, Đại Tần rất rõ ràng gia tộc tình huống, cho nên Đại Tần có quy định, Đại Tần cảnh nội thương nhân không được bán muối ăn cho gia tộc. Bất quá một mực có rất nhiều người trái với lệnh cấm này, chủ yếu là bởi vì hướng gia tộc bán muối ăn thu lợi quá phong. Tại Đại Tần, một cân muối ăn giá cả ước chừng là ngũ văn một cân. Đương nhiên, chi phí khẳng định không có bao nhiêu, dù sao Đại Tần đường ven biển như vậy dài dằng dặc, ngũ văn một cân, hay là bởi vì Đại Tần cần muối ăn cung cấp kết sổ thuế khoản. Trên thực tế, một cân muối ăn chi phí ngay cả 1/3 văn đều không có. Nhưng là đồng dạng một cân muối ăn, tại dạ tộc chỗ nào lại có thể mua được 10 văn một cân? Đại Tần cùng dạ tộc muối ăn giá cả trên lệch dòng giá gấp đôi. Có thể nói, coi như tại Đại Tần lấy ngũ văn một cân chi phí mua sắm muối ăn, sau đó vận chuyển đến dạ tộc, cơ bản đều là có thể có lợi. Thúng chi những này dám buôn bán đại tông muối ăn tương đối, ai phía sau không có một chút thế lực? Những thế lực này lấy được muối ăn giá cả tự nhiên thấp hơn. Bởi vì Đại Tần dòng sông căn bản là từ bắc hướng nam, cho nên thuyền trọng yếu dọc theo sông hướng bắc, liền có thể đem kiện hàng hóa lớn vận chuyển đến biên cảnh. Mà từ Cửu Xuyên huyện vận muối ăn hướng dạ tộc, tự nhiên là bởi vì tại Đại Tần cùng dạ tộc biên cảnh địa khu, đối với muối ăn loại này hàng cấm tra xét quá nghiêm ngặt. Chương 237, liên quan trách nhiệm. Chương 237, liên quan trách nhiệm. Từ Đại Tần cùng dạ tộc biên cảnh trực tiếp vận chuyển muối ăn, hay là trên trăm xe muối ăn, cơ bản không có khả năng trốn qua chú đóng ở biên cảnh quân tận. Cho nên trực tiếp từ hai nước biên cảnh vận chuyển muối ăn tiến về dạ tộc, cái kia 100% đến gửi. Nhưng là từ Cửu Xuyên huyện vận chuyển muối ăn tới trước nội hà, lại đến dạ tộc, như vậy bị phát hiện xác suất liền không lớn lắm. Đầu tiên là Đại Tần cùng nhân mã biên cảnh địa khu, đóng quân coi giữ không có Đại Tần cùng dạ tộc biên cảnh nhiều. Còn nữa, Đại Tần cùng nhân mã biên cảnh trên cơ bản đều là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, có thể nói bốn chỗ đều là con đường. Mà Đại Tần cùng dạ tộc biên cảnh địa khu, đồi núi, dòng sông, hồ nước, rừng rậm trải rộng, con đường cơ bản đều là cố định, cho nên buôn lậu độ khó tự nhiên so thảo nguyên muốn khó khăn nhiều. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên mới để Đại Tần cảnh nội những thương nhân kia từ Cửu Xuyên huyện quá cảnh. Nghĩ rõ ràng những này, Doanh Kiên liền biết cần đối với Đại Tần cảnh nội một số người hạ thủ. Đầu tiên, những này không nhận quốc gia khống chế thương nhân buôn lậu, đối với Đại Tần tới nói thì tương đương với là kẻ gian. Hôm nay những thương nhân này có thể đem muối ăn buôn lậu qua dạ tộc, ngày mai là có thể đem những vật khác buôn lậu qua dạ tộc. Đối với quốc gia có hại là một mặt, một mặt khác thì là bởi vì những thương nhân này đoạt tiền. Bởi vì Doanh Kiên dự định bán muối ăn cho dạ tộc. Đối với dạ tộc dạng này một cái khổng lồ thị trường mà nói, Doanh Kiên hoặc là nói Đại Tần không có lý do gì từ bỏ. Tại Doanh Kiên xem ra, Đại Tần mặc dù chiếm lĩnh khu vực hồ muối Ca Ma Bằng, cắt đứt dạ tộc chủ yếu nhất muối ăn nơi phát ra, nhưng là một khi dạ tộc thiếu muối, như vậy dạ tộc cảnh nội giá muối thế tất tăng vọt. Đến lúc đó, Đại Tần cảnh nội đông đảo thương nhân khẳng định sẽ hướng dạ tộc buôn lậu muối ăn, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Dù sao, đối với thương nhân mà nói, khi lợi nhuận đạt tới 10 thời điểm, liền có người dục dịch, khi lợi nhuận đạt tới 50 thời điểm, có người có can đảm bí quá hóa liều, khi lợi nhuận đạt tới 100 lúc, bọn hắn có can đảm trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật, mà khi lợi nhuận đạt tới 300 lúc, thậm chí kết nối lại đài hành hình đều không sợ hãi chút nào. Mà dạ tộc một khi xuất hiện nghiêm trọng thiếu muối tình huống, thế tất dẫn đến buôn bán muối đến dạ tộc có thể thu hoạch được bạo lợi. Nay sẽ để Đại Tần cảnh nội xuất hiện đại lượng vi phạm thương nhân. Đối với những này vi phạm thương nhân, Đại Tần không có khả năng không tiến hành xử phạt. Bởi vì Đại Tần tuân sùng thế nhưng là pháp gia lý niệm, Đại Tần luật pháp luôn luôn khắc nghiệt. Mà Đại Tần ngăn cản thương nhân thông qua buôn bán muối thu hoạch bạo lợi, liền tương đương với đem tất cả buôn bán thương nhân buôn muối người dồn đến mặt đối lập. Dạng này sẽ tăng lên Đại Tần triều đình cùng thương nhân đối lập, làm Đại Tần phát sinh dung chuyển. Cho nên gia tộc thiếu khuyết muối ăn, chẳng những sẽ để cho gia tộc lâm vào dung chuyển, đồng dạng sẽ để cho Đại Tần xuất hiện hỗn loạn. Mặc dù nói Đại Tần tình huống so với gia tộc muốn tốt rất nhiều, có thể Doanh Khiên không hy vọng Đại Tần xuất hiện dung chuyển, dù là trận này dung chuyển đại giới là gia tộc nguyên khí đại thương. Bởi vì Doanh Khiên rất rõ ràng, mình bây giờ không phải Đại Tần hoàng đế, nếu như bởi vì gia tộc thiếu muối dẫn đến Đại Tần cũng xuất hiện hỗn loạn, sẽ để cho Doanh Tuyết Phi khó làm. Ngoài ra, Đại Tần thương nhân một mình buôn bán muối, Đại Tần triều đình gần như không sẽ có được cái gì lợi nhuận. Dù sao, những này muối ăn là buôn lậu sản phẩm, Đại Tần tự nhiên không có khả năng đối với nó thu thuế. Nhưng nếu như là Đại Tần chủ trì muối ăn buôn bán công việc đâu, chẳng những có thể lấy đem dạ tộc muối ăn lợi nhuận đều nắm bắt tới tay, còn có thể suy yếu dạ tộc kinh tế. Đối với Đại Tần tới nói, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, Doanh Kiên sẽ ở đằng sau thời kỳ triển khai đối với dạ tộc muối ăn mậu dịch, lấy thu hoạch đầy đủ tiền vốn. Cho nên, những này buôn lậu muối ăn thương nhân thì tương đương với là tại đoạt Đại Tần triều đình tiền. Doanh Kiên đương nhiên sẽ không cao hứng. Tào Hâm thật không biết buôn lậu muối ăn thương đội tình huống. Quân thượng, thần hỏi qua, Tào Hâm hẳn là xác thực không biết buôn lậu muối ăn thương đội tình huống. Tiếp tục đi. Từ khi Tào Hâm tại 3 năm trước đây đem một chi buôn lậu muối ăn đến dạ tộc thương đội buông tha cảnh về sau, trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thương đội buôn bán muối ăn đến dạ tộc bên kia đi. Tần suất ước chừng là 10 ngày một lần, mỗi lần tối thiểu nhất đều được có thiên thạch muối ăn. Mà tàu hâm mỗi một lần có thể đạt được số lượng nhất định chỗ tốt phí, ước chừng là không có một chiếc xe 100 đồng tiền. Hừ, chỗ tốt này phí còn không ít sao? Một chiếc xe 100 văn, 100 chiếc xe chính là 10.000 văn thì tương đương với 20 lượng bạc ngân. Chuyến này lấy được tiền trả nước, so tàu hâm nửa năm đồng lộc đều cao. Khó trách tàu hâm sẽ đồng ý mà đi năm cắt bổ chi chiến kết thúc về sau, tình hình chiến đấu chuyển đến dạ tộc chỗ nào, dạ tộc đang điều tra rõ ràng quân ta dựa vào vũ khí chiến thắng về sau, liền tìm tới tàu hâm, muốn cho hắn đem quân ta vũ khí trộm cầm một chút đi ra, bán cho dạ tộc. Lúc đó, bởi vì trấn võ quân đã tiếp quản võ khố, cho nên tàu hâm liền bày ra một cái kế hoạch. Bởi vì võ khố thuộc về Cựu Xuyên huyện, bên trong còn cất giữ một chút hỏa thương cùng hỏa pháo, cho nên Cựu Xuyên huyện tuần tra nhân viên là có quyền lợi tiến vào võ khố, chỉ là không có quyền lợi tiếp xúc súng hỏa mai mịn nhì ẹ mà thôi. Cho nên tàu hâm đầu tiên là để võ khố lý tuần tra nhân viên đem cất giữ súng hỏa mai mịn nhì ẹ khố phòng gian phòng cách vách nóc nhà làm phá. Tiếp lấy lấy tu bổ dỉ nước vì lý do tại căn phòng cách vách thi công. Tại thi công thời điểm để tu bổ công tượng, đem vách tường gõ mở, từ cất giữ súng hỏa mai mịn nhì ẹ trong khố phòng trộn một dương súng hỏa mai mịn nhì ẹ cùng một chút đạn đi ra. Về phần như thế nào đem 5 chi súng hỏa mai mịn nhì ẹ mang rời khỏi võ khố, công tượng biện pháp là đem súng hỏa mai mịn nhì ẹ bán súng cơ bỏ, sau đó đem còn thừa bộ phận bỏ vào công tượng mang vào cái thang bên trong. Dạng này liền có thể đem 5 chi súng hỏa mai mịn nhì ẹ mang ra võ khố. Mà cơ bỏ bán súng thì bị 4 tên công tượng biến thành nhiều loại khối vụn, sau đó cùng mặt khác tu bổ dỉ nước chỗ vật liệu gỗ còn sót lại cùng một chỗ, bị lộ ra võ khố. 5 chi súng hỏa mai mịn nhì ẹ mang rời khỏi võ khố về sau, bị Tào Hâm bán cho dạ tộc người, dạ tộc vì thế cho Tào Hâm 2500 lượng hoàng kim. Phí Ngọc, ý của ngươi là nói, sớm tại năm ngoái, dạ tộc liền đạt được súng hỏa mai mịn nhì ẹ. Đúng vậy. Doanh Kiên ý thức được, dạ tộc rất có thể đã sản xuất hàng loạt súng hỏa mai mịn nhì ẹ. Xem ra, đối với dạ tộc chiến sự chỉ có thể tạm thời chậm trễ. Phí Ngọc đem Tào Hâm tội ác báo cáo Hằng Dương, giao cho bệ hạ định đoạt. Doanh Kiên mặc dù có quyền lợi bắt Tào Hâm, cũng xếp hợp lý tiến hành xét nhà thẩm vấn, nhưng là đối với Tào Hâm sau cùng phán định, hay là cần Doanh Tuyết Phi đến tiến hành. Mà Doanh Kiên mặc dù bị Doanh Tuyết Phi giao phó xử lý biên cảnh hết thảy quân chính sự việc cần giải quyết quyền lợi, nhưng là Tào Hâm dù sao cũng là hoàng đế tự mình bổ nhiệm với lệnh, Doanh Kiên vẫn là hy vọng có thể đem Tào Hâm giao cho Doanh Tuyết Phi xử trí. Đương nhiên, Doanh Kiên không muốn vượt quyền là một mặt khác thì là bởi vì Doanh Kiên đem Tào Hâm giao cho Doanh Tuyết Phi xử trí, liền để cho Doanh Tuyết Phi có được một cây đao. Tại Đại Tần, quan viên tuyển bạt phương thức là chỉ cần có tài là nâng. Xử lý hàng năm, triều đình sẽ đem một chút mang theo danh tiếng nhân viên chiêu vào triều đường, bổ nhiệm làm quan viên bên ngoài. Còn có rất nhiều người là thông qua bị người tiến cử tiến vào triều đình. Mặc dù nói có thể tiến cử người khác vào triều làm quan, nhưng là dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ không tùy tiện liền tiến cử người. Bởi vì tại Đại Tần, dựa theo quy định, một khi bị tiến cử phạm nhân xong việc, như vậy tiến cử người cũng là có liên quan trách nhiệm, cho nên tiến cử người bình thường sẽ không tùy tiện tiến cử những người khác. Dù sao vạn nhất xảy ra chuyện chính mình cũng là có trách nhiệm. Mà Tào Hâm chính là thông qua bị người tiến cử mà tiến vào Đại Tần quan văn hệ thống. Mà bây giờ Tào Hâm phạm vào dung túng buôn lậu muối ăn thương nhân quá cảnh, cộng thêm đầu cơ trục lợi Đại Tần quân đội tiên tiến vũ khí, hai hạng này tội danh bất kỳ hạng nào đều đầy đủ Tào Hâm đầu người rơi xuống đất. Mà lấy Tào Hâm tội danh tiến cử nó người, đời này xem như cố gắng vô ích. Mà Doanh Kiên biết tiến cử Tào Hâm người là trong triều Cựu Khanh một trong phụ thượng. Chương 238 cửa hàng bách hóa. Chương 238 cửa hàng bách hóa. Phụ thượng phụ trách trưởng tông miếu lễ nghi, xem bói tế tự các loại sự tình, sứ quan, tiến sĩ các loại vì đó cấp dưới. Phụ thượng mặc dù không có bao nhiêu thực quyền, nhưng là ở thời đại này lại có được rất lớn dân vọng. Bởi vì kỳ chủ cầm xem bói tế tự, những này đối với bách tính bình thường người mà nói vẫn rất có sức thuyết phục. Mà hiện nay Đại Tần phụ thượng đối với Doanh Tuyết Phi là phi thường bất mãn. Phụ thượng làm Cựu Khanh một trong, liền xem như Doanh Tuyết Phi cũng không có năng lực tùy tiện thay thế đi. Mặt khác, phụ thượng đối với hoàng đế tới nói là liên quan đến danh dự trọng yếu nhân viên, dù sao sử quan cũng về phụ thượng quản. Mà Tào Hâm là Đại Tần bây giờ phụ thượng tiến cử. Tào Hâm tội danh, Di Tam tộc là không có một chút vấn đề, đồng thời, Tào Hâm tội danh cũng đầy đủ để phụ thượng cùng một chỗ ngồi tù mục xương. Bởi vì tại Đại Tần, có một ít tội danh, đối với tiến cử người xử phạt cường độ, so người phạm tội lúc đầu thân đều mạnh, mà bán vũ khí cho địch quốc là 100% thông đồng với địch hành động bán nước. Thông đồng với địch bán nước xử phạt là phi thường mạnh. Hàm Dương, Lâm Thanh bến tàu. Làm thành Hàm Dương trọng yếu nhất đối ngoại vận tải đường thủy bến tàu, Lâm Thanh bến tàu là phi thường bận rộn. Liên thông Hàm Dương cùng Đại Tần phương Nam trọng yếu kênh đảo, Hàn Giang cử, mỗi ngày đều sẽ đem lại lượng vật tư thương phẩm thông qua thuyền từ từng cái địa phương vận chuyển đến Hàm Dương, lấy cam đoan Đại Tần tòa này lớn nhất thành thị thường ngày vận chuyển. Mà lúc này, trời còn chưa sáng, Lâm Thanh bến tàu cũng còn không có khai trương, bến tàu bên ngoài cũng đã tụ tập được đại lượng thương nhân. Nha, đây không phải giả lão bản sao? Người trong nhà của ngươi không phải nói ngươi nửa tháng trước cưới ngựa thời điểm không cẩn thận quẳng xuống lập tức, ta phái người vẫn an thời điểm, người trong nhà của ngươi nói không có một tháng ngươi ngay cả giường đều hạ không được, lúc này mới nửa tháng ngươi liền bình phục. Cơ lão bản a, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Không phải nói ngươi thứ ba phòng tiểu tiếp lại cho ngươi sinh một đứa con trai, ngươi không phải nói hôm nay muốn đại yến một phen, làm sao cũng xuất hiện ở đây? A, cái này ha ha ha, giả lão bản, chúng ta hay là đều bằng bản sự đi.
Tốt.
Đại lượng thương nhân tụ tập tại Lâm Thanh bến tàu, người quen thuộc, tự nhiên sẽ lẫn nhau chào hỏi. Mà nhiều như vậy thương nhân sẽ xuất hiện tại Lâm Thanh bến tàu nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì có thể có lợi. Sự tình còn muốn từ một tháng trước nói lên. Một tháng trước, thành Hàm Dương bên trong đột nhiên xuất hiện mấy nhà cửa hàng. Đương nhiên, làm đại tần thủ đô, đông gây đại lục thành thị phồn hoa nhất, mỗi ngày đều có cửa hàng mới mở cùng đóng cửa. Mới tăng mấy nhà cửa hàng, tự nhiên không có gì ly kỳ. Nhưng là, rất nhanh, những cửa hàng này liền tại thành Hàm Dương nhấc lên to lớn phong bạo. Mấy nhà này cửa hàng, cùng thành Hàm Dương bên trong cửa hàng khác không giống với. Mấy nhà này mới mở cửa hàng, lấy một cái tên kỳ cục, cửa hàng bách hóa. Đối với cái tên này, vừa mới bắt đầu Hàm Dương thương nhân, tự nhiên không có gì phản ứng. Mặc dù nói danh tự là kỳ quái một chút, có thể cái này cũng không có vấn đề gì. Dù sao, có rất nhiều cửa hàng sẽ thông qua lấy một chút tên kỳ cục đến hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng rất nhanh, Hàm Dương bên trong thương nhân liền phát hiện những này cửa hàng bách hóa kỳ quái chỗ. Cùng thành Hàm Dương bên trong cửa hàng khác khác biệt, mấy nhà này cửa hàng bách hóa bán đồ vật phi thường hỗn tạp, từ lương thực đến công cụ, lại đến quần áo, xuất hành thiết bị, có thể nói là cái gì cần có đều có. Có thể nói, thành Hàm Dương bên trong có thể mua được đồ vật tại những này cửa hàng bách hóa bên trong đều có. Loại mô thức này, ngoài thành Hàm Dương cửa hàng khác đón trước. Tại Hàm Dương, tuyệt đại đa số cửa hàng mua bán thương phẩm đều phi thường đơn nhất. Thì như nói, cửa hàng gạo bình thường chính là bán lương thực. Nếu như muốn tại cửa hàng gạo mua nông cụ, như vậy thì đạt được tiệm thợ rèn đi. Nhưng tại những này cửa hàng bách hóa, chẳng những có thể lấy mua được lương thực, còn có thể mua được nông cụ. Đây đối với Hàm Dương bên trong đông đảo thương nhân mà nói, là một loại trước nay chưa có kinh doanh hình thức. Đương nhiên, thành Hàm Dương bên trong thương nhân đối với loại này kinh doanh hình thức cũng chỉ là cảm khái một phen mà thôi. Trên thực tế, thành Hàm Dương bên trong đông đảo thương nhân sở dĩ mua bán thương phẩm đơn nhất, chủ yếu là bởi vì bọn hắn có thể thu được sản phẩm con đường đơn nhất. Có rất ít thương nhân có thể đem ăn ở các mặt đều bao quát đến trong lồng ngực của mình. Bất quá, chân chính đối với Hàm Dương tạo thành phong bạo cũng không phải là cửa hàng bách hóa bán phương thức, mà là giá cả. Tại cửa hàng bách hóa bên trong mua bán thương phẩm, giá cả phi thường tiện nghi. Thì như nói, lương thực. Cửa hàng bách hóa bên trong mua bán lương thực cũng không phải là đại tần chủ yếu lương thực, lúa mì cùng nô, mà là dù sao xa xỉ gạo. Thế nhưng là, chính là làm hàng xa xỉ gạo, tại những này cửa hàng bách hóa bên trong mua bán giá cả cực kỳ tiện nghi. Một đồng tiền có thể tại cửa hàng bách hóa bên trong mua sắm 2 cân thượng đẳng nhất gạo. Nếu như là lần một chút gạo thì có thể mua được 3 cân. Phải biết, bởi vì Hàm Dương xung quanh địa khu cũng không thích hợp trồng trọt lúa nước, cho nên thành Hàm Dương bên trong lúa nước đều là từ địa phương khác vận chuyển tới. Lương thực loại này thương phẩm, tại nơi sản sinh giá cả sẽ không quá cao, nhưng là tại trải qua khoảng cách dài vận chuyển về sau, chi phí liền sẽ cực kịch lên cao. Trước kia, tại Hàm Dương, 1 cân gạo bán giá phổ biến vượt qua 4 đồng tiền. Mà tại Hàm Dương, 1 đồng tiền bình thường liền có thể mua được 2 cân lúa mì hoặc là ngô. Nói cách khác, lúc đầu làm hàng xa xỉ lương thực gạo, bây giờ có thể trở nên cùng lúa mì ngô giá cả một dạng, thậm chí càng thêm tiện nghi. Đây đối với Hàm Dương bách tính tới nói, là cực kỳ làm người ta giật mình. Hàm Dương mặc dù là đại tần thủ đô, địa phương phồn hoa nhất, nhưng là đại đa số Hàm Dương bách tính vẫn là xã hội tầng dưới chót. Rất nhiều người từ nhỏ đến lớn đều không có nếm qua gạo loại này lương thực, bởi vì giá cả quá cao, bách tính bình thường căn bản mua không nổi. Trước kia mua 1 cân gạo có thể mua 8 cân lúa mì, đối với người bình thường tới nói, rõ ràng là giá bán nghiên cứu tiện nghi lương thực càng thêm có lợi. Cho nên khi cửa hàng bách hóa bên trong gạo chỉ bán 1 đồng tiền 3 cân lúc, Hàm Dương bách tính lập tức liền điên rồi. Rất nhiều chưa từng ăn qua gạo Hàm Dương bách tính bắt đầu tràn vào những này cửa hàng bách hóa, mua sắm trước kia sẽ không mua sắm gạo. Không đơn thuần là gạo, tại cửa hàng bách hóa, tất cả sản phẩm giá cả đều có thể nói so Hàm Dương cửa hàng khác bên trong muốn tiện nghi. Thì như nói, bộ củi lưỡi búa. Dĩ vãng, tại thành Hàm Dương bên trong, lưỡi búa, cái cuốc các loại đồ sắt, nó giá cả không có một cái nào tiêu chuẩn, chẳng qua nếu như chuyển đổi thành trọng lượng lời nói, không sai biệt lắm là 20 đồng tiền 1 cân đồ sắt. Nhưng là, tại cửa hàng bách hóa bên trong, 1 cân đồ sắt giá cả lại chỉ cần 10 văn. Nếu như là nồi sắt loại sản phẩm này, giá cả còn thấp hơn. Hàm Dương bách tính phát hiện, cửa hàng bách hóa bên trong đồ sắt chẳng những giá cả tiện nghi, chất lượng còn tốt. Liền lấy lưỡi búa tới nói đi, đồng dạng một thanh nặng 1 cân lưỡi búa, cửa hàng bách hóa bên trong bán ra lưỡi búa có thể tùy tiện chém đứt thành Hàm Dương mặt khác tiệm thợ rèn bán ra lưỡi búa. Mà cửa hàng bách hóa chẳng những thương phẩm giá cả tiện nghi, còn có rất nhiều trước kia Hàm Dương bách tính chưa từng gặp qua thương phẩm. Tỷ như nói, có 3 cái bánh xe có thể vận tải mấy trăm cân hàng hóa, có thể so với 1 con ngựa, gọi là xe 3 bánh phương tiện giao thông. Còn có 2 cái bánh xe, tốc độ mặc dù so ngựa chậm, nhưng là giá cả tiện nghi, tiêu hao ít nhiều xe đạp. Những này đều để Hàm Dương bách tính nhìn hoa mắt. So với lương thực, đồ sắt những này phổ biến thương phẩm, Hàm Dương bách tính đối với xe 3 bánh cùng xe đạp càng thêm cảm thấy hứng thú. Xe 3 bánh đối với rất nhiều tiểu thương người bán hàng rong tới nói, đơn giản chính là vì bọn hạn chế tạo riêng. Đơn giản khu động phương thức, không kém vận tải năng lực, đối với tiểu thương người bán hàng rong tới nói, là tốt nhất phương tiện chuyên chở. Mà xe đạp thì càng thêm được hoan nghênh. Hàm Dương làm đại tần thủ đô, tự nhiên có quy định nghiêm chỉnh, tại thành Hàm Dương bên trong, không có đặc cách, liền xem như quan viên cùng hân quý, cũng không có cách nào cưỡi ngựa. Mà xe ngựa loại này phương tiện giao thông, lại nhận địa hình nghiêm ngặt hạn chế. Nhưng là, xe đạp lại có thể tại Hàm Dương cơ hồ tất cả phố lớn ngõ nhỏ chạy. Chương 239, cửa hàng bách hóa mục đích chương 239, cửa hàng bách hóa mục đích xe đạp đối với Hàm Dương bách tính, nhất là thành Hàm Dương bên trong giai cấp trung sản tới nói, là phi thường được hoan nghênh. Thành Hàm Dương làm đại tần thủ đô, nó diện tích đương nhiên sẽ không nhỏ. Thành Hàm Dương thuộc về một tòa tứ phương hình thành thị. Thành Hàm Dương mặc kệ nam bắc hay là đồ vật khoảng cách đều là 9000 mét. Mặt khác, Thành Hàm Dương nội bộ có cực kỳ nghiêm khắc quy hoạch. Nhiều khi, hai cái địa phương thẳng tắp khoảng cách, nhìn chỉ có mấy trăm mét, nhưng là bởi vì dọc đường phòng ốc kiến trúc, lộ trình đạt tới mấy ngàn mét chỗ nào cũng có. Mà xe đạp, cười đứng lên không hao phí bao nhiêu khí lực, tăng thêm xe đạp tiểu xảo thể tích, liền xem như Thành Hàm Dương một chút hẻm nhỏ, xe đạp cũng có thể tùy tiện thông qua. Mặt khác, so với chăn nuôi một thất thay đi bộ ngựa, một cái xe đạp tốn hao hiển nhiên thấp hơn. Xe đạp chẳng những là bách tính bình thường ở trong có rất lớn nhu cầu, liền ngay cả phía quan phương nhân viên đều đối với nó ưu ái có thừa. Tỷ như thường ngày giữ gìn Hàm Dương trật tự võ hầu, phường đinh, bởi vì có tuần tra nhiệm vụ, cho nên rất nhiều người sẽ mua sắm một cái xe đạp, cần làm thường ngày tuần tra lúc cần. Cho nên, tại trong thời gian rất ngắn, xe ba bánh cùng xe đạp liền trở thành Thành Hàm Dương bên trong vang bóng một thời sản phẩm. Đi tại Hàm Dương trên đường phố, thỉnh thoảng có thể trông thấy cưỡi xe đạp người trải qua. Thành Hàm Dương bên trong cửa hàng bách hóa, tự nhiên là Doanh Khiên xây dựng. Mà Doanh Khiên xây dựng cửa hàng bách hóa mục đích chủ yếu là vì hấp dẫn mọi người lực chú ý, bởi vì Doanh Khiên cần nhân khẩu. Binh công xưởng chỗ khu vực Mộc Dương, chỗ biên cảnh, đương nhiên, đây là trước kia cách nhìn, bây giờ Mộc Dương đã hướng đông nam phát triển mấy trăm dặm. Nhưng là, Doanh Khiên lại cần đứng trước một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, nhân khẩu không đủ. Lúa nước lâu năm trồng trọt, tinh luyện kim loại nhà máy, đồ hộp xưởng gia công xây dựng, cho dù là binh công xưởng chiếm chủ đạo vũ khí sinh sản, đều cần người. Trước mắt, Mộc Dương có hạn nhân lực tài nguyên đã bị ứng dụng đến cực hạn. Muốn gia tăng lương thực sản lượng, nhất định phải gia tăng nhân khẩu số lượng. Nhưng vấn đề là, Đại Tân Bách tính đối với Mộc Dương đến ấn tượng còn dừng lại tại mấy năm trước, cho là khu vực Mộc Dương thuộc về rừng thiêng nước độc. Cho nên, muốn để Đại Tân Bách tính chủ động di dân đến Mộc Dương, cơ bản không có cái gì khả năng. Mà Doanh Khiên mặc dù có thể cho Doanh Tuyết Phi cưỡng chế tiến hành di dân, nhưng là, làm như vậy, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vô duyên vô cớ di dân, luôn luôn không tốt. Cho nên, Doanh Khiên nghĩ đến một cái biện pháp khác, Đại Tân Bách tính sở dĩ không nguyện ý đến đây Mộc Dương, là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ Mộc Dương. Đại Tân Bách tính còn tưởng rằng, Mộc Dương ở vào gỗ lỉnh võ lực uy hiếp phía dưới. Mặc dù hoàn cảnh rất tốt, nhưng là nguyên thủy phong mạo cũng rất tốt, bình thường ở trên đường đi, thỉnh thoảng còn có thể cùng ven đường sông tới mãng xà, cá sấu lẫn nhau xì xì răng, trừng trừng mắt. Hoàn cảnh sinh tồn 10 phần đạt nhĩ văn. Không chút nào không biết, lúc này Mộc Dương đã biến thành danh xứng với thực đất lành. Thông qua nơi đó chú quân tinh lương vũ khí, cùng cho khu vực Mộc Dương bách tính cấp cho súng hỏa mai mì nỉ ẹ. Doanh Khiên đã để Đại Tần chiếm cứ địa khu đám động vật hoang dã, nhận thức lại đến khủng bố đứng thẳng vượn siêu cường chiến lực. Để những cái kia động vật hoang dã lần nữa hồi tưởng lại bị đứng thẳng vượn chi phối sợ hãi. Cho nên, lúc này Mộc Dương cần đại lượng di dân. Mà Doanh Khiên biện pháp là hướng Đại Tần các nơi bách tính biểu hiện ra một phen khu vực Mộc Dương giàu có. Mà biện pháp tốt nhất chính là để khu vực Mộc Dương sản xuất thương phẩm, tại cái này Đại Tần đều biến thành nổi tiếng ưu lương thương phẩm. Dạng này, khi khu vực Mộc Dương đồng ý mở ra di dân thời điểm, sẽ có rất nhiều bách tính chủ động đến đây. Mà cửa hàng bách hóa bên trong thương phẩm sở dĩ giá cả tiện nghi, hoàn toàn là bởi vì binh công xưởng ra sức. Khu vực Mộc Dương lúa nước lâu năm, bây giờ trồng trọt đã đi vào quỹ đạo. Sản lượng có thể nói là một mực tại tăng lên. Mà Mộc Dương bản địa nhân khẩu không nhiều, lúa nước lâu năm sản lượng lại cao. Coi như Đại Tần biên cảnh đông đảo chú quân lương thực tiêu hao, cần dựa vào Mộc Dương đến giải quyết. Nhưng là, Mộc Dương lương thực ý nguyên có dư thừa. Cho nên, Doanh Khiên liền đem khu vực Mộc Dương dư thừa lương thực vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Trong đó Hàm Dương là trọng điểm khu. Dù sao Thành Hàm Dương bên trong có mấy trăm ngàn nhân khẩu, là phi thường phù hợp tiêu hóa lương thực địa phương. Hàm Dương khổng lồ như thế nhân khẩu, tự nhiên không có khả năng tự cấp tự túc. Thành Hàm Dương bên trong xác thực có một ít nông dân, nhưng là số lượng vô cùng ít ỏi. Thành Hàm Dương bên trong nông dân số lượng ước chừng chỉ chiếm đến tổng nhân khẩu 5 tả hữu. Dù sao Hàm Dương xung quanh đất cày chỉ có thể thỏa mãn nhiều như vậy nông dân. Cách Thành Hàm Dương quá xa đất cày chủ nhân hoàn toàn không cần thiết ở tại Thành Hàm Dương bên trong. Cho nên, Thành Hàm Dương bên trong mấy trăm ngàn nhân khẩu lương thực cơ bản đều dựa vào địa phương khác vận chuyển tới. Mà Mộc Dương lương thực số lượng không ít, mà lại giá tiền cũng phải chăng. Lúa nước lâu năm sản lượng quá cao, tăng thêm đường sắt mặc dù còn không có liên thông đến Hàm Dương, nhưng là đường sắt trước mắt hoàn toàn trước tiên có thể liên thông đến chủ yếu dòng sông, sau đó đi đường thủy tiến vào Hàm Dương. Cho nên Mộc Dương lương thực vận chuyển chi phí không cao. Muốn ăn Mộc Dương khổng lồ lương thực, Đại Tần địa phương khác cơ bản không có khả năng. Chỉ có Hàm Dương có thể thỏa mãn yêu cầu này. Mà lại, chứ đem lương thực vận chuyển đến Hàm Dương đến bán bên ngoài, vận đến địa phương khác bán, rất có thể sẽ phá hủy địa khu khác lương thực cung ứng hệ thống. Dù sao, Mộc Dương lương thực giá cả quá thấp, liền xem như một văn ba cân gạo, đối với Mộc Dương nông dân tới nói, kỳ thật vẫn là có kiếm lời. Mà Mộc Dương đến đồ sắt như vậy tiện nghi, cũng không phải là bởi vì binh công xưởng sinh sản lưới bữa, cái quốc những này đồ sắt. Trên thực tế, Mộc Dương tại mấy năm gần đây phát triển nhanh nhất sản nghiệp, trừ lương thực, chính là đồ sắt. Bởi vì lấy quặng xe tồn tại, khu vực Mộc Dương mỏ khai thác chi phí phi thường thấp, mà tinh luyện kim loại nhà máy tồn tại, lại là khu vực Mộc Dương cung cấp đại lượng chất lượng tốt gang nơi phát ra. Khu vực Mộc Dương sắt chẳng những phẩm chất tốt, giá tiền cũng phải chăng. Mà Mộc Dương bản địa thợ rèn sẽ mua sắm tinh luyện kim loại nhà máy sản xuất gang, thậm chí là thép, đến chế tạo các loại công cụ. Sử dụng tinh luyện kim loại nhà máy gang chế tạo lưới bữa, cái quốc tại tính năng bên trên, tự nhiên so Đại Tần địa phương khác tốt hơn không ít. Dù sao, nguyên vật liệu chênh lệch không phải một chút điểm. Mà những nguyên nhân này thì đưa đến Mộc Dương sản xuất đồ sắt, ở trên chất lượng tốt tình huống dưới, còn có thể cam đoan giá cả không quý. Doanh Kiên sở dĩ từ bỏ bình công xưởng sinh sản lưới búa, cái quốc tiện lợi, ngược lại để Mộc Dương bản địa thợ rèn sinh sản, nhưng thật ra là vì bồi dưỡng đầy đủ nhân viên kỹ thuật. Mặc dù nói, trước mắt, Doanh Kiên tại binh công xưởng hiệp trợ bên dưới, một mực tại hiệu suất cao nhanh chóng tiến hành vũ khí trang bị sinh sản. Nhưng là, Doanh Kiên một mực có một cái lo lắng, đó chính là, hắn sợ có một ngày, binh công xưởng lại đột nhiên biến mất. Đến lúc đó, đã mất đi binh công xưởng tồn tại, đây không phải là ngay cả vũ khí đều không thể sinh sản. Cho nên, Doanh Kiên hy vọng có thể bồi dưỡng đại tần công nhân, để bọn hắn cũng có được sản xuất vũ khí năng lực. Mặc dù Doanh Kiên biết, quá trình này sẽ phi thường khó khăn, mà lại cần thời gian không ngắn. Nhưng là, Doanh Kiên ý nguyên kiên quyết thi hành kế hoạch này. Mà lại, bồi dưỡng đại tần kỹ thuật của mình nhân viên cũng không có cái gì chỗ xấu. Coi như tương lai binh công xưởng không biến mất, những kỹ thuật này nhân tài cũng có thể dùng cho sản xuất vũ khí trang bị, lấy tăng tốc đại tần sinh sản tốc độ. Bởi vì thành Hàm Dương bên trong xuất hiện cửa hàng bách hóa, dẫn đến Hàm Dương đại lượng cửa hàng sinh ý rất xuống ngàn trượng. Các thương nhân tự nhiên không hài lòng, nhưng là làm sao cửa hàng bách hóa phía sau là Tín Nguyên quân chỗ dựa, các thương nhân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá, tại cửa hàng bách hóa xuất hiện không lâu, liền có người tìm được thành Hàm Dương bên trong đông đảo thương nhân. Bọn hắn cùng thành Hàm Dương bên trong thương nhân đã đạt thành một cái ước định. Đó chính là, cửa hàng bách hóa bên trong mua bán thương phẩm, mặc kệ là lương thực hay là đồ sắt, thậm chí là xe đạp, xe ba bánh, những thương phẩm này đều có thể lấy giá vốn giá cả bán cho thành Hàm Dương bên trong thương nhân. Chương 240, cửa hàng bách hóa là giá hàng bảo hộ. Chương 240, cửa hàng bách hóa là giá hàng bảo hộ. Có người sẽ nói, tại sao muốn cùng Hàm Dương những thương nhân khác đạt thành quan hệ hợp tác? Doanh Kiên làm đại tần Tín Nguyên quân, thân phận địa vị cực cao, căn bản không cần lo lắng những thương nhân này liên hợp lại uy hiếp. Dù sao, luận thân phận, toàn bộ đại tần đều không có mấy người so Doanh Kiên thân phận cao. Mà mở cửa hàng bách hóa, bán khu vực Mộc Dương thương phẩm, đây là một bút lợi nhuận kết sủ mua bán a. Dù sao, cửa hàng bách hóa bên trong mua bán thương phẩm, cơ bản đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Mà lấy Mộc Dương năng lực sản xuất, hoàn toàn có thể đem chi phí khống chế tại một cái phi thường thấp trình độ. Dựa vào nhẹ bốn, chất lượng cao, hoàn toàn có thể tùy tiện đánh tan những thương nhân khác. Từ đó để Mộc Dương lũng đoạn đông đảo thương phẩm. Doanh Kiên tự nhiên cũng biết, lấy Mộc Dương năng lực, xác thực có thể đạt tới lũng đoạn đông đảo thương phẩm năng lực. Nhưng là, Doanh Kiên sẽ không như thế làm. Đầu tiên, cửa hàng bách hóa mua bán căn bản là nhu yếu phẩm sinh hoạt, nếu như Doanh Kiên lại lũng đoạn những thương phẩm này, như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì đâu? Lũng đoạn sẽ mang đến kết sù lợi nhuận, nhu yếu phẩm sinh hoạt mang ý nghĩa Doanh Kiên có thể khống chế toàn bộ đại tần tuyệt đại đa số người. Như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác một chút, ngươi làm hoàng đế, trong nước mình có một người, thông qua lũng đoạn sinh ý mỗi ngày đều có thể thu hoạch được kết sù lợi nhuận, mà nó thương phẩm lại là trong nước bách tính sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mặt khác, người này còn có được không tầm thường võ lực, như vậy các ngươi cho là hoàng đế có thể hay không ban đêm mất ngủ? Mà lại, khu vực Mộc Dương sản lượng cố nhiên lợi hại, có thể không cách nào cam đoan lấy Mộc Dương một chỗ, để tất cả thương phẩm đều có thể cung ứng đại tần toàn cảnh. Cứ việc một ít thương phẩm vẫn là có thể lấy Mộc Dương một chỗ cung ứng cả nước. Thì như nói đồ sắt, dù sao Mộc Dương bây giờ một chỗ sản lượng sắt liền vượt qua toàn bộ đại tần, cho nên chỉ dựa vào Mộc Dương một chỗ liền có thể cung ứng toàn bộ đại tần cần đồ sắt. Nhưng là coi như thắng có năng lực cho toàn bộ đại tần nhà cung cấp phẩm, có thể tiêu bán con đường đâu? Trải rộng toàn bộ đại tần đường dây tiêu thụ, không phải thời gian ngắn có thể tạo dựng lên. Mặt khác, Doanh Kiên nếu quả như thật muốn dựa vào khu vực Mộc Dương giá thấp sản phẩm đánh tan những thương nhân khác, kết quả cuối cùng chính là toàn bộ đại tần tất cả thương nhân đều liên hợp cùng một chỗ phản đối Doanh Kiên. Dù sao, Doanh Kiên cách làm là tại xét bọn hắn nội tình, mà toàn bộ đại tần tất cả thương nhân liên hợp lại năng lượng là cực kỳ đáng sợ. Dù là đại tần quốc sách là nặng nông đè ép buôn bán, nhưng là cái này cũng không đại biểu thương nhân tại đại tần trên triều đình liền không cách nào phát ra âm thanh. Đại tần là nặng nông đè ép buôn bán, nhưng là không có nghĩa là liền không cần thương nhân rồi. Sự nghiệp hoạt động là nhân loại xã hội tính một bộ phận, là không thể tránh khỏi. Cho nên, coi như Doanh Kiên là địa vị cao thượng Tín Nguyên quân, cũng không có khả năng cùng toàn bộ đại tần tất cả mặc dù đối nghịch, bởi vì nào sẽ tạo thành toàn bộ đại tần cả nước phạm vi dung chuyển. Doanh Kiên là tại Hàm Dương thành lập mấy nhà cửa hàng bách hóa, nhưng là chỉ bằng lấy mấy nhà cửa hàng bách hóa, không cách nào cung ứng toàn bộ thành Hàm Dương mấy trăm ngàn người. Bởi vì một loạt nguyên nhân, Doanh Kiên quyết định cùng thành Hàm Dương các thương nhân hợp tác. Thành Hàm Dương mấy nhà cửa hàng bách hóa là Doanh Kiên hướng Hàm Dương thương nhân biểu hiện ra bắp thịt sân khấu, nói cho bọn hắn chính mình có sức mạnh cường hãn. Mà tại được chứng kiến Doanh Kiên có sức mạnh cường hãn về sau, Hàm Dương các thương nhân tự nhiên sẽ minh bạch phải nên làm như thế nào. Cho nên khi biết Doanh Kiên hợp tác yêu cầu về sau, Hàm Dương thương nhân nhao nhao biểu thị đồng ý. Dù sao đối với Hàm Dương thương nhân mà nói, bất quá là cải biến một cái cho hàng thương mà thôi. Lại nói, Doanh Kiên cung cấp thương phẩm, chất lượng còn thành, giá cả lại tiện nghi, bọn hắn không có lý do không cần. Đương nhiên, Doanh Kiên tại cùng những thương nhân này đạt thành hợp tác thời điểm, những thương nhân này cũng để một cái yêu cầu, chính là hy vọng Doanh Kiên có thể đóng lại thành Hàm Dương bên trong mấy nhà kia cửa hàng bách hóa. Làm bổ sung, Hàm Dương đông đảo thương nhân nhất trí quyết định, mỗi tháng có thể cho Doanh Kiên cung cấp bọn hắn tiêu thụ lợi nhuận ba thành, làm Doanh Kiên hủy bỏ mấy nhà cửa hàng bách hóa bổ sung. Đối với những thương nhân này yêu cầu này, Doanh Kiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Những thương nhân này có chủ ý gì, Doanh Kiên phi thường rõ ràng. Những người này ở đây thu được chi phí thấp hơn thương phẩm về sau, trước tiên suy tính chính là như thế nào lợi ích tối đại hóa. Mà đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là mua bán thời điểm không thay đổi giá cả. bởi vì giá vốn nghiên cứu thấp hơn coi như theo ban đầu giá cả bán, những thương nhân này y nguyên có thể kiếm tiền. Liền lấy gạo làm thí dụ. Tại Di Vãng, một cân gạo tại Hàm Dương muốn 4 đồng tiền. Nhưng là, bây giờ những thương nhân này thu được một dương gạo, như vậy trước kia một cân gạo chi phí khả năng chỉ có 1/4 văn. Lúc này, coi như những thương nhân này đem gạo giá cả từ 1 cân 4 văn, hạ thấp 1 cân 2 văn, thậm chí 1 cân 1 văn, vậy cũng là kiếm lời máu a. Thế nhưng là, nếu như Doanh Khiên mở tại thành Hàm Dương bên trong mấy nhà kia cửa hàng bách hóa không đóng, như vậy, gạo giá cả chính là 1 đồng tiền 2 cân hoặc là 3 cân. Mà đồng dạng là khu vực một dương sản xuất thương phẩm, cái kia tiện nghi, cái kia tự nhiên tụ dân chúng hoan nghênh. Dù sao một dạng đồ vật, giá cả kém gấp bội, đầu góc quặt mới mua quý. Mà Doanh Khiên mở tại thành Hàm Dương bên trong mấy nhà kia cửa hàng bách hóa, chính là cân bằng Hàm Dương thương nhân thương phẩm giá cả ranh giới cuối cùng. Có cửa hàng bách hóa tồn tại, Hàm Dương thương nhân cũng chỉ có thể cùng cửa hàng bách hóa giá cả bảo trì nhất trí, nếu không, liền không cách nào tại thành Hàm Dương bên trong sinh tồn được. Nói trắng ra là, mấy nhà kia cửa hàng bách hóa chính là thương phẩm giá cả ranh giới cuối cùng bảo hộ. Cho nên, trước mặt mọi người nhiều thương nhân, hy vọng Doanh Khiên có thể đóng lại thành Hàm Dương bên trong cửa hàng bách hóa lúc, Doanh Khiên lựa chọn phản đối. Mặc dù toàn bộ thành Hàm Dương, 1 năm 3 thành lợi nhuận, phi thường mê người, nhưng là Doanh Khiên hay là giữ vững một cái ranh giới cuối cùng. Theo đại lượng khu vực Mộc Dương sản xuất thương phẩm, tại Đại Tần các nơi lưu thông, Đại Tần bách tính đối với khu vực Mộc Dương ấn tượng cũng bắt đầu đổi mới. Đặc biệt là, theo từ Mộc Dương đến Hàm Dương đường sắt bắt đầu từng bước kiến thiết, Đại Tần trong nước đối với khu vực Mộc Dương thảo luận là càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, rất nhiều liên quan tới khu vực Mộc Dương lời đồn đại cũng bắt đầu truyền bá ra. Tỷ như có người nói, tại Mộc Dương chính là một cọng cỏ, phía trên đều kết lấy lương thực, không phải vậy vì cái gì Mộc Dương lương thực giá cả dễ dàng như vậy, bởi vì người ta chỗ nào, khắp nơi đều là lương thực, căn bản không cần chính mình vất vả trồng lương thực. Có người nói, tại Mộc Dương, một con lợn có thể có một con trâu lớn như vậy, có thể dài đến 1000 cân, giết một đầu quanh năm suốt tháng mỗi ngày ăn thịt đều không có vấn đề. Còn có người nói, tại Mộc Dương đến trong sông, tùy tiện nắm hạt cát, bên trong đều có thể nhìn thấy kim quang lóng lánh cát vàng. Chờ chút, đem khu vực Mộc Dương truyền đi vô cùng kỳ diệu, mà những này không thiết thực lời đồn đại, cũng sát thực hấp dẫn không ít người hướng tới. Mà tại lời đồn đại truyền bá đồng thời, Doanh Khiên cũng bắt đầu tuyển nhận di dân. Doanh Khiên cho di dân đưa ra phi thường hậu đãi đãi ngộ. Đầu tiên, mỗi một tên trước đến Mộc Dương di dân, có thể thu hoạch được 10 mẫu ruộng nước. Tại lương thực sản xuất trước kia, khu vực Mộc Dương là di dân cung cấp nhu cầu muốn hết thể lương thực, trụ sở, cùng tương đương với vật tư. Tại Doanh Khiên tuyên bố chính sách di dân đồng thời, Đại Tần Trung ương triều đình cũng lựa chọn phối hợp. Trung ương triều đình đối với một số người miệng dày đặc khu, tiến hành có kế hoạch di dân. Bởi vì tại Đại Tần một chút địa khu nhân khẩu số lượng liên quan tới dày đặc, đã đưa đến người đồng đều đất cày không cách nào nuôi sống tình huống của mình xuất hiện. Cho nên, Đại Tần Trung ương triều đình đối với rất nhiều nhân khẩu dày đặc khu, tiến hành khai thông, lấy giảm bớt dày đặc khu nhân khẩu từ đó làm dịu thổ địa áp lực. Kỳ thật, hướng biên cảnh địa khu di dân cũng là trung ương muốn xem đến kết quả. Theo gỗ lìn nhân mã chiến bại, Đại Tần chiếm cứ mảng lớn thổ địa. Đối với những này mới chiếm thổ địa, Đại Tần tự nhiên không có ý định lãng phí, cho nên coi như Doanh Khiên không làm những chuyện kia, Doanh Tuyết Phi cũng sẽ lựa chọn hướng biên cảnh địa khu di dân, chỉ là khả năng không có bây giờ thuận lợi như vậy. Mà cùng di dân cùng một chỗ tiến hành, còn có mặt khác một hạng công trình, Đại Tần nhân khẩu tổng điều tra. Đại Tần nhân khẩu có hơn 30 triệu, nhưng là đó cũng không phải Đại Tần chân chính nhân khẩu số lượng. Chương 241, nhân khẩu tổng điều tra. Chương 241, nhân khẩu tổng điều tra. Lần này Đại Tần tiến hành nhân khẩu rõ ràng hành động, cường độ trước này chưa có lớn. Doanh Tuyết Phi tự mình hạ lệnh không nói, còn đem nhân khẩu thanh tra hòa các địa quận huyện quan viên thành tích khảo hạch móc nối. Yêu cầu trong thời gian ngắn nhất đối với toàn bộ Đại Tần tiến hành một lần nhân khẩu thanh tra. Thanh tra nhân khẩu việc này vừa ra tới liền đưa tới sóng to gió lớn. Đối với một cái làm nông văn minh tới nói, thứ trọng yếu nhất kỳ thật chính là đất cày cùng nhân khẩu. Bởi vì đất cày cùng nhân khẩu mới là quốc gia tài chính nơi phát ra căn bản, đồng thời cũng là gắn bó quốc gia ổn định cơ sở. Mà Đại Tần có thể tính là một vài theo của ma. Tại Đại Tần thành lập mới bắt đầu, tứ cảnh chiến sự không ngừng thời điểm, Đại Tần liền bắt đầu đối với cả nước tiến hành kỹ càng nhân khẩu tổng điều tra làm việc. Tại Tần quốc thành lập mới bắt đầu, liền bắt đầu thực hành hộ tịch cùng nhau ngũ chế độ. Sắp dân hộ lấy 5 nhà làm cơ sở tầng đơn vị biên soạn ở trong danh sách, khiến cho cùng nhau bảo đảm, để chính phủ quản lý cùng chinh phái lao dịch. Nếu như nói, lẫn nhau biên soạn cùng một chỗ 5 hộ gia đình bên trong, có người thoát tịch, như vậy mặt khác 4 gia đình cũng cần cùng một chỗ nhận xử phạt. Mặt khác, tại Đại Tần thuế phú hệ thống bên trong, nhân khẩu thuế là một cái vô cùng trọng yếu thuế nguyên. Mà nhân khẩu càng nhiều, thuế đầu người số lượng liền càng nhiều, cho nên, vì thu hoạch được thuế đầu người khoản này kết sổ thuế má. Lịch đại Đại Tần hoàng đế đều sẽ tiến hành nhân khẩu tổng điều tra làm việc. Đồng thời, bởi vì Đại Tần chủ nghĩa quân phiệt 10 phần nghiêm trọng, tăng thêm 4 phía uy hiếp sắc thực có lớn, cho nên Đại Tần hoàng đế đối với Đại Tần nhân khẩu, hộ tịch, thổ địa là 10 phần coi trọng. Bởi vì Đại Tần triều đình nắm giữ nhân khẩu, thổ địa số liệu càng kỹ càng, như vậy đối với Đại Tần có tiềm lực chiến tranh liền càng rõ ràng. Tỷ như nói, nắm giữ kỹ càng nhân khẩu số liệu Đại Tần triều đình, có thể biết một trận chiến tranh có thể điều động bao nhiêu quân đội, bao nhiêu dân phu. Nắm giữ kỹ càng thổ địa tư liệu Đại Tần triều đình, có thể rõ ràng có thể vì chiến tranh triệu tập bao nhiêu lương thực, có thể hay không cam đoan một trận đánh lâu dài tiến hành. Những này đều là hộ tịch, nhân khẩu, thổ địa tư liệu có thể mang tới. Cho nên, đối với nhân khẩu, hộ tịch, thổ địa tổng điều tra, Đại Tần cường độ luôn luôn cường hãn, mà đối với dở trò dối trá xử phạt, tự nhiên cũng 10 phần nghiêm ngặt. Mà lần này nhân khẩu tổng điều tra làm việc, sở dĩ sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, cũng không phải là bởi vì có người phản đối nhân khẩu tổng điều tra, mà là khoảng cách Đại Tần lần trước nhân khẩu tổng điều tra thời gian mới đi qua không đến 5 năm. Mà tại Đại Tần, nói như vậy, nhân khẩu tổng điều tra thời gian là 10 năm tiến hành một lần. Có thể khoảng cách lần trước nhân khẩu tổng điều tra mới đi qua 5 năm, lại phải tiến hành một lần nhân khẩu tổng điều tra, tự nhiên để rất nhiều người vô pháp lý giải. Dù sao, tiến hành cả nước tính nhân khẩu tổng điều tra, cần tốn hao thời gian cùng tài lực cũng không ít. Tại rất nhiều người xem ra, Doanh Tuyết Phi lần này nhân khẩu tổng điều tra hoàn toàn là lãng phí. Bất quá, tại Doanh Tuyết Phi lực đẩy tới, lần này nhân khẩu tổng điều tra hay là bắt đầu. Sở dĩ có thể thông qua, kỳ thật cũng cùng Doanh Khiên có rất lớn quan hệ. Bởi vì Doanh Khiên giải quyết gỗ lìn cùng nhân mã uy hiếp, cái này làm Đại Tần biên cảnh phòng ngự áp lực giảm bớt rất nhiều. Để Đại Tần tài chính áp lực giảm bớt không ít, này mới khiến Doanh Tuyết Phi có thể có đầy đủ tài lực tổ chức lần này nhân khẩu tổng điều tra. Mà lần này nhân khẩu tổng điều tra bên trong, Doanh Tuyết Phi đặc biệt nhấn mạnh một chuyện, đó chính là đối với Đại Tần các nơi hắc hộ, muốn nghiêm khắc xuất kích, cần phải đem những này hắc hộ đặt vào Đại Tần quản lý ở trong. Đại Tần người rõ ràng ở bên ngoài miệng có hơn 36 triệu, nhưng là đó cũng không phải Đại Tần chân chính nhân khẩu số lượng. Đại Tần nhân khẩu hơn 36 triệu, chỉ là Đại Tần phía quan phương đăng ký ở trong danh sách nhân khẩu số lượng. Tại Đại Tần còn có được số lượng khổng lồ hắc hộ. Những này hắc hộ có là bởi vì khu vực sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm, không có bị thống kê đi vào, có là bởi vì một chút nguyên nhân thoát ly ban đầu hộ tịch. Thì như nói, mất đi thổ địa nông dân, bởi vì không có thổ địa, đã mất đi mưu sinh thủ đoạn, không cách nào sống sót, chỉ có thể thoát ly ban đầu hộ tịch, trở thành lưu dân. Còn có một số thì là bị người ẩn nặc đứng lên. Tại Đại Tần có rất lớn gia tộc, những gia tộc này có tiền có, hoàn toàn có thể nói là ruộng tốt bằng mẫu. Mà những gia tộc này thường thường gia tộc nhân viên không nhiều, cho nên muốn đem đông đảo đất cày chiếu cố tốt, khẳng định đến tìm người đến xử lý thổ địa. Có thể dùng tiền thuê bách tính trồng trọt, tốn hao quá lớn, cho nên liền có ẩn nấp nhân khẩu ý nghĩ. Mà những này hắc hộ, mặc dù không cần gánh chịu Đại Tần triều đình thuế phú cùng lao dịch, nhưng bọn hắn thời gian cũng không dễ vượt qua, bởi vì tại phía quan phương không có thân phận, cho nên bọn hắn là không bị thừa nhận người. Bởi vì không có hộ tịch, cho nên coi như bị người giết bọn hắn cũng không cách nào báo quan. Chẳng những không có cách nào báo quan, những người này thậm chí cả một đời đều không thể rời đi cuộc đời mình huyện. Bởi vì tại Đại Tần, từ một huyện tiến về một cái khác huyện, nhất định phải có nơi đó huyện nha thông quan văn điệp. Nếu không, ngươi ngay cả huyện bên không nhất định tiến đi. Mà lại, không có hộ tịch tư liệu, ngươi liền không cách nào vào ở chính quy khách điếm. Bởi vì ở trọ là muốn xuất cụ thân phận hộ tịch tư liệu, chắc chắn không vào chính quy khách điếm, cũng chỉ có thể ở không chính quy hắc điếm. Nhưng vấn đề là, hắc điếm là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Ở hắc điếm, bị cướp tài là qua quýt bình bình sự tình, liền xem như mất mạng, cũng không có cái gì thật ly kỳ. Mà lần này nhân khẩu tổng điều tra, Doanh Tuyết Phi hạ đạt một cái mệnh lệnh, đó chính là không hộ tịch người, chỉ cần nguyện ý tiến về Mộc Dương, liền có thể một lần nữa có được Đại Tần hộ tịch, đồng thời, mỗi người còn có thể tại Mộc Dương thu hoạch được 10 mẫu ruộng nước. Chính sách này vừa ra, có không ít hắc hộ nhau nhau chủ động đến đây đưa tin. Đại đa số hắc hộ cũng không phải là chủ động nguyện ý trở thành hắc hộ. Bọn hắn thường thường là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhất là mất đi thổ địa người, nếu như không phải là không có thổ địa sống không nổi, có mấy người nguyện ý lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho nên, khi biết được, chỉ cần một lần nữa trở thành Đại Tần bách tính, tiến về Mộc Dương liền có thể phát đến 10 mẫu ruộng nước lúc. Rất nhiều người đều tâm động. 10 mẫu ruộng nước là bọn hắn những này hắc hộ cả một đời đều làm không được, bởi vì không có hộ tịch, thổ địa mua bán loại chuyện này, căn bản đối với bọn họ phần. Trên lý luận, không có hộ tịch người, cho dù có lại nhiều tiền, đều không thể mua được thổ địa. Mà bây giờ, triều đình mở ra 10 mẫu ruộng nước của Vũ, phải biết, đây chính là 10 mẫu ruộng nước cá ruộng đồng có rất nhiều, ruộng nước, ruộng cạn, chờ chút, mà trong đó, ruộng nước là đáng giá nhất. Bởi vì ruộng nước sẽ không thiếu nước, mà sung túc nước là lương thực cao sản số lượng cam đoan. Một mẫu cam đoan sung túc nước tới tiêu ruộng đồng, nó lương thực sản lượng có thể là một mẫu không có sung túc nước tới tiêu ruộng đồng gấp đôi trở lên. Mà 10 mẫu ruộng nước, đó chính là sinh hoạt bảo hộ á về phần nói, đi Mộc Dương. Đại đa số hắc hộ đều biểu thị không quan hệ. Mộc Dương mặc dù chỗ Đại Tần biên cảnh địa khu, nhưng là đối với những này hắc hộ tới nói, chỉ cần có thể sống sót, địa phương cái gì căn bản không trọng yếu. Mà lại, tại trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền về sau, Mộc Dương tại Đại Tần bách tính trong ấn tượng mặt, đã là một chỗ khắp nơi kim sơn bảo địa. Cho nên, đối với tiến về Mộc Dương, rất nhiều hắc hộ cũng không có cái gì mâu thuẫn. Bởi vì Doanh Tuyết Phi nghiêm lệnh, tăng thêm 10 mẫu ruộng nước to lớn dụ hoặc. Tại không đến trong thời gian một tháng, Đại Tần hộ tịch trên tư liệu liền nhiều hơn 50 vạn nhân khẩu. Mà lại, mỗi ngày sẽ còn gia tăng rất nhiều nhân khẩu. Dựa theo đoán chừng, Đại Tần hắc hộ ước chừng có 2 triệu đến 4 triệu tả hữu. Đây là vật gì? Đại nhân, đây là Nam Thanh cái quốc a. Nam Thanh đã dỉ xét cái quốc, còn như vậy mỏng, còn có thể dùng sao? Đại nhân, đương nhiên có thể, cái này Nam Thanh cái quốc nhà chúng ta đều dùng hơn 30 năm a. Hơn 30 năm, so ta niên kỷ đều lớn rồi, ném đi, đến lúc đó, chúng ta cho các ngươi phát mới. Trong này lại là cái gì a? Đại nhân, đây là mấy ngày trước chuẩn bị xong 20 cân vỏ cây, dùng để ăn. Vỏ cây? Ngươi là xem thường chúng ta Mộc Dương sao? Nói cho ngươi, đến Mộc Dương, thiếu gì cũng không biết thiếu ăn. Ném đi chương 242, di dân xe lửa chương 242, di dân xe lửa mọi người nghe cho kỹ, đồ vật không cần mang quá nhiều, chứ cần thiết một ít gì đó, những vật khác đều không cần mang, đến Mộc Dương chúng ta sẽ cho mọi người thống nhất phân phối. Tại một tòa xe lửa đứng bên trong, một đám khu vực Mộc Dương binh sĩ, ngay tại đám đông bên trong, hét to lấy. Những binh lính này là Doanh Khiên đặc biệt phái ra hiệp trợ di dân. Theo Mộc Dương mở ra chính sách di dân, đại tần các nơi có rất nhiều không thiếu bách tính bắt đầu bị khai thông đến Mộc Dương. Đương nhiên, trước mắt mà nói, bởi vì đường sắt nguyên nhân, cho nên di dân cơ bản tập trung ở đường sắt dọc tuyến trong trăm dặm khu vực. Càng vận một chút di dân, tạm thời còn sẽ không tiến hành di dân, tối thiểu từng chiếm được một đoạn thời gian. Các loại đường dây xe lửa triệt để kiến thiết hoàn tất về sau, đem xe tải vận chuyển tới, mới có thể đối với chỗ xa hơn tiến hành di dân. Tính danh: Vương Gia Hưng. Mấy miệng người a? Bốn miệng. Vương Gia Hưng nhìn trước mắt cái này to lớn màu xanh lá sắt thép quái vật, nhìn không chuyển mắt. Hắn dám khẳng định, sống hơn 30 năm hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tên là xe lửa quái vật. Vương Gia Hưng vốn là cùng trong thôn xóm bọn họ mười mấy gia đình, ở tại trong một chỗ khe núi mặt. Chỗ kia có thể nói là ít ai lui tới, cho nên thôn bọn họ cũng không có bị đặt vào đến đại tần hộ tịch hệ thống bên trong. Bởi vậy thôn bọn họ mười mấy gia đình, mấy chục người, có một cái tính một cái, tất cả đều là hắc hộ. Mà lại thôn xóm bọn họ đã trôi trong một chỗ khe núi mặt, toàn bộ thôn đất cày ngay cả 200 mẫu đều không có. Chủ yếu là thôn bọn họ bốn phía đều là vùng núi, căn bản là không có cách khai khẩn ra bao nhiêu đất cày. Bất quá, cũng may, thôn xóm bọn họ trôi trong khe núi, có thể lên núi kiếm ăn. Thôn xóm bọn họ đại đa số người nhà đều có một cái công việc, đó chính là tạo quan tài. Thôn xóm bọn họ đại đa số người thông qua tạo quan tài để duy trì sinh kế. Mà Vương Gia Hưng thì không có thừa kế nghiệp cha, trở thành nhà bọn hắn mới đánh quan tài người, mà là lựa chọn một nghề nghiệp khác, thợ săn. Dù sao chỗ ít ai lui tới khe núi, gặp được dã thú là qua quýt bình bình sự tình. Cho nên, thôn bọn họ, trừ quan tài thợ thủ công bên ngoài, còn lại cơ bản đều là thợ săn. Mà Vương Gia Hưng cũng coi là có một ít thiên phú. Săn thú kỹ xảo hết sức quen thuộc. Dựa vào khu vị ưu thế, Vương Gia Hưng thời gian trải qua cũng không tệ lắm. Thường thường đều có thể ăn vào tươi mới ăn thịt. Thông qua gia lông, dược liệu cùng những thôn khác có thể đổi được không ít lương thực. Hán, Vương Gia Hưng cũng coi là trong thôn số một số hai gia đình giàu có. Đáng tiếc là, Vương Gia Hưng cho tới nay, dưới gối không con, chỉ có ba cái nữ nhi. Cái này dẫn đến Vương Gia Hưng đi săn kỹ xảo, một mực không có người học tập. Mà theo tuổi tác gia tăng, Vương Gia Hưng cũng cảm nhận được thời gian ăn mòn. Đã hơn 30 tuổi Vương Gia Hưng, cũng không còn cách nào giống như trước một dạng, tại trong núi rừng, truy đuổi thỏ rừng, chém giết lợn rừng, ám sát lâm lộc. Mà đúng lúc này, có đại tần quan viên xuất hiện ở thôn bọn họ, cùng bọn hắn nói, thôn bọn họ tất cả mọi người, tất cả đều đặt vào triều đình hộ tịch bên trong. Mà lại hỏi bọn hắn, cũng không có người nguyện ý tiến về Mộc Dương, phàm là đi đến Mộc Dương, đều có thể đạt được 10 mẫu ruộng nước. Cảm thấy mình đã vô lực tiếp tục duy trì thợ săn sinh hoạt, Vương Gia Hưng liền quyết định, mang theo chính mình ba cái nữ nhi, đi Mộc Dương sông vào một lần. Các ngươi có nhiều như vậy bình gốm làm gì? Đại nhân, đây là nhà chúng ta nổi bát bầu bùn à, cái này lớn nhất đen như mực, là nhà chúng ta nấu cơm nổi, những này nhỏ một chút chính là chúng ta ăn cơm bát. Tốt, tốt, không cần giới thiệu. Những vật này toàn diện ném đi, đến Mộc Dương chúng ta cho các ngươi phát nổi sắt, bát sắt. Còn có, trong này lại là cái gì a? Đây là một chút gia thú, là chăn mền của chúng ta. Hương vị quá lớn, cũng ném đi, đến Mộc Dương, chúng ta cho các ngươi phát chăn đông. Bên trong lại là cái gì a? Đây là mẹ ta bài vị. Ném chán, cái này không cần ném đi. Cầm, đây là các ngươi một nhà bốn miệng thẻ số, nhớ kỹ không cần làm mất rồi, không phải vậy sẽ phi thường phiền phức. Là, đại nhân, tiểu nhân biết. Vương Gia Hưng vội vàng tiếp nhận một khối một bài, bất quá Vương Gia Hưng cũng không nhận ra chữ. Nhìn xem bọn hắn mang ra gia sản, đại đa số đều ném hết, để Vương Gia Hưng có một ít đau lòng. Bất quá cũng may, trên người mình mấy trăm đồng tiền, không có bị vơ vét đi. Tốt, các ngươi một nhà lên xe trước, người phía sau tới. Vương Gia Hưng một nhà tiếp tục hướng phía trước, gặp một tên binh lính. Thẻ số cho ta xem một chút. Tên lính kia đưa tay hướng Vương Gia Hưng muốn thẻ số. Vương Gia Hưng đem một bài đưa tới. A, nguyên lai là số 7 bộ xe, 6 hàng A. Ngươi thấy cái kia cắm một mặt màu lam lá cờ vị trí sao? Thấy được. Đó chính là các ngươi muốn ngồi bộ xe, nhớ kỹ các ngươi là cái nào bộ xe, đi lên về sau, tìm tới buộc lên một đầu màu trắng, hai đầu màu đỏ vị trí, đó là các ngươi bốn người vị trí, nhớ kỹ không cần ngồi sai. Một đầu màu trắng, hai đầu màu đỏ bố. Binh sĩ cho Vương Gia Hưng chỉ cách đó không xa một tiết bộ xe. Bởi vì đại đa số đại tần bách tính đều không biết chữ, cho nên Doanh Khiên là di dân an bài rất nhiều nhân thủ. Đồng thời, vì để cho di dân có thể phân biệt xe lửa buồng xe, Doanh Khiên còn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là tại mỗi một tiết khác biệt trên buồng xe mặt, chen vào một mặt hoặc là nhiều mặt màu sắc khác nhau cờ xí, đến để không biết chữ đại tần bách tính xác định buồng xe, mà trong xe chỗ ngồi đồng dạng sẽ buộc lên màu sắc khác nhau miếng vải, đến tiến hành phân chia. Là Vương Gia Hưng mang theo chính mình ba cái nữ nhi, rất mau tìm đến vị trí rồi. Tìm tới vị trí về sau, Vương Gia Hưng mang theo chính mình ba cái nữ nhi ngồi xuống, tiếp lấy liền lộ ra 10 phần công nghệ. Làm lần thứ nhất cưỡi xe lửa người, giống Vương Gia Hưng một dạng người còn có rất nhiều. Các loại Vương Gia Hưng lên xe một khắc đồng hồ về sau, liền đã không còn người đi lên. Ô, ô, ô. Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến 3 tiếng băng lên. Trong xe người đều bị cái này 3 tiếng giật nảy mình. Mọi người không cần sợ, đây là xe lửa muốn xuất phát ý tứ, bọn hắn đều ngồi xuống. Trước đó tại cửa khoang xe miệng binh sĩ xuất hiện tại trong đồn xe, trấn an bách tính cảm xúc. Ô theo một tiếng huýt dài xe lửa bắt đầu chậm rãi khởi động. Trong xe bách tính khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, nhao nhao phát ra từng tiếng kinh hô. Cái này, tốc độ này thật nhanh a. Đúng vậy a, ta lái trong nhà xe lửa đều chạy không được nhanh như vậy. Nhanh như vậy lời nói, không phải một ngày liền có thể ngày đi nghìn dặm a? Thật sự có nhanh như vậy sao? Sau đó một mực có loại tốc độ này, một ngày đừng nói 1.000 dặm, chính là 1.500 dặm, cũng không phải không có khả năng. Đối với xe lửa tốc độ không ít bách tính nhao nhao nói một câu xúc động. Vừa mới bắt đầu, bách tính còn hết sức tò mò, cả đám đều nằm ngoài trên cửa sổ không rời mắt. Bất quá thời gian lâu về sau, mọi người cũng đều đã mất đi hứng thú. Mà lại, rất nhiều người đều sờ lên bụng của mình. Bởi vì đăng ký, lên xe, phân lưu, hao tốn không ít thời gian. Rất nhiều bách tính là sáng sớm trời vừa sáng liền đã tới xe lửa đứng, mà mãi cho đến giữa trưa mới khởi hành. Lúc này, rất nhiều người đã đói bụng. Ở trên chiếc xe, rất nhiều người mang theo lương thực, nhưng là đang hành xử xe lửa bên trên, hiển nhiên là không cách nào thổi lửa nấu cơm. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Mà lúc này, cửa buồng xe mở ra. Một tên binh lính đẩy một cỗ xe đẩy tiền đến, trên xe đẩy mặt đặt ở hai cái thùng lớn. Trừ hai cái thùng gỗ lớn, còn có một số bát đũa. Mọi người tới dùng cơm. Binh sĩ đối với trong xe tất cả mọi người thét lên. Trong buồng xe bách tính sửng sốt một chút, tiếp lấy cùng nhau nhìn sang. Binh sĩ xốc lên đang đắp nắp gỗ. Một trận đồ ăn hương khí trong nháy mắt liền tung bay đầy buồng xe. Trong buồng xe người nhao nhao đứng lên. Tất cả mọi người ở tại trên vị trí của mình, chúng ta sẽ cho mỗi người phái cơm. Nhìn xem dục dịch bách tính, binh sĩ lập tức hô to lên. Chương 243, thu lòng người chương 243, thu lòng người binh sĩ một phen, để lúc đầu dự định chen chúc đi lên một đám bách tính nhao nhao dừng bước. Gặp tất cả mọi người an ổn xuống tới, binh sĩ bắt đầu đẩy xe đẩy, cho trong buồng xe người cấp cho đồ ăn. Hoa, lại là gạo cơm a. Cái thứ nhất phân đến cơm bách tính nhìn trước mắt tràn đầy một bát cơm trắng, nhịn không được hô to lên. Chén này cơm trắng chẳng những phân lượng 10 phần, bề ngoài cũng hết sức tốt, tất cả đều là trắng bóng gạo, không có một chút cốc hang. Cái gì? Cơm trắng? Cơm trắng? Không thể nào. Là thật sao? Ta còn không có nếm qua cơm trắng đâu. Cha, cái gì là cơm trắng a? Nhi tử, ta nói cho ngươi à, cái này gạo cơm thế nhưng là đồ tốt à, chỉ có những người có tiền kia mới ăn lên. Có phải hay không Chu lão gia mới ăn lên? Đúng vậy a. Trong buồng xe những người khác đang nghe gạo giờ cơm, từng cái nhịn không được đứng lên rối cổ. Hy vọng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cơm trắng. Cái này, đây là canh thịt. Ân, mỗi người một bát cơm trắng, một bát canh thịt. Hoa, canh thịt à? Nghe tới còn có canh thịt thời điểm, dân chúng lần nữa kinh hô lên. Thịt loại vật này, thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Trong xe người, đại đa số đều là hắc hộ, rất nhiều người quanh năm suốt tháng cũng ăn không được mấy lần thịt. Cho nên, cho dù là canh thịt, cũng đầy đủ hấp dẫn người. Vương gia Hưng một nhà, cách xem như tương đối gần. Cho nên, rất nhanh liền phân đến đồ ăn. Nhìn xem đặt ở trước mắt mình bốn bát cơm trắng cùng bốn bát canh thịt. Vương gia Hưng có một loại cảm giác không chân thật. Cứ việc tại thôn xóm bọn họ, Vương gia Hưng thuộc về trong thôn khá là giàu có gia đình, nhưng là cơm trắng loại vật này, Vương gia Hưng cũng là chưa từng ăn qua. Chủ yếu là, Vương gia Hưng cùng những người khác đổi lương thực đều là lúa mì, nô làm chủ, gạo loại thức ăn này tại nông thôn nhưng nhìn không đến. Cứ việc làm thợ săn, Vương gia Hưng xem như số lượng không nhiều thường xuyên có thể ăn vào thịt người. Bất quá, liền xem như Vương gia Hưng cũng không thể không nói, cái kia một bát canh thịt đốt 10 phần mê người. Rõ ràng váng dầu phiêu ở phía trên, bằng con mắt liền có thể nhìn thấy trong canh có mấy khối thịt. Dạng này một bát canh thịt đã không có khả năng xem như canh, mà là có thể tính là một món ăn. Dù sao, Vương gia Hưng đoán chừng, một bát này trong suốt, tối thiểu có nửa lượng thịt. Tất cả mọi người ăn đi. Vương gia Hưng nói một tiếng, hắn ba cái nữ nhi nhao nhao bắt đầu lướng trong miệng lay cơm. Theo đồ ăn phân phát, trong buồng xe ăn cơm âm thanh liên tiếp, có khi sẽ còn xuất hiện vài tiếng mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nghẹn nào. Ăn hay chưa một hồi, Vương gia Hưng liền trông thấy chính mình đại nữ nhi xuất ra một tấm bài, đem còn lại nửa bát cơm bao hết đứng lên. Chính mình mặt khác hai cái nữ nhi nhìn thấy đại nữ nhi cách làm, cũng nhao nhao bắt trước, đem không sai biệt lắm một nửa cơm dùng bao bài. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, phân phát đồ ăn binh sĩ tại phát xong về sau, đem xe đẩy trở về, vừa vặn thấy được Vương gia Hưng ba cái nữ nhi cách làm. Cái kia ta muốn lưu lại một chút cơm đợi đến ban đêm lại ăn. Ta cũng cùng tỷ ta nghĩ một dạng. Ai, các ngươi không cần dạng này, đến ban đêm chúng ta sẽ còn phát cơm tối, căn bản hoàn toàn có thể yên tâm to gan ăn. Cơm tối? Đúng vậy a. Gặp trong buồng xe bách tính nhao nhao nhìn lại, binh sĩ buông ra thanh âm, lớn tiếng nói: Tại xe lửa phía trên, chúng ta một ngày quản ba trận cơm, các ngươi căn bản không cần lo lắng không ăn. Cái gì? Một ngày ba trận? Đúng vậy a. Tại xe lửa bên trên, chúng ta quản các ngươi một ngày ba bữa, mà lại không đơn thuần là tại xe lửa phía trên chờ các ngươi đến mục giường, cũng là một ngày ba bữa. Không phải đâu, một ngày ba bữa cơm. Thật hay giả, ta lại có thể một ngày ăn ba trận. Không ở ngoài bách tính kích động như thế, tại Đại Tần, bách tính bình thường một ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Một ngày ăn ba trận, đây không phải là địa chủ lão tài, chính là quan to hiền quý. Dân chúng bình thường nào dám nghĩ tượng, chính mình một ngày lại có thể ăn ba trận cơm. Lúc này, đã có không ít bách tính, triệt để tiêu trừ bị di dân hướng Mộc Dương bất mãn. Một ngày ba bữa cơm, cái kia chỗ nào địa ngục, vậy đơn giản chính là thiên đường, là thần tiên qua thời gian. Phí Ngọc, trong khoảng thời gian này, đã có bao nhiêu bách tính đến đây Mộc Dương? Về quân thượng, cho tới bây giờ, đã có vượt qua 70,000 bách tính đến Mộc Dương. Ân, đối ứng với nhau ruộng đồng, vật tư phải chăng đã phân phối đi xuống? Mỗi người 10 mẫu ruộng nước đã phân phối hoàn tất, mặt khác, cần có lương thực, hạt giống, nông cụ cũng đều đã phân phát đi xuống. Chỉ cần vượt qua mùa đông này, sang năm, những bách tính này liền sẽ bắt đầu làm một dương trồng trọt lương thực. Cái kia đoán chừng, tại bắt đầu mùa đông trước đó, có thể có bao nhiêu bách tính đến đây? Căn cứ tình huống trước mắt, ta đoán chừng, tại bắt đầu mùa đông trước đó, ta một dương tối thiểu có thể tiếp thu vượt qua 200,000 bách tính. 200,000 sao? Còn chưa đủ a. Cứ việc có thể trong khoảng thời gian ngắn hướng một dương di dân 200,000, nhưng là doanh khiên vẫn là ngại không đủ. Bởi vì theo nông dụng máy móc phổ cập, đồng ruộng khai khẩn hiệu suất trên phạm vi lớn gia tăng. Từ năm trước bắt đầu, khu vực Mộc Dương cùng mới chiếm gỗ lìn địa khu đã khai khẩn từ đất cày vượt qua 8 triệu mẫu. Trong đó nhiều hơn phân nửa là thích hợp trồng trọt lúa nước ruộng nước. Một nửa kia cũng là có thể tính đến ruộng tốt phạm chủ ở trong. Cho nên, cho dù là dựa theo cam kết một người 10 mẫu ruộng nước, muốn thỏa mãn 4 triệu mẫu ruộng nước trồng trọt nhu cầu, cũng phải 400,000 người a mà lại, đất cày còn tại chậm rãi gia tăng lấy. Mà bây giờ, mới chỉ có thể thỏa mãn đã mở khẩn ruộng nước một nửa nhu cầu. Quân thượng, không có cách nào, đường sắt còn không có phổ cập ra, có thể tại bắt đầu mùa đông trước, có 200,000 người, đã không tệ. Tốt ta, nếu như có thể, tận khả năng nhiều kéo một số người tới. Ê! Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, nội hà đất có tình huống như thế nào sao? Dạ tộc trước mắt đã hoàn toàn chiếm lĩnh hơn phân nửa nội hà. Đối với quân Tần chiếm cứ nội hà địa bộ phận, dạ tộc cũng không có biểu hiện ra xâm chiếm ý tứ, ngược lại là chủ động cùng đại tần quân đội giữ một khoảng cách. Bất quá, dạ tộc điều động rất nhiều trinh sát, nhiều lần tới gần quân Tần trận địa tiến hành điều tra. Quân Tần dựa theo doanh khiên mệnh lệnh, trừ phi dạ tộc trinh sát tới gần trận địa, nếu không không được khai hỏa. Có, năm ngày trước, một đám số lượng tại 600 tả hữu nhân mã, tập kích một tòa quân ta biên cảnh pháo đài. Bất quá tại quân ta quân coi giữ hỏa pháo cùng súng máy trước mặt bị tùy tiện đánh tan. Cứ việc xuất thủ là nhân mã, quân coi giữ y nguyên phát hiện cách đó không xa một mực quan sát dạ tộc nhân viên. Cho nên phỏng đoán, cái này rất có thể là dạ tộc đang thử thăm dò quân ta, lấy hiểu ta quân vũ khí trang bị cùng phương thức tác chiến. Mặc dù nói, đại tần cùng dạ tộc ở giữa xung đột đã không cách nào tránh khỏi. Đối với đại tần cùng dạ tộc cao tầng tới nói, đây là bí mật công khai. Nhưng là, hiện giai đoạn, mặc kệ là đại tần hay là dạ tộc, đều bảo trì 10 phần khắc chế. Không có chủ động tại biên cảnh địa khu bước lên sự cố. Nói cho biên cảnh chủ quân, giữ nghiêm pháo đài, không được rời đi pháo đài truy kích. Mặt khác, để từng cái pháo đài quân coi giữ y nguyên chỉ có thể sử dụng pháo giã chiến 75mm cùng súng máy hạng nặng làm hỏa lực trụ cột. Cứ việc doanh khiên đã vì bộ phận quân tần trang bị súng máy hạng nhẹ, súng tiểu liên những vũ khí này, cũng chia phát đến nguy hiểm hệ số tương đối cao biên cảnh chủ quân. Nhưng là, doanh khiên yêu cầu, tốt nhất đừng sử dụng súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên những vũ khí mới này. Coi như phải dùng, cũng phải cam đoan để nhìn thấy súng máy hạng nhẹ cùng súng tiểu liên địch nhân toàn bộ biến mất. Tại đối với dạ tộc khai chiến trước kia, doanh khiên hy vọng bảo trụ quân tần vũ khí ưu thế tình báo. Doanh khiên hy vọng đợi đến đối với dạ tộc khởi xướng tiến công lúc, dạ tộc đối với quân tần ấn tượng y nguyên dừng lại tại đại tần cùng nhân mã chiến tranh giai đoạn. Ê! Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, dạ tộc bên trong giá muối như thế nào? Chương 244, mối tầm quan trọng chương 244, mối tầm quan trọng từ khi đại tần chiếm cứ hồ muối cả mã bằng về sau, doanh khiên liền muốn cầu phong tỏa đại tần cùng dạ tộc biên cảnh, cũng tổ chức đại lượng bộ đội cơ động tại thảo nguyên bốn chỗ tuần tra, là đến chính là có thể chặt đứt đại tần cùng dạ tộc hai nước mối ăn mậu dịch. Tại cùng nhân mã đại chiến kết thúc thời gian mấy tháng, doanh khiên không dám nói từ đại tần không có một cân mối ăn chảy vào dạ tộc, nhưng là cũng có thể khẳng định dạ tộc tại mấy tháng này lấy được mối ăn số lượng 10 phần có hạn, mà dạ tộc tổng nhân khẩu ước chừng tại 24 triệu trở lên. Coi như theo 24 triệu tính toán, một cái bình thường người trưởng thành một ngày mối ăn lượng tiêu hao ước chừng là 15 khắc. Khu trừ già yếu tàn tật về sau, toàn bộ dạ tộc một ngày mối ăn lượng tiêu hao ước chừng tại 500,000 cân tả hữu. Nhưng thực tế mối ăn lượng tiêu hao thì viễn siêu con số này, bởi vì mối ăn loại vật này không đơn thuần là người cần, cỡ lớn súc vật cũng cần. Trâu, ngựa, dê, la, con lửa, những này đối với dạ tộc tới nói vô cùng trọng yếu súc vật, cũng là cần tiêu hao mối ăn. Thì như nói ngựa, một thất chiến mã tại tác chiến tình huống dưới, một ngày mối ăn lượng tiêu hao ước chừng là 180 khắc, liền xem như phổ thông ngựa thổ, một ngày mối ăn lượng tiêu hao cũng tại 120 khắc. Mà liền xem như không tiến hành vận động dữ dội, một con ngựa một ngày cần mối ăn số lượng cũng là một người trưởng thành gấp 2. Dù sao, ngựa lượng vận động lớn về sau là xảy ra mồ hôi, tự nhiên cần bổ sung độ mặn. Có thể nói, một thất chiến mã một ngày tiêu hao mối ăn số lượng đầy đủ một người bình thường 10 ngày số lượng. Nhưng là, ngựa mối ăn tiêu hao lại nhất định phải cam đoan. Bởi vì mặc kệ là chiến mã hay là vận chuyển kéo xe ngựa thổ, nỏ ngựa, nếu như không có đầy đủ mối cung ứng, như vậy đều sẽ xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Cho nên, đối với ngựa tới nói, nhất là dựa vào ngựa kỵ binh tới nói, mối ăn là nhất định phải cam đoan cung ứng vật tư. Mà không đơn thuần là ngựa, dê bò, là con lửa những này mỗi ngày đều cần tiêu hao mối ăn. Mà lại, mối ăn trừ cho dạ tộc người cùng cỡ lớn súc vật dùng ăn bên ngoài, mối ăn hay là vô cùng trọng yếu dược vật. Nhất là tại trị liệu súc vật sinh bệnh lúc, mối ăn thế nhưng là vô cùng trọng yếu dược vật. Tỷ như nói, có một con ngựa mà đại tiểu tiện không thông, nằm ngủ lại đứng lên lại nằm ngủ. Loại bệnh này đến nhanh trị, nếu không, ngựa một ngày liền phải ở ra rắm. Mà biện pháp trị liệu chính là lấy chút dầu trơn bôi trên tay, tìm được trong trực tràng, đem kết ở phân lấy ra, lại đem mối đưa vào niệu đạo bên trong, một hồi tiểu tiện liền đi ra. Lại tỷ như có ngựa bụng sưng lên nằm bất an muốn chết tình hình, phương pháp trị liệu đồng dạng cần dùng đến đại lượng muối, dùng 5 thăng nước lạnh, 2 cân muối hôn hòa lấy, đem muối nghiên đến tan chảy, rót đến ngựa trong miệng. liền có thể cam đoan ngựa muối đến bệnh trừ. Mà lại, muối không những đối với tại súc vật sinh bệnh 10 phần hữu dụng, đối với người một chút bệnh đồng dạng hữu dụng. Thì như nói sinh con khó sinh, có thể tại hai chân đã đi ra hải nhi lòng bàn chân bôi lên muối, sau đó liền có thể để hải nhi thuận lợi sản xuất ra. Mà lại muối tại dược vật ứng dụng bên trong là phi thường thường gặp, đem dược liệu giải lên muối, trên xào trưng nấu thấm, tùy tiện đến bên trên một bộ, đây đều là cơ bản thao tác. Cho nên, muối một mực có muối là bách dược chi vương, bách bệnh đều dùng thuyết pháp. Thậm chí còn có một chút cây nông nghiệp cũng cần dùng đến muối. Tỷ như một chút dưa, ở gieo xuống trước khi đi, sẽ có nước muối tiến hành ngâm, những này xử lý qua hạt giống trồng ra tới dưa, sẽ không xảy ra bệnh. Ngoài ra, tại gia thuộc xử lý, tinh luyện kim loại rèn đúc phương diện, muối cũng không thể thiếu. Có thể nói, muối loại vật này, không đơn giản có thể ăn, còn cùng ăn ở đều không thể tách rời. Cho nên, gia tộc một cái dân cư đông đảo quốc gia, mỗi ngày tiêu hao muối, đều là một cái tự đại mức. Mà bị cắt đứt chủ yếu muối nơi phát ra gia tộc, mấy tháng này thời gian, cũng không dễ vượt qua. Bẩm quân thượng, chúng ta phải đi gia tộc mật thám truyền về tin tức là, gia tộc cảnh nội, mặc kệ là muối ăn hay là xúc muối, giá cả cũng bay trướng. Lấy ăn muối làm thí dụ, tại nước ta chiếm cứ hồ muối ca mạ bằng trước đó, gia tộc muối ăn giá cả là 10 văn một cân. Mà tại quân ta đoạn tuyệt gia tộc muối ăn nơi phát ra về sau, gia tộc cảnh nội giá muối là 3 ngày một tăng nhẹ, 5 ngày một phóng đại, mặc dù gia tộc phía quan phương một mực đang nghĩ biện pháp ổn định giá muối, bất quá theo muối ăn số lượng dự trữ càng ngày càng ít, gia tộc nội địa giá muối hay là không thể tránh khỏi nước lên thì thuyền lên. Căn cứ mật thám hồi báo, vào tháng trước, gia tộc cảnh nội muối ăn đã dâng lên đến 150 văn một cân. 150 văn một cân, cái này so với trước kia tăng lên gấp 15 lần a. Doanh Kiên Phi thường rõ ràng, muối ăn loại ngày này thường nhu yếu phẩm, một khi xuất hiện thiếu, nó giá cả dâng lên tốc độ là hết sức kinh người. Mà trước mắt muối ăn giá cả còn không phải cực hạn, bởi vì Doanh Kiên rõ ràng, một dạng nhu yếu phẩm xuất hiện thiếu, quyết định giá cả hạn mức cao nhất không phải thương phẩm lỗ hồng, mà là mua sắm đám người. Tỷ như nói, gia tộc muối ăn chỉ có thể thỏa mãn 70 nhu cầu, còn có 30 lỗ hồng. Như vậy muối ăn giá cả sẽ không chỉ dâng lên 30, mà là sẽ lên tăng tới cái kia 30 người mua không nổi giá cả. Bởi vì muối ăn là nhu yếu phẩm, người có thể ăn ít, nhưng là không thể không ăn. Không cái ăn muối lời nói, người sẽ toàn thân vô lực, mà tại một cái làm nông thời đại, không còn khí lực liền đại biểu không cách nào sống sót. Bởi vì làm việc nhà nông là muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Nhất là, thời gian bây giờ đã là tháng 9, trong khoảng thời gian này thế nhưng là trọng yếu ngày mùa thu hoạch thời gian a, nếu như không có đầy đủ thể lực đến cam đoan lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng lương thực thu hoạch. Tại dưới tình huống bình thường, nông dân dù là ăn không no, cũng sẽ cam đoan muối ăn sung túc cung ứng. Bởi vì ăn không no sẽ chỉ làm chính mình khó chịu một chút, nhưng có đầy đủ muối ăn cung ứng, lại có thể cam đoan chính mình thể lực duy trì. Nhưng nếu như cũng không đủ muối ăn cung ứng, coi như có thể ăn cơm no, cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Có thể 150 văn một cân muối ăn giá cả, đã vượt qua tuyệt đại đa số nông dân có thể gánh vác mức cực hạn. Dù sao, nông dân kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Gia tộc giá hàng cùng đại tần là không sai biệt lắm, lấy một đồng tiền có thể mua sắm 3 cân lúa mì làm thí dụ. Nông dân muốn thu hoạch được một đồng tiền, liền cần bán được mã 4 cân, thậm chí 5 cân lúa mì. Mà một mẫu đất sản xuất không hơn 100 cân tả hữu. Dạng này, một mẫu đất nếu như trồng lương thực, chỉ có thể bán 20-30 đồng tiền. Bình thường, nông dân còn có thể có một ít những thu nhập khác. Tỷ như nói, trồng một chút rau quả bán, nuôi một chút gà vịt bán lấy tiền, hoặc là cho người ta làm việc, kiếm lợi một chút giải rác tiền. Có thể theo muối ăn giá cả tăng gọn, nông dân thế tất sẽ giảm bớt muối ăn tiêu hao. Muối ăn không đủ, thể lực liền sẽ hạ xuống. Dạng này, cho người khác làm việc kiếm tiền thu nhập liền không cách nào cam đoan, dù sao ngươi liên thể lực cũng không đội kịp, dựa vào cái gì cho người ta làm việc? Mà lại, thể lực chống đỡ hết nổi, sẽ còn dẫn đến làm việc hiệu suất hạ xuống, tự nhiên sẽ ảnh hưởng rau quả lương thực sản xuất. Cho nên nói, thiếu muối tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không phải đơn phương, mà là tác động đến toàn bộ gia tộc toàn phương diện sự kiện. Mà theo giá muối dâng lên, tất cả cùng muối dính dáng đồ vật khẳng định cũng phải dâng lên. Đây là quy luật thị trường chuyện quyết định. Mà đối với gia tộc tới nói, thiếu muối là ảnh hưởng toàn bộ quốc gia sự kiện lớn. Doanh Kiên đánh giá một chút, gia tộc dự trữ muối ăn cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Có lẽ còn có, nhưng là khẳng định đã không cách nào dùng để ổn định toàn quốc. Phí Ngọc, thông chi một chút đi, để cho chúng ta người bắt đầu hướng gia tộc chỗ nào bán muối đi. Ê, chỉ là quân thượng, chúng ta bán bao nhiêu muối cho gia tộc? Doanh Kiên suy tư một chút, gia tộc bản thân ước chừng có thể giải quyết 3 thành muối ăn nhu cầu. Mặt khác thất thành đô phải dựa vào ngoại giới giải quyết. Thông chi một chút đi, nói cho những thương nhân kia, mỗi ngày chỉ có thể hướng gia tộc bán 700,000 cân muối, trong đó muối ăn 20 vạn cân, xúc muối 500,000 cân. Ê, DS, đấu chương bên trong, những cái kia liên quan tới muối nhìn loạn thất bát tao tác dụng, tại bản thảo cương mục, an trải qua, tề dân yếu thuật bên trong đều có ghi chép, thật không phải là nói lung tung. Chương 245, hiệp đồng tác chiến không dễ chơi a. Chương 245, hiệp đồng tác chiến không dễ chơi a. Doanh Kiên trước đó đặc biệt tìm một nhóm thương nhân. Những thương nhân này là Doanh Kiên tìm đến, chuyên môn hướng gia tộc bán muối ăn. Doanh Kiên rất rõ ràng, hồ muối cả mã bằng bị đại tần chiếm lĩnh về sau, gia tộc chủ yếu muối ăn nơi phát ra đoạn tuyệt. Gia tộc khẳng định sẽ lâm vào thiếu muối tình huống. Cho nên, Doanh Kiên thật sớm tìm một nhóm thương nhân để bọn hắn chuyên môn phụ trách cho gia tộc bán muối ăn. Mà Doanh Kiên tại sao muốn hướng gia tộc bán muối ăn đâu? Rất đơn giản, mục đích có hai. Một là ổn định đại tần cảnh nội thương nhân gia tộc thiếu khuyết muối ăn, giá muối tăng vọt, Doanh Kiên tin tưởng, đại tần thương nhân sẽ biết tin tức này, coi như Doanh Kiên phong tỏa biến cảnh, dạ tộc cũng sẽ để tin tức này chuyển tới. Cho nên nói, Đại Tần hướng dạ tộc buôn lậu mối ăn là không thể tránh khỏi sự tình. Nếu như Doanh Khiên khai thác một vị phụ kín phương pháp, chỉ sợ hiệu quả sẽ không rất tốt. Dù sao, có lá gan dám mạo hiểm lấy quốc pháp buôn lậu mối ăn người, tự nhiên có chút tài năng. Cho nên, Doanh Khiên ý nghĩ là, nếu không cách nào ngăn cản những thương nhân này buôn lậu, vậy liền thực hành lấp không bằng khai thông phương châm. Thế là, Doanh Khiên liền đối với ngoại tuyên bố, muốn tìm một nhóm thương nhân chuyên môn dùng để cùng dạ tộc tiến hành mối ăn mậu dịch. Tin tức này vừa ra, số lớn Tần quốc thương nhân chen chúc mà tới. Đương nhiên, muốn trở thành cùng dạ tộc tiến hành mối ăn mậu dịch thương nhân, cũng không phải đơn giản như vậy. Doanh Khiên cũng là tương đối thiếu tiền. Cho nên, Doanh Khiên suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là, Doanh Khiên quy định một cái ngưỡng cửa, tức tiền mặt ít hơn so với một vạn lượng bạch ngân thương nhân, là không có tư cách. Tiếp lấy, Doanh Khiên để có tư cách thương nhân xuất tiền. Doanh Khiên thì căn cứ thương nhân xuất tiền số lượng nhiều ít, đến quyết định nó có mối ăn số định mức. Tỷ như nói, có một cái thương nhân có được xuất ra 5000 lượng hoàng kim. Chiếm được tất cả thương nhân bỏ 4 năm như vậy, nó liền có được 5 mối ăn cung ứng quyền. Tức, mỗi ngày 700.000 cân trong mối mặt, nó có quyền lợi cầm tới 35.000 cân. Về phần nói, những thương nhân này mối ăn vận đến dạ tộc về sau bán giá bao nhiêu nghiên cứu, đây không phải Doanh Khiên sẽ quản sự tình. Hai, thì là Doanh Khiên trước mắt còn không muốn bức bách dạ tộc cùng Đại Tần liều mạng. Nếu như đem dạ tộc ép, thiếu khuyết mối ăn dẫn đến cả nước dung chuyển dạ tộc, rất có thể sẽ cùng Đại Tần liều mạng. Cứ việc binh công xưởng một loạt vũ khí mới đã bắt đầu sinh sản, nhưng là tốc độ có một ít chậm. Đại Tần quân đội muốn hoàn thành thay đổi trang phục, tối thiểu phải cần thời gian nửa năm. Mặt khác, vũ khí mới gia nhập, còn muốn Đại Tần quân đội lẫn nhau ở giữa tiến hành rèn luyện. Tại bước, pháo, thẳng có thể tiến hành hiệp đồng tác chiến ở giữa, Doanh Khiên không có ý định đối với dạ tộc khai chiến. Cho nên, vì để cho dạ tộc không liều mạng, Doanh Khiên cần treo dạ tộc. Mà lại, mỗi ngày 700.000 cân muối, nhìn không ít, thật là dùng, cũng không có bao nhiêu. Trước đó đã nói qua, dạ tộc thiếu muối tình huống, ước chừng là 7 thành. Nói cách khác, dạ tộc 24 triệu trong dân cư, có hơn 16 triệu người, là gặp phải thiếu muối tình hình. 20 vạn cân muối ăn, cho hơn 16 triệu người phân, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể phân đến không đến 6 trợ tiêu muối. Mà 500.000 cân xúc muối, lại có thể cung ứng bao nhiêu cỡ lớn xúc vật đầu. Một con ngựa không vận động dữ dội, một người còn muốn tiêu hao 30 khắc muối. Trâu là 20 đến 50 gram, dê là 5 đến 10 khắc, heo là 2 đến 5 khắc. Toàn bộ gia tộc, vẹn vẹn là chiến mã số lượng, liền vượt qua 200.000 tớt. Tăng thêm dân gian số lượng khổng lồ ngựa thổ, con lửa, con la, dê bỏ lợn những này xúc vật, 500.000 cân xúc muối, là thật không đủ dùng á đương nhiên, cho gia tộc 700.000 cân muối, tự nhiên là vì ổn định gia tộc. Bởi vì Doanh Khiên rõ ràng, gia tộc đã được đến súng hỏa mai mini ẹ, mà lại cũng đã bắt đầu chế tạo súng hỏa mai mini ẹ. Bởi vì Tần quốc mật thám phát hiện, gia tộc tại mấy tháng trước đem cả nước đông đảo công tượng đều tập trung lại, hiển nhiên là có cái gì đại động tác. Cho nên gia tộc cũng đang chuẩn bị đối với Đại Tần khai chiến. Nếu như nói trước đó bởi vì Đại Tần triệt để cắt đứt gia tộc mối ăn cung ứng, sẽ để cho gia tộc nổi điên, mà lúc này gia tộc mối ăn nguy cơ có thể đạt được nhất định làm dịu, như vậy gia tộc liền sẽ không lập tức cùng Đại Tần liều mạng. Tại được chứng kiến nhân mã thảm bại về sau, gia tộc khẳng định sẽ lựa chọn có vạn toàn chuẩn bị về sau lại đối với Đại Tần khai chiến. Cho nên Doanh Khiên lúc này cho gia tộc mối ăn là bỏ đi gia tộc cùng Đại Tần liều mạng ý nghĩ, để gia tộc xúc tích lực lượng. Bởi vì trước mắt Đại Tần đồng dạng cần thời gian đến xúc tích lực lượng, lại nói đem mối bán được gia tộc đi, Đại Tần lại không lỗ lã. Hỏa lực chuẩn bị kết thúc, xe tăng bộ đội bị hỏa pháo phá hủy vượt qua ba thành, bộ binh tổn thất 2000, lần diễn luyện này thất bại. Mục Dương chú quân diễn võ trường. Lúc này, số lớn quân Tần binh sĩ đang tiến hành huấn luyện. Nội dung huấn luyện chính là bước, pháo, thản ba binh chủng liên hợp tác chiến. Mà liên tại vừa mới một lần diễn luyện ở trong, xe tăng bộ đội cùng bộ binh bởi vì không có khống chế tốt tốc độ, tiến nhập hỏa pháo phạm vi bao trùm, dẫn đến tổn thất nặng nề, cho nên diễn luyện thất bại. Tình hình như vậy đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Vẫn chưa được sao? Quân thượng, không có cách nào à, cái này xe tăng tầm mắt quá nhỏ, chúng ta căn bản cũng không biết bên cạnh mặt khác xe tăng tình huống, không có cách nào khống chế tốc độ à. Xe tăng phía ngoài bộ binh ngược lại là có thể thấy rõ ràng tình huống, nhưng vấn đề là bộ binh không cách nào cùng xe tăng nội bộ nhân viên tiến hành liên hệ à. Trước mắt quân Tân bước pháo thản hiệp đồng tác chiến, vấn đề lớn nhất chính là liên lạc vấn đề. Pháo binh thường thường ở vào bộ binh cùng xe tăng phía sau mấy cây số địa phương, căn bản là không có cách kịp thời cùng phía trước bộ binh cùng xe tăng tiến hành câu thông. Mà không đơn thuần là pháo binh cùng xe tăng, bộ binh không cách nào kịp thời câu thông, liền ngay cả xe tăng cùng bộ binh cái này hai khoảng cách gần hiệp đồng tác chiến đều không thể kịp thời câu thông. Xe tăng nội bộ nhân viên đang điều khiển xe tăng lúc cơ bản không cách nào nghe phía bên ngoài thanh âm, mà lại bởi vì thông tin thiết bị không đủ, dẫn đến xe tăng cùng xe tăng ở giữa cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu câu thông. Cứ việc bộ thản hiệp đồng nhìn rất đơn giản, nhưng chân chính vận dụng thời điểm, Doanh Khiên lại phát hiện phi thường khó làm. Xe tăng tốc độ thường thường so bộ binh phải nhanh, cho nên tại tác chiến thời điểm thường xuyên xuất hiện xe tăng một cước chân ga liền đem bộ binh bỏ lại đằng sau mấy trăm mét sự tình xuất hiện. Mặt khác, xe tăng cùng bộ binh hiệp đồng tác chiến thời điểm, xe tăng là đột phá chủ lực, mà bộ binh là phụ trách củng cố phòng tuyến cùng đột phá khẩu chủ lực. Mặt khác, bộ binh còn cần cho xe tăng cung cấp điểm hộ. Đừng nhìn xe tăng là một cái sắt thép quái vật, nhưng là trên thực tế phi thường yếu ớt. Dù sao, xe tăng dễ nổ FT-17, thuộc về lúc đầu xe tăng, tầm mắt không tốt. Nếu có người từ cánh bên lẫn nhau phía sau công kích xe tăng là rất khó phát hiện. Cho nên, lúc này, liền cần hiệp đồng bộ binh trợ giúp xe tăng giải quyết những này đáng ghét địch nhân. Mà lúc này xe tăng dễ nổ FT-17, cũng không có trang bị thông tin thiết bị. Cái này làm, mặc kệ là xe tăng điều khiển nhân viên, hay là hiệp đồng tác chiến bộ binh cùng xe tăng ở giữa câu thông, cơ bản đều dựa vào giống cùng ngôn ngữ tay chân. Tỷ như nói, xe tăng sinh trưởng ở chỉ huy người điều khiển điều chỉnh phương hướng lúc, thường thường sẽ đạp người điều khiển bả vai. Đạp bên trái chính là bên trái quay. Đạp bên phải chính là phía bên phải chuyển. Nếu như nói, cùng một chiếc xe tăng nội bộ ở giữa câu thông còn tốt một chút, như vậy xe tăng cùng bộ binh ở giữa câu thông, vậy đơn giản chính là một ngày loạn. Bởi vì mặc kệ là thủ thế hay là phất cờ hiệu, đều không thể nhanh chóng hữu hiệu biểu đạt tin tức. Chủ yếu là quá nhiều người không nhìn thấy thủ thế cùng phất cờ hiệu. Giờ khắc này, Doanh Kiên cũng coi là minh bạch, vì cái gì đến thế kỷ 21, Lam Tinh mặt trên còn có nhiều như vậy quốc gia quân đội chính quy, ngay cả bộ thản hiệp đồng đều làm không được. Khó trách một cái phi châu quốc gia sẽ một cái bộ thản hiệp đồng, liền có thể vượt qua phi châu 90 quốc gia. Thật sự là nhìn đơn giản, làm khó a bất quá, Doanh Kiên cũng phát hiện mấu chốt trong đó. Đó chính là, trước mắt quân tần văn hóa tố dưỡng quá thấp. Chương 246, không quân bộ đội chương 246, không quân bộ đội xe tăng cùng bộ binh ở giữa liên hệ, cơ bản dựa vào là thủ thế cùng phất cờ hiệu. Có thể bởi vì, đại đa số tần quân sĩ binh chữ lớn không biết mấy cái, rất nhiều nhân căn vốn không pháp hiểu rõ thủ thế cùng phất cờ hiệu ý tứ. Cho nên coi như thấy được thủ thế cùng phất cờ hiệu, cũng vô pháp minh bạch là có ý gì. Nay chủ yếu là bởi vì, quân tần bên trong văn hóa tố dưỡng quá thấp. Mà liên quan tới văn hóa tố dưỡng khối này, Doanh Kiên đã bắt đầu để các binh sĩ học tập văn tự, học tập kiến thức. Chỉ là, bởi vì binh sĩ thường ngày còn muốn tiến hành huấn luyện, cho nên nói như vậy, văn hóa giáo dục chỉ có buổi sáng nửa ngày thời gian, buổi chiều cần tiến hành huấn luyện. Cứ việc nói, văn hóa giáo dục chỉ có nửa ngày thời gian, nhưng là mấy tháng này, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Quân tần bên trong đã có rất nhiều người học xong không ít tri thức. Có rất nhiều binh sĩ từ trước đó chữ lớn không biết một cái, biến thành đã có thể một mình cho nhà viết thư. Cho nên, cứ việc trước mắt, quân tần hiệp đồng tác chiến không hết nhân ý, nhưng là tối thiểu cũng là đang từ từ biến tốt. Nghĩ đến, theo tần quân sĩ binh văn hóa tố dưỡng càng ngày càng cao, hiệp đồng tác chiến cũng có thể càng ngày càng tốt. Tốt, để các binh sĩ tiếp tục luyện hiệp đồng tác chiến đi. Mang ta đi nhìn xem chúng ta không quân bộ đội đi. Ê! Theo binh công xưởng hoàn thành đạt tới cấp 3 binh công xưởng, không quân cũng xuất hiện ở quân tần bên trong. Chẳng qua trước mắt, đại tần không quân còn không phải lấy máy bay làm chủ một chi quân đội. Trước mắt, đại tần không quân hay là lấy phi thuyền làm chủ bộ đội. Trước mắt, quân tần không quân bộ đội quy mô không lớn, vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn người. Trong đó hơn phân nửa hay là nhân viên hậu cần mặt đất, chân chính không quân nhân viên tác chiến chỉ có vài trăm người. Bất quá, quân tần không quân trước mắt trang bị hay là không kém, có được cỡ lớn phi thuyền 10 chiếc, phi thuyền cỡ nhỏ 15 chiếc. Ngoài ra còn có 20 chiếc máy bay. Mà tại không quân bên trong, tác chiến chủ lực hay là phi thuyền. Sở dĩ không phải máy bay, không phải Doanh Kiên không muốn dùng máy bay làm tác chiến chủ lực. Thật sự là, tình huống trước mắt, tại quân tần không quân bên trong, máy bay còn không cách nào trở thành tác chiến chủ lực. Điều khiển máy bay thế nhưng là một môn việc cần kỹ thuật, không có một chút văn hóa tố dưỡng, ngươi căn bản không có cách nào lái phi cơ, cứ việc lúc này máy bay thao tác đơn giản. Nhưng là, nếu như ngươi ngay cả đồng hồ đo đều xem không hiểu, vậy ngươi bay cái giám á lúc nào đã hết dầu, cũng không biết. Cho nên, điều khiển máy bay không giống thao tác súng trường súng máy một dạng. Điều khiển máy bay bật cửa, liền trực tiếp đào thải mất rồi phần lớn người. Mà lái phi cơ bay trên trời, không có một chút thiên phú cũng không được. Làm phi công cũng không thể sợ độ cao đi. Cho nên, trước mắt quân tần có máy bay, tác chiến cũng không phải là chủ yếu công dụng. Hiện tại máy bay chủ yếu là dùng để chọn lựa phi công. Cái này xác nhận có điều khiển máy bay thiên phú về sau sẽ trở thành quân dự bị phi công. Mà những này quân dự bị phi công còn cần trải qua thời gian dài học tập mới có thể lên phi cơ tiến hành phi hành. Bởi vì không có thành thục phi công tự thân dạy dỗ, cho nên quân tần phi công chỉ có thể dựa vào máy bay nói rõ sổ tay, tự hành tìm tòi. Mà cùng máy bay so sánh, trước mắt quân tần bộ đội phi thuyền đã hướng tới thành thục. Đầu tiên, bộ đội phi thuyền thành viên đại đa số đều là có cho điều khiển khinh khí cầu kinh nghiệm binh sĩ. Mặt khác, so với máy bay thao tác độ khó, phi thuyền muốn tốt thao tác một chút. Mà lại, máy bay chỉ có thể một mình thao tác, phi thuyền lại có thể nhiều người thao tác, tỷ lệ sai số cao hơn. Chứ điều khiển độ khó bên ngoài, phi thuyền trước mắt tác chiến hiệu năng còn tốt qua máy bay. Bởi vì, lúc này phi thuyền là có thể tiến hành trường cự cách không tập. Lúc này phi thuyền đã có khoảng cách dài năng lực phi hành. Quân tần trước mắt trang bị phi thuyền ở trong, cỡ lớn phi thuyền là tác chiến dùng, phi thuyền cỡ nhỏ là điều tra dùng. Mà 10 chiếc cỡ lớn phi thuyền thì là Doanh Kiên dùng để làm bánh tạc nhiệm vụ tiến hành đại sát khí. Cứ việc lúc này phi thuyền thể tích khổng lồ, vẹn vẹn chiều dài liền có mấy trăm mét, tốc độ phi hành chỉ có 1 giờ mười mấy cây số. Nhưng là, phi thuyền có thể không dựa vào nhiên liệu, liền thời gian dài chạy không. Mà lại, phi thuyền phi hành độ cao tối thiểu vượt qua 1000 mét. Độ cao này, đối với người của thế giới này tới nói, là khó thể thực hiện. Doanh Kiên lưu tâm qua, đại tần đạp không cảnh luyện khí sĩ, bình thường chỉ có thể cách mặt đất mấy chục mét. Về phần khống hải cảnh luyện khí sĩ, Doanh Kiên mặc dù không biết có thể bay cao bao nhiêu, nhưng là đoán chừng sẽ không vượt qua 500 mét. Mà Doanh Kiên tại tinh linh chỗ nào nhìn thấy thuyền lơ lửng, cao nhất độ cao tầm chừng 500 thước. Trên cơ bản đều không thể uy hiếp phi thuyền. Mà lại, phi thuyền thế nhưng là tự thân mang theo phòng ngự hỏa lực. Mỗi một chiếc trên phi thuyền mặt đều có 6 thật nặng súng máy. mà lấy phi thuyền năng lực, liền xem như doanh tạc mấy ngàn cây số bên ngoài mục tiêu, trên lý luận là không có vấn đề. Ý vị này, nếu như tại Đại Tần biên cảnh bố trí phi thuyền, là có thể uy hiếp được thủ đô Dạ tộc. Mà lại, lúc này phi thuyền mang theo đạn số lượng kỳ thật cũng phi thường khả quan, nhiều nhất có thể mang theo 5 tấn đạn. Số lượng này cũng không phải một con số nhỏ. Phải biết, đệ nhị thế chiến, Mỹ quốc B-17 hạng nặng máy bay ném bom, chở đạn số lượng bất quá 8 tấn. Đương nhiên, phi thuyền cũng có một chút khuyết điểm, tỉ như nói, thời tiết đối với phi thuyền ảnh hưởng phi thường lớn, trong lịch sử, rất nhiều phi thuyền đều không phải là bị đánh xuống tới, mà là bởi vì thời tiết ác liệt mà rơi vỡ. Cho nên, đối với phi thuyền sử dụng, Doanh Kiên sẽ phi thường coi trọng. Dù sao, lúc này Doanh Kiên nhưng không có dự báo thời tiết loại vật này. Trên thực tế, phi thuyền bất quá là Doanh Kiên dùng để tiến hành quá độ một dạng vũ khí mà thôi. Ở phi cơ không có đại lượng phổ cập ra trước đó, phi thuyền sẽ tạm thời gánh chịu quân tần không chiến nhiệm vụ. Mà sở dĩ muốn để không quân gánh chịu nhiệm vụ tác chiến, càng nhiều hay là để bộ đội trên đất liền có thể sớm một chút quen thuộc không quân tồn tại. Không đến mức chờ sau này, không quân xuất hiện ở trên chiến trường lúc, bộ đội trên đất liền còn một mặt một bước. Khi Doanh Kiên tới không quân căn cứ lúc, vừa hay nhìn thấy một giá máy bay đang tiến hành hạ xuống. Bởi vì lúc này máy bay, càng nhiều vẫn là dùng đến huấn luyện phi công cùng chọn lựa phi công. Cho nên, binh công xưởng chế tạo máy bay cũng không phải là thành thục sức chiến đấu, mà là phi cơ huấn luyện. Máy bay cũng không phải kim loại chế tạo, mà là đầu gỗ chế tạo. Tốc độ bất quá 1 giờ 100 cây số ra mặt một chút. Chỉ gặp cái kia giá hạ xuống máy bay phi thường bình ổn liền rơi xuống đất. Chẳng những không có đối với máy bay tạo thành hư hao, liền ngay cả bụi đất đều không có dơ lên bao nhiêu. Doanh Kiên gặp cái này giá máy bay vững vàng như vậy liền hạ xuống. Liền hỏi: "Lái phi cơ chính là ai vậy?" Doanh Kiên vẫn không trả lời, liền trông thấy còn chưa dừng hẳn máy bay trong khoang điều khiển mặt, một người trực tiếp nhảy ra ngoài. Tiếp lấy, hai chân đạp không, đi thẳng tới Doanh Kiên trước mặt. Nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình Triệu Ngọc Như, Doanh Kiên giật nảy cả mình. Bởi vì từ lúc đến Mộc Dương về sau, chính mình bị mẫu thân này liền rời đi, nói là muốn về Thất Tinh cùng một chuyến, đi giải quyết Triệu Tư Nhã sự tình. Trải qua vừa đi nhiều năm, nếu như không phải thỉnh thoảng còn có tin đưa tới, Doanh Kiên còn tưởng rằng nàng đã về Hàm Dương nữa nha. Ngươi biết, hôm nay lại có thể ở chỗ này nhìn thấy. Mẹ, mẫu thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhỏ khiết con, ngươi trở về. Doanh Kiên cũng không có đạt được đáp án của mình, liền bị mẫu thân mình ôm lấy. Mẫu thân, muốn không thở nổi. Triệu Ngọc Như tại ôm Doanh Kiên thời điểm, hiển nhiên không có khống chế sức mạnh. Là một tên đạp không cảnh luyện khí sĩ, Triệu Ngọc Như hoàn toàn có thể làm được trong ngực ôm muội giết trình độ. A, ta dùng sức nhiều một chút. Lê Doanh Kiên nhịn không được hít một hơi. Trong lòng suy nghĩ, tiền thân là như thế nào bình yên vô sự sống đến 14 tuổi không chết. Rất cấp bách, đang online chờ. À, ta 2 tháng trước liền trở lại, lúc đó ngươi còn không có về Mộc Dương sao, mà vừa bạn, ta lại thấy được cái này máy bay, liền muốn lấy thử một lần. Mẫu thân, ngươi sẽ không 2 tháng đều ở nơi này đi. Đúng vậy à, nói đến, trong khoảng thời gian này ta đã quen thuộc máy bay tính năng, trước mắt mẫu thân ngươi ta là toàn bộ sân bay tất cả phi công bên trong, kỹ thuật tốt nhất. Chương 247, gia tộc bên trong 3 Vân Quỷ Tuyệt. Chương 247, gia tộc bên trong 3 Vân Quỷ Tuyệt. Mẫu thân, ngươi trở về làm sao cũng không cho ta biết một chút à? Ai, ta không có thông chi ngươi sao? Doanh Kiên một mặt mộng bức nhìn xem Triệu Ngọc Như, thốt ra: "Ngươi chẳng lẽ có thông chi cho ta sao?" Triệu Ngọc Như suy tư một hồi, nói ra: "À, ta nhớ ra rồi, lúc đầu ta là muốn thông chi ngươi, nhưng là về sau nhìn thấy máy bay vật này, ta thử một chút, cảm giác rất thú vị, liền chơi lâu một chút, cho nên khả năng quên đi." Nghe nói như thế, Doanh Kiên nhịn không được đầu đen rau muống đạo: "Ngươi đó là lâu một chút sao? Chính mình trở về nhanh 2 tháng, đây là lâu một chút điểm." "Đại nhân, máy bay dầu đã thêm tốt." Lúc này một tên hậu cần mặt đất hô to lên: "Ta tới." Nghe nói như thế, Triệu Ngọc Như trực tiếp bỏ xuống Doanh Kiên, quay đầu chạy hướng phi cơ. Nhìn xem nhanh chóng chạy đi mẫu thân mình, Doanh Kiên trong gió có một ít lộn xộn. Nhìn xem mẫu thân mình, một mạch mà thành lên phi cơ, khởi động, kéo lên, tiếp theo tại không trung làm ra các loại động tác. Doanh Kiên liền biết, máy bay này điều khiển thời gian khẳng định không ngắn. Ai? Thở dài một hơi, Doanh Kiên quay đầu đi xem bộ đội phi thuyền. Dạ đô. Phu hoàng. Khu 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 như thế nào? Phu hoàng, quân tần hay là phong tỏa biên cảnh địa khu, ngăn chặn mối an mậu dịch. Chẳng lẽ người của chúng ta không có đi tìm những thương nhân kia nói chuyện sao? Cơ hội tốt như vậy, những thương nhân kia hẳn là sẽ không bỏ lỡ mời đúng a. Về phụ hoàng, Tần Quốc thương nhân nói, Đại Tần cấm chỉ bọn hắn buôn lậu mối ăn đến ta dạ tộc nơi này, có trái với người, di tam tộc. Khu khu khu, cái này Đại Tần đủ hung ác a. Phụ hoàng bảo trọng thân thể a. Đại quân tình huống như thế nào? Trước mắt quân đội mối ăn cung ứng coi như có thể, trước đó chúng ta chứa hàng một nhóm mối ăn, lại duy trì đại quân nhu cầu nửa năm không là vấn đề, nhưng là chiến mã, ngựa thô những này xúc vật sử dụng xúc muối tồn lượng không đủ, chỉ có thể ở duy trì 3 tháng. Ngươi nói chúng ta bây giờ cùng Đại Tần khai chiến, có phần thắng sao? Phu hoàng, không phải nhi thần trưởng chí khí người khác, mà là hiện tại cùng Đại Tần khai chiến, ta dạ tộc xác thực không có phần thắng a. Từ Đại Tần chỗ nào có được vũ khí mới, súng hỏa mai mị nị ẹ, trước mắt chỉ chế tạo không đến 20,000 chi. Mặc dù theo thời gian trôi qua, mỗi tháng sản lượng đều đang gia tăng, nhưng là nhi thần đoán chừng một tháng 10,000 chi đã là cực hạ. Nói cách khác, 3 tháng về sau, chúng ta nhiều nhất chỉ có 5 vạn người có thể thay đổi trang phục vũ khí mới. Đúng vậy, dùng 5 vạn người có thể chiếm lĩnh hồ mối ca mạ bằng sao? Chỉ sợ rất khó. Căn cứ nhân mã cùng chúng ta điều tra đến xem, Tần Quốc tại khu vực hồ mối ca mạ bằng đồn trú 1 vạn người quân đội, xây dựng đại lượng công sự phòng ngự, tăng thêm quân tần tại hồ mối Cà Mạ bằng xung quanh địa khu binh lực, tổng số hơn 2.000 người. Nếu như chúng ta muốn nhanh chóng đánh bại quân tần, tối thiểu cần gấp 5 lần tại quân tần binh lực mới có thể. Nói cách khác, muốn cướp đoạt khu vực hồ mối Cà Mạ bằng, chúng ta cần tập kết 10 vạn đại quân.
Đúng vậy phụ hoàng.
10 vạn người, khu.
Người hãy nghe cho kỹ, ta muốn ngươi tại thời gian 3 tháng bên trong, điều động 200.000 người, tiến về khu vực nội hà. Tại trong lúc này, mặc kệ là tài chính, lương thực hay là nhân viên, ngươi cũng có được ưu tiên điều động quyền lợi. Tại sau 3 tháng, cần phải khởi xướng tiến công, thấp nhất cực hạn là cướp đoạt hồ mối Cà Mạ bằng, lấy cam đoan mối ăn cung ứng.
Này, phu hoàng, tin tức tốt, có tin tức tốt ta.
Đúng lúc này, có người xung vào.
Thái tử điện hạ.
Phiệp nhìn xem người tiến vào, đúng là mình đệ, Phiệp Tần.
Khu, có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ là cự nhân nhất tộc đồng ý bán mối cho chúng ta?
Hồ mối Cà Mạ bằng bị Đại Tần chiếm cứ về sau, gia tộc chủ yếu mối ăn nơi phát ra bị chặt đứt. Gia tộc vừa được đến tin tức, liền bắt đầu khai thác một loạt biện pháp.
Bao quát, hướng Đại Tần cảnh nội đại lượng thương nhân mua sắm mối ăn.
Mặt khác, thì là hướng cự nhân nhất tộc mua sắm mối ăn.
Cự nhân nhất tộc không hề thiếu mối ăn.
Mặc dù nói, cự nhân nhất tộc mối ăn nơi phát ra chủ yếu dựa vào là mỏ mối, nhưng là cự nhân nhất tộc mỏ mối sản xuất số lượng hay là không tính thiếu.
Cứ việc không cách nào cùng hồ mối Cà Mạ bằng sinh mối số lượng cùng so sánh, nhưng là cự nhân nhất tộc số lượng thiếu a số lượng thiếu, liền mang ý nghĩa tiêu hao ít.
Cự nhân nhất tộc chỉ có 1,5 triệu số lượng, so với dạ tộc hơn 20 triệu nhân khẩu, mối ăn tiêu hao so dạ tộc muốn thiếu không nhỏ.
Cho nên, cự nhân nhất tộc là có mối ăn còn lại.
Bởi vậy, dạ tộc tại hướng Đại Tần mua sắm mối ăn đồng thời, cũng hướng cự nhân nhất tộc phát ra mua sắm mối ăn thỉnh cầu.
Chỉ là, mấy tháng xuống tới, cự nhân nhất tộc cũng không cùng dạng dạ tộc mua sắm mối ăn, thậm chí ngay cả hồi âm đều không có.
Phi Tần lắc đầu.
Phu hoàng, cự nhân nhất tộc vẫn không có hồi âm, bất quá Nhi thần vừa mới đạt được biên cảnh thủ tướng báo cáo, Tần quốc thương nhân bắt đầu hướng nước ta buôn bán muối ăn.
Theo thành Bá Dư Lì thủ tướng báo cáo, 3 ngày trước, có một chi Tần quốc thương đội mang theo 10 chiếc muối ăn tiến nhập thành Bá Dư Lì, mang tới muối ăn tổng lượng hơn 2.000 cân.
Ba lôi lợi thủ tướng hay là có số lớn Tần quốc thương nhân sẽ lần lượt buôn bán muối ăn đến đây.
Tam đệ, ngươi nói thế nhưng là thật.
Phim nghe được Tần quốc thương nhân đến đây buôn bán muối ăn, cảm giác đầu tiên là không tin.
Bởi vì phải biết, Tần quốc tại khống chế hồ muối Cà Mạ bằng về sau, thì tương đương với khống chế dạ tộc muối ăn nơi phát ra.
Hắn thấy Tần quốc hẳn là nghiêm ngặt khống chế biên cảnh, ngăn chặn hết thể mối ăn mậu dịch,
để dạ tộc triệt để rơi vào thiếu mối hoàn cảnh.
Mặc dù nói, để Tần quốc thương nhân buôn bán mối ăn đến dạ tộc, có thể làm Tần quốc mang đến không ít tài phú, nhưng vấn đề là, nếu như tiếp tục cắt đoạn dạ tộc mối ăn cung ứng, như vậy là có thể cho dạ tộc sụp đổ.
Tại một chút tài phú cùng diệt vong một địch nhân lựa chọn như vậy trước mặt, Phiệp cho là Tần quốc sẽ buông tha cho thu hoạch được một chút tài phú, mà lựa chọn diệt vong dạ tộc.
Nếu như là Phiệp ở vào Tần quốc vị trí bên trên, hắn sẽ như vậy làm.
Thái tử điện hạ, ta sẽ không cầm loại tin tức này nói dối.
Xác thực, chuyện như vậy là không tạo được giả.
Phi Tần, ngươi có lòng, chấm hiện tại giao cho ngươi một chuyện.
Phi Tần nghe chút chính mình phụ hoàng có việc muốn hắn xử lý, lập tức tinh thần tỉnh táo.
Phụ hoàng mới nói, nhi thần nhất định máu chảy đầu rơi.
Ngươi liền có thể tiến về thành Bán Ly, đem tất cả Tần quốc buôn bán tới mối ăn toàn bộ khống chế lại.
Về phần mua sắm mối ăn cần có tiền khoản, trực tiếp do quốc khố ra.
Phi Tần nghe nói như thế, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ.
Trong khoảng thời gian này, gia tộc phiền phái lớn nhất sự tình chính là thiếu khuyết mối ăn.
Mà cha mình lúc này để cho mình tiếp nhận mối ăn sự vụ, đơn giản chính là đối với mình tốt nhất ban thưởng a. Nếu như đem chuyện này làm xong, lấy thân phận bối cảnh của mình, cần phải không tiếp tục tranh một chuyến thái tử vị trí khả năng.
Xem ra chính mình phải thật tốt mưu đồ một phen, phải làm thế nào mượn nhờ lần này chức vụ chi tiện, cho mình nhiều lôi kéo một nhóm người.
Phu hoàng yên tâm, nhi thần nhất định đem hết khả năng làm tốt chuyện này, sẽ không để cho ngài thất vọng.
Phiệp nhìn về phía mình phụ thân, muốn nói lại thôi.
Phi Tần, vậy ngươi đi xuống trước trang bị đi, người liên quan ta một hồi sau đó đạt ý chỉ.
Này,
các loại Phi Tần sau khi đi, Phiệp nhìn về phía mình phụ hoàng.
Khu, thái tử, ngươi có phải hay không cho là chấm cách làm có một ít vấn đề, chấm không nên để cho ngươi tam đệ đi đón quản muối ăn.
Nhi thần không dám, phụ hoàng nếu để tam đệ xử lý muối ăn vấn đề, khẳng định là có phụ hoàng thâm ý.
Phụ hoàng làm cái gì đều là đúng.
Thái tử a, ta đã không có bao nhiêu thời gian.
Phụ hoàng, ngài không cần nói như vậy, thái y cũng đã nói, ngài đây là bệnh cũ, tính dưỡng một đoạn thời gian là có thể.
Thái tử, ngươi không cần an ủi ta, chính ta thân thể ta rõ ràng.
Ta xác thực đã không có bao nhiêu thời gian.
Chương 248, đàm phán hòa bình trọng yếu như vậy sự tình ta thế nào không biết.
Chương 248, đàm phán hòa bình trọng yếu như vậy sự tình ta thế nào không biết.
Ta đem mối ăn sự vụ giao cho ngươi tam đệ, cũng là vì ngươi tốt, chuyện này thoạt nhìn là một kiện thu mua lòng người chuyện tốt, nhưng cũng là một kiện mất lòng người chuyện xấu a.
Mối ăn cố nhiên có thể lôi kéo trong triều rất nhiều thế lực, nhưng là, lôi kéo một đám người, chỉ dựa vào một chút mối ăn nhưng vô dụng a, đến cuối cùng còn phải bán mối ăn lợi ích.
Phiệp nghe cha mình lời nói, lập tức ý thức được đúng tay mối ăn chuyện này nguy hiểm.
Gia tộc trước mắt đúng là thiếu khuyết mối ăn, nhưng là gia tộc cũng không có không sinh một chút mối ăn, gia tộc ba thành mối ăn là có thể tự cấp, mà ba thành mối ăn đầy đủ thỏa mãn gia tộc ở trong quyền quý.
Dù cho trước mắt gia tộc giá mối đã dâng lên đến 160 văn một cân,
nhưng là điểm ấy giá cả đối với gia tộc quyền quý tới nói cũng không phải là việc đại sự gì.
Giá mối dâng lên, ảnh hưởng lớn nhất vĩnh viễn là gia tộc bên trong người tầng dưới chót,
mà chính mình vị này tam đệ nếu như tiếp nhận mối ăn sự vụ, khẳng định sẽ mượn nhờ mối ăn sự vụ lôi kéo trong triều rất nhiều thế lực. Nhưng là có thể trở thành chính mình tam đệ lôi kéo đối tượng người, hiển nhiên là sẽ không xuất hiện thiếu mối loại chuyện như vậy. Cho nên nói, cho một chút mối ăn, không cách nào thu mua bọn hắn. Cho nên chính mình vị kia tam đệ, nếu như muốn lôi kéo trong triều vân quý trèo trống, liền cần xuất ra đầy đủ lợi ích. Chính mình vị kia tam đệ, cố nhiên thế lực sau lưng khổng lồ, nhưng là muốn lôi kéo trong triều vân quý, cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên, vị phỏng đoán, chính mình vị đệ đệ này, rất có thể sẽ cùng muốn kéo lũng người cùng một chỗ bán muối ăn. Bây giờ, dạ tộc bên trong giá muối giá cao không hạ, coi như Tần Quốc khôi phục muối ăn mậu dịch, nhưng là lấy dạ tộc cùng Tần Quốc quan hệ, muối ăn sẽ thành Tần Quốc nắm dạ tộc một thanh hào đao. Cho nên, vị có thể khẳng định, trong thời gian ngắn, dạ tộc cảnh nội giá muối sẽ không khôi phục lại đã từng giá cả. Giá muối sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng là nhất định so trước kia một cân 10 đồng tiền cao hơn. Mà giá cao muối ảnh hưởng lớn nhất chính là phổ thông dạ tộc bách tính. Cho nên, phi cần phụ trách muối ăn sự vụ, cố nhiên có thể thông qua cùng những người khác chia sẻ muối ăn ích lợi tới lôi kéo minh hiếu. Nhưng là, đại giới lại là mất đi dân tâm. Phu hoàng, cần làm đến loại tình trạng này sao? Người tam đệ tâm tư ta rõ ràng, hắn một mực không cam tâm khi một cái thân vương, vẫn muốn làm thái tử. Cho nên nếu như hắn còn sống, lấy sau lưng của hắn lực lượng, chính là ngươi trở thành hoàng đế lớn nhất chướng ngại. Một khi ta không có ở đây, hai người các ngươi huynh đệ rất có thể đem tộc ta đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Vì tự nhiên minh bạch chính mình phụ hoàng ý tứ. Mẫu thân mình mặc dù là hoàng hậu, nhưng là mẫu thân mình thân phận có thể kém xa chính mình cái kia tam đệ. Mẫu thân mình là trong nhà độc nữ, chính mình ông ngoại bất quá là một tên có được hư chức bá tước mà thôi. Cái này bá tước hay là xem ở mẫu thân mình trên mặt mới có, mà chính mình cái kia tam đệ thân phận bối cảnh nhưng là khác rồi. Có một cái câu là dạ tộc thống binh đại tướng, thống soái dạ tộc 50,000 tinh nhuệ trấn thủ biên cương quân, phụ trách dạ tộc bị hiện cảnh phía nam phòng vệ. Mà bề ngoài công càng là dạ tộc ba vị thực quyền công tước một trong, có chính mình đất phong, quân đội. Có thể nói, chính mình vị kia tam đệ phía sau có năng lực, so với chính mình vị thái tử này đều mạnh. Thái tử, ngươi phải nhớ kỹ, làm hoàng đế, thời điểm nên xuất thủ liền muốn xuất thủ, đừng có cái gì nhân từ nương tay ý nghĩ. Hoàng đế nhất định là cô độc, tình huynh đệ có thể có, nhưng là người huynh đệ này tình không có khả năng uy hiếp đến ngươi vị trí, biết không? Phu hoàng, nhi thần thủ giáo. Liên quan tới đệ đệ ngươi sự tình, ta sẽ xử lý, ngươi an tâm chuẩn bị chiến đấu liền có thể. Này, cái kia phụ hoàng, nếu như đại tần đại lượng bán muối ăn cho chúng ta, phải chăng chỉ hoãn khai chiến thời gian? Dạng này, chúng ta có thể có càng nhiều thời gian tiến hành vũ khí đổi mới cùng chiến tranh chuẩn bị. Có thể, bất quá, qua sang 5 tháng 7 trước đó, nhất định phải chiếm lĩnh hồ muối cả mà bằng. Nhi thần minh bạch. Cái gì? Ngươi nói, bệ hạ muốn phái binh đoàn trung ương đến chúng ta nơi này? Quân thượng, không phải ý tứ này, ý của bệ hạ là, binh đoàn trung ương làm ta đại tần tinh nhuệ bộ đội, tại sao có thể tại trang bị bên trên rất lại phía sau đâu? Cho nên bệ hạ nói, hiện tại từ Hàm Dương đến Mộc Dương đường sắt đã xuyên suốt, cho nên binh đoàn trung ương sẽ chia bố tốt, thay phiên đến Mộc Dương tiến hành vũ khí thay đổi, đồng thời tại Mộc Dương tiếp nhận trong vòng 3 tháng huấn luyện quân sự. Không phải, binh đoàn trung ương thay đổi trang phục lời nói, căn bản không dùng để chúng ta Mộc Dương nơi này, binh đoàn trung ương muốn bao nhiêu vũ khí, ta dùng xe lửa đưa đến Hàm Dương không phải là có thể. Vì cái gì còn muốn phiền phức như vậy, đem binh đoàn trung ương phái đến Mộc Dương đến tiến hành thay đổi trang phục, vận chuyển 10 vạn người vũ khí khẳng định so vận chuyển 10 vạn người thuận tiện không phải. Quân thượng, bệ hạ ý chỉ là như vậy, ta cũng không có cách nào a. Ai, tốt a. Nói cho bệ hạ, ta sẽ chuẩn bị xong. Ngay tại vừa mới, Doanh Khiên nhận được một tin tức, đại tần 100,000 binh đoàn trung ương đem từng nhóm đến Mộc Dương tiến hành vũ khí thay đổi cùng huấn luyện quân sự. Cái này khiến Doanh Khiên cảm thấy phi thường phiền lòng, bởi vì bây giờ Mộc Dương không đơn thuần là đại tần vũ khí sinh sản trung tâm, hay là huấn luyện quân sự trung tâm. Tại đánh bại gỗ lìn cùng nhân mã về sau, quân Mộc Dương đội trang bị tiên tiến vũ khí, tự nhiên không gạt được đại tần địa phương khác chú quân. Cho nên các địa phương chú quân nhao nhao đến đây, hy vọng có thể sớm một chút cầm tới vũ khí tiến hành thay đổi trang phục. Đối với các nơi chú quân thay đổi trang phục yêu cầu, Doanh Khiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, làm cho cả đại tần quân đội vũ khí trang bị tiến hành thăng cấp, vốn là tại Doanh Khiên trong kế hoạch mặt. Trước đó là bởi vì gỗ lìn cùng nhân mã chiến sự, thay đổi trang phục sự tình làm chết lại. Bây giờ, chiến sự tạm thời có một kết thúc, coi như mặt khác chú quân không đề cập tới, Doanh Khiên cũng sẽ dâng tấu trương Doanh Tuyết Phi, đối với đại tần địa phương khác chú quân vũ khí tiến hành thay đổi trang phục. Bất quá, bởi vì súng máy hạng nặng cùng hỏa pháo, không giống súng trường ạ gì xạ cả 230 một dạng, sử dụng đơn giản, súng máy cùng hỏa pháo sử dụng có nhất định sử dụng bậc cửa. Cho nên, Doanh Khiên yêu cầu các nơi chú quân chọn phái đi một nhóm có văn hóa binh sĩ, đến đây Mộc Dương tiếp nhận huấn luyện quân sự, lấy tập được súng máy cùng hỏa pháo sử dụng. Chỉ có tại tập được súng máy cùng hỏa pháo sử dụng về sau, Doanh Khiên mới có thể cho mặt khác chú quân phân công súng máy cùng hỏa pháo. Nếu như không cách nào tập được súng máy cùng hỏa pháo sử dụng, như vậy liền không cách nào thu hoạch được súng máy cùng hỏa pháo, chỉ có thể sử dụng trước súng trường. Cho nên, bây giờ Mộc Dương chẳng những có đến từ đại tần các nơi di dân, còn có đến từ đại tần các nơi chú quân. Lúc đầu binh đoàn trung ương cũng là có phái người đến học tập súng máy cùng hỏa pháo sử dụng, nhưng cho tới bây giờ chưa nói với chính mình binh đoàn trung ương muốn toàn bộ đến Mộc Dương tiến hành huấn luyện quân sự. Đến không phải không cách nào dạy bảo 25,000 người, mà là chuyện đột nhiên xảy ra, Doanh Khiên không có gì chuẩn bị. À đúng rồi, quân thượng, bệ hạ còn có một đạo ý chỉ, nói muốn chúng ta tạm thời đình chỉ hướng tây xây dựng đường sắt. Ân, đình chỉ hướng tây xây dựng đường sắt, đây là vì cái gì à? trước mắt ta Đại Tần chiến sự chủ yếu tập trung ở phía tây cầu đất cả cờ lạn, cùng ma pháp đế quốc chiến sự, hàng năm đều muốn tiêu hao đại lượng vật tư. Đường sắt chính là giảm bớt vật tư tiếp tế vận chuyển áp lực tồn tại à, tại sao muốn đình chỉ xây dựng đâu? Nếu như không tu đường sắt đến cầu đất cả cờ lạn, hàng năm bởi vì vận chuyển vật liệu tiêu hao cũng không phải một bút con số nhỏ à. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, vậy hạ chỉ nói là, ta Đại Tần tại trước đây không lâu cùng ma pháp đế quốc đã đạt thành đàm phán hòa bình, 10 năm trong vòng, Đại Tần cùng ma pháp đế quốc chỉ sợ sẽ không lại buộc phát chiến sự. Ác Đức Pháp, cùng ma pháp đế quốc nghị hòa, chuyện lớn như vậy ta vì cái gì không biết? Quân thượng, chuyện này không đơn giản ngươi không biết, chính là tại Hàm Dương rất nhiều triều thần cũng không biết. Nếu như không phải bệ hạ tại trước đây không lâu tuyên bố chuyện này, sợ là chúng ta cũng còn không biết ta. Chương 249, cây mô nhánh cây ép đường chương 249, cây mô nhánh cây ép đường Doanh Khiên nhíu mày, hắn phát hiện, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Doanh Khiên không cho rằng, đình chỉ hướng tây xây dựng đường sắt đến nguyên nhân, là bởi vì cùng ma pháp đế quốc đàm phán hòa bình kết quả. Mặc dù nói, Đại Tần cùng ma pháp đế quốc đàm phán hòa bình, 10 năm sẽ không lại bộc phát chiến tranh, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hai nước từ đây liền sẽ thật sẽ bình yên vô sự. Đại Tần không có khả năng không tại cầu đất cả cờ lạn đóng quân số lớn quân đội, đề phòng ma pháp đế quốc. Không nói ma pháp đế quốc có thể hay không tuân thủ đàm phán hòa bình nội dung, vẹn vẹn là cầu đất cả cờ lạn tầm quan trọng, Đại Tần liền không có khả năng không đóng quân trọng binh. Dù sao, cầu đất cả cờ lạn là đông tây hai khối đại lục liên hệ duy nhất trên lục địa thông đạo. Tại không có giải quyết hải yêu trước đó, nơi này là hai khối đại lục duy nhất có thể tiến hành cầu thông giao lưu phương pháp. Mà lại, Hàm Dương phía tây địa khu, xem như Đại Tần tìm gan chi địa, nhân khẩu dày đặc, thổ địa mở ra độ cao. Coi như không cần là quân đội vận chuyển tiếp tế vật tư, riêng là vì liên hệ Hàm Dương phía tây các nơi, cũng hẳn là xây dựng đường sắt mới lạ. Có thể Doanh Tuyết Phi trước mắt cách làm, lại là muốn tạm thời chỉ hoãn hướng tây xây dựng đường sắt. Đây không phải từ bỏ Đại Tần phồn hoa nhất một vùng khu vực sao? Nghĩ nửa ngày, Doanh Kiên cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Doanh Tuyết Phi muốn đình chỉ hướng tây tu đường sắt? Thế là, đành phải từ bỏ. Quân thượng lúc này, Phí Ngọc sốt ruột bận bịu hoàng chạy vào. Trông thấy Phí Ngọc, Doanh Kiên liền vội vàng hỏi: "Thế nào?" Phí Ngọc lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, dùng tràn đầy vui sướng ngữ khí nói ra: "Quân thượng, tin tức tốt, vừa mới công xưởng truyền đến tin tức, cây mô nhánh cây ép đường thành công." "Thật sao?" "Đúng vậy. Đi, lập tức đi xem một chút." Tại thu hoạch được cây mô về sau, Doanh Kiên liền bắt đầu tại Đại Tần nhiều cái địa phương khai triển gieo hạt công việc. Không đơn thuần là Bắc Nguyên quận gieo hạt đại lượng cây mô, tại Mộc Dương đồng dạng có mảng lớn đất cày gieo hạt cây mô. Mà tại cây mô thành thục trước đó, Doanh Kiên nghĩ đến một việc. Đó chính là cây mô nhánh cây có thể dùng đến ép đường. Cây mô nhánh cây chứa 12 đến 15 tả hữu lượng đường, là gia công đường mạch nha tốt nguyên liệu, có nơi phát ra rộng, sản lượng lớn, dễ tập trung, phương pháp giản tiện, tính thực dụng mạnh, nguyên liệu dễ kiếm, chi phí khá thấp các loại đặc điểm. Phải biết, hậu thế lượng đường chủ yếu nhất nơi phát ra, sản lượng lớn nhất cây nông nghiệp cây mía ngậm đường số lượng, bất quá mới 17 đến 18 mà thôi. Mà lại, cây mía thế nhưng là đường đường chính chính sinh đường cây nông nghiệp, cây mô nhánh cây thì hoàn toàn có thể tính là trồng trọt cây mô sản phẩm phụ. Lợi dụng cây mô nhánh cây gia công đường mạch nha, không chỉ có thể hóa phế là bảo, mà lại có thể dùng môi tề hoặc chấu cám thay thế mạch nha làm đường hóa tề tiết kiệm đại lượng lương thực, bởi vậy có vẻ lấy xã hội hiệu quả và lợi ích cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích, cả đường còn có thể làm xúc vật đồ ăn. Có thể nói là đem cây ngô giá trị lợi dụng phát huy đến cực hạn. Mà cây ngô nhánh cây chế đường trình tự, Doanh Kiên hoàn toàn nhớ kỹ một chút, mặc dù nói, cụ thể là dạng gì, hắn đã quên đi. Nhưng là, Doanh Kiên bây giờ thân phận, hắn hoàn toàn có thể tìm một nhóm lớn người, đến tiến hành nhiều lần thao tác thí nghiệm. Doanh Kiên cần, chính là cung cấp một cái đại khái phương pháp là có thể, cụ thể thao tác quá trình cùng quá trình thì hoàn toàn có thể giao cho những người khác đến tiến hành. Cho nên, một tháng trước đó, Doanh Kiên tại hạ bỏ mặc vụ về sau, liền triệu tập một nhóm người lớn, bắt đầu lợi dụng cây ngô nhánh cây chế đường. Đường loại vật này, tại nhân loại lịch sử địa vị ở trong, là phi thường trọng yếu. Nhân loại đối với vị ngọt truy cầu, vẫn luôn là không có đình chỉ. Từ xưa đến nay, đường, một mực là nhân loại khao khát tồn tại. Mà đường đối với quân đội tầm quan trọng, so tại dân gian càng trọng yếu hơn. Đường đối với quân đội tới nói, trọng yếu nhất tác dụng chỉ có một cái, đó chính là trong khoảng thời gian ngắn, cung cấp đại lượng năng lượng. Đường ở trong năng lượng hàm lượng là phi thường cao, là một cái tương đối, một gram đường trắng bạo tạc sinh ra uy lực, có thể cùng 3 gram thuốc súng đen so sánh. Cho nên mới có nhất mối 2 lưu mình 3 tháng tuổi, thêm điểm đường trắng bít Ivan loại thuyết pháp này. Mà lại, so với lương thực, ăn thịt những này, lượng đường có thể càng nhanh bị nhân thể hấp thu. Tại nhân loại chiến tranh sử thượng, có điều kiện tình huống dưới, đều sẽ là quân đội cung cấp chứa đại lượng lượng đường thực phẩm dự trữ. Tỷ như đệ nhị thế chiến, cuộc sống tạm bợ trong quân đội thường xuyên có thể nhìn thấy đường sữa, bị quốc trong quân đội có thể nhìn thấy lạc dễ đồng chocolate. Đều thuộc về thực phẩm dự trữ, những này thực phẩm dự trữ có thể trong thời gian cực ngắn là binh sĩ cung cấp đại lượng năng lượng. Mặc dù nói, ở thế giới này Doanh Khiên còn chưa phát hiện chocolate, nhưng là không trở ngại Doanh Khiên đem đường làm một loại thực phẩm dự trữ. Nhưng là, trước mắt, Doanh Khiên còn không có tại phía Đông Đại Lục phát hiện cây mía tồn tại. Cho nên, muốn thông qua cây mía ép đường là không thể nào. Mà Đại Tần ban đầu chế đường phương pháp, chủ yếu chế tác chính là kẹo mạch nha. Nhưng vấn đề là, kẹo mạch nha nguyên vật liệu là lúa mì cùng mét. Sản lượng quá thấp không nói, còn cần hao phí đại lượng lương thực. Cho nên kẹo mạch nha giá cả tự nhiên không thấp, không phải bách tính bình thường có thể tiêu phí nổi đồ vật. Mà lại, bởi vì muốn hao phí đại lượng lương thực, cho nên Đại Tần đối với kẹo mạch nha chế tạo số lượng, nhưng thật ra là có nghiêm ngặt hạn chế. Khi Doanh Khiên đi vào chuyên môn nghiên cứu cây ngô nhánh cây ép đường công xưởng lúc, nơi đây đã bị người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại lượng nghe tiếng chạy tới người, đem không lớn công xưởng vây quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài. Hương vị thế nào a?
Ngọt.
Thật sao? Cho ta cũng nếm một ngụm.
Ta cũng nếm thử.
Quân thượng giá lâm. Đám người vừa nghe nói Doanh Khiên tới, lập tức phân ra một con đường. Doanh Khiên bước nhanh đi vào trong công xưởng. Vừa tiến đến, liền hương vị một cỗ nồng đậm đường mạch nha hương vị. Thuận hương vị, Doanh Khiên nhìn thấy một ngụm nồi sắt lớn. Trong nồi sắc mặt là nửa nồi hiện lên màu vàng nhạt mà trong suốt, nồng hậu dày đặc, đặc dính bật giống tương. Đó có thể thấy được, cái nồi này đường mạch nha mới vừa vặn nấu xong, còn tại bốc hơi nóng. Doanh Khiên cầm lấy một cây búa, dính một chút đường mạch nha, đưa vào trong miệng. Không có uổng phí đường cắt như vậy ngọn, nhưng là đối với trên cơ bản không có cơ hội ăn vào đường bách tính bình thường tới nói, ngọc này mét đường mạch nha đã là hiếm có mỹ vị. Cái này chế đường chi pháp là ai làm ra? Quân thượng, này chế đường chi pháp là người này hoàn thiện. Công xưởng phương chủ đem một tên chừng 30 tuổi nam tử đẩy đi ra. Doanh Khiên nhìn xem có một ít câu nệ nam tử, hỏi: "Người tên là gì?"
"Vệ, quân thượng, ta gọi Lưu Bình."
Lưu Bình nhìn trước mắt Doanh Khiên, có một ít khẩn trương. Năm ngoái, Lưu Bình làm thôn bọn họ cái thứ nhất gieo hạt lúa nước lâu năm người, có thể nói là lập tức thành thôn bọn họ địa vị gần với lao thái công người. Mà tại trước đây không lâu, Lưu Bình thấy được Tín Nguyên quân muốn chiêu mộ người chế đường. Lưu Bình nhớ tới, hắn nhị bá đã từng cũng là một tên chế đường công, Lưu Bình khi còn bé, còn cùng hắn nhị thúc học qua một đoạn thời gian chế đường tay nghề. Thế là, liền quả quyết báo danh tham gia. Cái kia nghĩ đến một lần công xưởng nơi này, thế mà nói cho bọn hắn, muốn bọn hắn từ cây ngô nhánh cây bên trong ép đường. Cây ngô thứ này, Lưu Bình là biết đến, đây là năm nay vừa mới bắt đầu tại Mộc Dương mở rộng cây nông nghiệp. Nghe nói sản lượng có thể đạt tới 800 cân, mẫu chốt là cùng lúa nước lâu năm không giống mới, ngọc này mét không chọn. Ý vị này, Lưu Bình nhà mấy chục mẫu ruộng cạn, cũng có thể gieo hạt cây ngô. Mà nếm qua một lần lúa nước lâu năm chỗ tốt Lưu Bình, quả quyết trồng lên vài mẫu cây ngô. Không phải Lưu Bình không muốn nhiều loại một chút, mà là hắn mặt khác mấy chục mẫu ruộng cạn, đã sớm trồng những bậc khác. Có thể trồng cây ngô, chỉ có vài mẫu. Có thể Lưu Bình chưa từng có nghĩ tới, cây ngô nhánh cây loại này nhìn cho châu ăn rất không tệ đồ vật, lại có thể ép đường. Bất quá, việc này là Tín Nguyên quân lời nhắn đủ, nghĩ đến hẳn là thật. Mà lại, còn có một phần giản dị ép đường quá trình. Dựa vào phần này ép đường quá trình, Lưu Bình không ngừng tiến hành thí nghiệm, rốt cục vào hôm nay, từ cây ngô nhánh cây bên trong ép ra đường. Cái này chế đường chi pháp là ngươi làm ra?
Là, đúng vậy.
Chương 250, đua đường nhà máy nhân viên chương 250, đua đường nhà máy nhân viên cái kia Lưu Bình, ngươi có thể cùng ta nói một chút, cây ngô nhánh cây ép đường kỹ càng quá trình sao? Doanh Khiên trước đó giao ra cây ngô nhánh cây ép đường, chỉ là một cái đại khái phương pháp, bởi vì kỹ càng phương pháp, Doanh Khiên cũng không biết. Doanh Khiên chỉ biết là, muốn từ cây ngô nhánh cây bên trong ép đường, cần trước đem tươi cây ngô nhánh cây vỡ nát, sau đó tiến hành gia nhập một chút tinh bột môi, nếu như không có tinh bột môi lời nói, có thể dùng chấu cám thay thế. Sau đó còn cần trải qua chưng nấu, loại bỏ, áp xúc mới có thể thu hoạch được đường mạch nha. Đại khái trình tự Doanh Khiên là biết đến, nhưng là cụ thể thao tác quá trình, Doanh Khiên cũng không rõ ràng. Dù sao, lúc đó nhìn thấy cây ngô nhánh cây ép đường loại chuyện này, Doanh Khiên cũng chỉ là xem một lần mà thôi, ai sẽ tốn tâm tư cùng thời gian, đem cây ngô nhánh cây ép đường cụ thể trình tự cùng phương pháp nhớ kỹ. Quân thượng, tại cây ngô nhánh cây ép đường phương pháp vẫn có một ít phức tạp, ta chậm rãi nói. Ta phát hiện, dùng cây ngô nhánh cây ép đường thời điểm, nửa phần dưới cây ngô nhánh cây ép đi ra đường nhiều một ít, cho nên lựa chọn sử dụng nguyên liệu căn bản là cây ngô nhánh cây phần dưới 5 tiết bộ phận. Sau đó liền cây ngô nhánh cây trừ bỏ đại bộ phận cành lá, dùng chát đao chắt thành đoạn ngắn, sau đó đem nó nghiền nát. Đem nghiền nát cây ngô nhánh cây cùng thô cám đều pha trộn, thô cám cùng cây ngô nhánh cây tỷ lệ ước chừng là 1:5 tả hữu. Trộn lẫn đều đặn sau trải tại lồng hấp bên trong, dùng đại hỏa đốt nấu không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ thời gian, để cành cây ra cùng thân tâm hoàn toàn mềm hóa. Tiếp lấy đem mềm hóa chưng liệu đổ vào vạc lớn bên trong, chờ thêm một đoạn thời gian, trong bại chưng liệu lạnh một chút về sau, lại thêm vào chấu cám số lượng cũng kém không nhiều là 1/5. Tiếp lấy dùng sức quái, trộn lẫn đều đặn sau muốn gia nhập nước nóng, tiếp lấy tiếp tục dùng sạch sẽ cây gỗ xôi theo vạc bên cạnh vừa đi vừa về quái đều đặn. Quái đều đặn về sau, đem miệng vạc phong tốt, chờ thêm 12 canh giờ, liền có thể đem trong vại nước múc đi ra. Lúc này, trong vại nước là ngọt, có thể đem những này nước chè đổ đến trong nồi, sau đó đại hỏa đun sôi, qua không được bao lâu, liền có thể đạt được đường mạch nha.
Ha ha ha, tốt, phi thường tốt.
Người tới, Lưu Bình hoàn thiện cây ngô nhánh cây ép đường pháp, do đó ban thưởng hoàng kim trăm lượng, mỗi tháng có thể hưởng thụ nhị đẳng đãi ngộ. Vì khích lệ binh sĩ tác chiến, hấp dẫn bách tính tham quân cùng gia nhập công nghiệp sản xuất. Doanh Khiên tại Mộc Dương chế định một loạt đãi ngộ, lấy dùng để khích lệ binh sĩ cùng bách tính. Đẳng cấp khác nhau đãi ngộ, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được khác biệt vật tư. Thì như nói, ngũ đẳng đãi ngộ là thấp nhất cấp 1 đãi ngộ. Thưởng thụ đãi ngộ này người, mỗi tháng có thể miễn phí thu hoạch được 1 cân muối, 5 cân thịt cùng 50 cân lương thực. Có thể nói, chỉ cần có được đẳng cấp này đãi ngộ, như vậy mỗi tháng ăn no liền không là vấn đề. Mà nhị đẳng đãi ngộ, đây chính là tương đương với trong quân đội tướng lĩnh đãi ngộ, chẳng những mỗi tháng có thể thu hoạch được 100 cân thịt, còn có thể trung thân có được 5 chiếc xe đạp. Cái này 5 chiếc xe đạp cũng không phải nói chỉ cấp 5 chiếc, mà là ngươi cả một đời đều có 5 chiếc xe đạp, hỏng có người tới cửa sửa chữa, không cách nào sửa chữa về sau, cho ngươi miễn phí thay đổi. Ngoài ra, ngồi xe lửa có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi, mỗi tháng còn có một lần miễn phí ngồi ô tô đường dài cơ hội. Càng quan trọng hơn là,
có thể thu hoạch được loại đãi ngộ này người, cái kia đều có thể trở thành để cho người khác tôn kính người. Mặt khác, Lưu Bình, ngươi có nguyện ý hay không trở thành đường nhà máy xưởng trưởng? Ta nói cho ngươi, đường quản đốc xưởng trưởng đãi ngộ thế nhưng là tương đương với huyện lệnh a, mà lại, hay là tại triều đình ở trong, cùng huyện lệnh một cái cơ bản quan viên a.
Thật? Cái gì? Quân thượng nói muốn ta làm cùng huyện lệnh một dạng lớn quan.
Lưu Bình không nghĩ tới, chính mình chỉ là hoàn thiện cây ngô nhánh cây ép đường biện pháp, chính mình chẳng những thu được nhị đẳng đãi ngộ, chính mình còn có thể lên làm huyện lệnh lớn như vậy quan. Đại tần huyện lệnh, mỗi tháng đồng lộc là 300 thạch lương thực a, có thể nói, Lưu Bình đời này có thể ăn uống không lo.
Lưu Bình, ngươi còn không cảm ơn quân thượng?
Lưu Bình từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống, nói ra:
Quân thượng, thảo dân nguyện ý.
Đứng lên đi, ta nói qua rất nhiều lần, không cần động một chút lại quỳ xuống.
Lưu Bình a, cây ngô vừa mới bắt đầu trùng, trước mắt số lượng không nhiều, cho nên năm nay nhiệm vụ của ngươi sẽ không rất nặng, nhưng là từ sang năm bắt đầu, các ngươi đường nhà máy có thể sẽ trở thành chúng ta một dương cực khổ nhất địa phương, bởi vì ta dự định để đại tần tất cả bách tính đều có thể ăn bên trên đường, ăn bên trên chúng ta một dương sinh ra đường, cho nên trên vai của ngươi gánh rất nặng a. Năm nay ngươi trước nhiều chiêu một số người, trước tiên đem chế đường phương pháp giáo hội những người khác, sang năm khởi công thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng thành tích.
Lúc này, vừa mới đắm chìm tại vui sướng ở trong Lưu Bình, lập tức vô vô bộ ngực. Nói ra, quân thượng yên tâm, ta khẳng định sẽ đem chúng ta đường nhà máy làm tốt.
Lưu Bình như vậy, trừ Doanh Khiên thưởng thức bên ngoài, cũng bởi vì Doanh Khiên nói, muốn để đại tần tất cả bách tính đều ăn được đường. Loại chuyện này một khi làm thành, thế nhưng là có thể trở thành bách tính trong miệng đại thiện nhân, như vậy đến lúc đó, chính mình vị này hoàn thiện cây ngô nhánh cây ép đường pháp người, tự nhiên cũng có thể bị đại tần tất cả bách tính biết rõ. Có thành tựu như thế này chính mình, đừng bảo là dân hương lúc khẳng định là đầu bình hương, chính là khác mở một tờ ra phả đều không có một chút vấn đề. Loại này Lưu Danh Thiên cổ sự tình, liền xem như Lưu Bình loại này tiểu lão bách tính, đều không thể cự tuyệt. Đừng nói Lưu Bình căn bản không biết Doanh Khiên chỉ vừa hắn, coi như biết, Lưu Bình hay là sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào đi. Dù sao loại chuyện này, dù hoặc quá lớn.
Mặt khác à, Lưu Bình, các ngươi đường nhà máy cũng không thể trông coi một loại chế đường phương pháp không thay đổi. Ta hy vọng các ngươi tại hoàn thiện cây ngô nhánh cây ép đường tình huống dưới, còn có thể tìm tới càng nhiều, tốt hơn, chi phí thấp hơn chế đường phương pháp. Các ngươi chế đường chi phí càng thấp, như vậy bách tính mua sắm đường lúc giá cả liền càng thấp, dạng này, bách tính có thể ăn vào đường cũng càng nhiều, đường mới có thể trở thành bách tính ra vật phẩm tầm thường.
Nghe Doanh Khiên một phen, Lưu Bình cảm động hết sức.
Quân thượng dĩ nhiên như thế quan tâm chúng ta bách tính, quân thượng nguyên lai hy vọng, tất cả bách tính chẳng những có thể lấy ăn vào đường, còn có thể ăn càng nhiều đường.
Thật, ta khóc chết.
Quân thượng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới chi phí thấp hơn chế đường biện pháp, ta sẽ để cho ta đại tần mỗi một vị bách tính đều ăn đến chống canh một nhiều đường.
Vừa xong Lưu Bình, Doanh Khiên nhìn một chút ở đây những người khác. Có thể người ở chỗ này, cơ bản đều là đường bên trong xưởng nhân viên.
Tiếp lấy, Doanh Khiên nói ra, chư vị trong khoảng thời gian này vất vả, tất cả mọi người có thể thu hoạch được 5 lượng bạch ngân ban thưởng, mặt khác, mọi người chế được thứ nhất nổi cây ngô đường mạch nhà, ý nghĩa phi phàm. Đây là trên thế giới này thứ nhất nổi cây ngô đường mạch nhà, là cải biến đại tần bắt đầu, là chư vị lưu danh bách thế điểm xuất phát. Nhưng là, không có chư vị cố gắng, liền không có cố hôm nay thành quả, cho nên cái này thứ nhất nổi cây ngô đường mạch nha, lẽ ra thuộc về đường nhà máy tất cả mọi người. Mọi người đem cái này thứ nhất nổi đường mạch nha phân đi, mỗi người đều ăn một miếng, nhấm nháp thế gian này thứ nhất nổi cây ngô đường mạch nha hương vị. Tạ quân bên trên đường nhà máy người nhao nhao bị Doanh Khiên lời nói kích thích lệ nóng doanh trọng. Lúc đầu mọi người đối với chế được đường mạch nha còn không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là cảm thấy mừng rỡ. Có thể bị Doanh Khiên làm sao nói chuyện, đường nhà máy rất nhiều nhân viên nhao nhao cảm thấy cái này thứ nhất nổi cây ngô đường mạch nha đúng là không tầm thường tồn tại. Dù sao, đây chính là thứ nhất nổi cây ngô đường mạch nha à, mặc dù về sau còn sẽ có rất nhiều nổi, nhưng là, thứ nhất nổi ý nghĩa cũng không phải phía sau có thể so sánh được. Mà quân thượng thế mà để bọn hắn những người bình thường này, thưởng thụ thứ nhất nổi cây ngô đường mạch nha. Vừa xong đường nhà máy người, Doanh Khiên liền rời đi đường nhà máy. Hắn cần hảo hảo quy hoạch sang năm khu vực Mộc Dương trồng trọt quy hoạch. Mộc Dương trừ ruộng nước gieo hạt lúa nước lâu năm bên ngoài, còn có đại lượng ruộng cạn có thể gieo hạt mặt khác cây nông nghiệp. Chương 251, heo con không đủ chương 251. Theo con không đủ những này không thích hợp trồng trọt lúa nước lâu năm thổ địa, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Doanh Khiên dự định đem bên trong một bộ phận dùng để trồng trọt cây ngô, một phần khác thì là dùng để trồng trọt cây đông. Trên thực tế, theo lúa nước lâu năm trồng trọt diện tích càng lúc càng lớn, trước mắt lương thực đã có thể thỏa mãn nhu cầu, nhưng là cây đông sản lượng vẫn có một ít không đủ. Dù sao binh công xưởng sản lượng càng lúc càng lớn, đối với cây đông tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Doanh Khiên vốn là hy vọng đại khu vực phía bắc có thể đem cây đông làm chủ yếu cây trồng tiến hành trồng trọt. Sau đó, do Mộc Dương đem lương thực đưa đến phương Bắc, dùng lương thực đổi cây đông. Bất quá, kế hoạch này cũng không có thành công. Muốn bách tính từ bỏ trồng trọt lương thực, đổi trồng đông, độ khó quá lớn. Bởi vì cây đông cùng lương thực so sánh, đối với dân chúng tới nói, lương thực địa vị so cây đông trọng yếu hơn nhiều. Dù sao, cây đông không đủ, nhiều nhất là ảnh hưởng một chút quần áo, lương thực không đủ có thể là sẽ muốn nhân mạng. Cho nên, muốn bách tính từ bỏ lương thực, đem cây đông làm chủ yếu sản xuất là rất khó, trừ phi phương Bắc có thể làm được lương thực tự cấp tự túc. Nếu không, chỉ có thể dựa vào thời gian đến từ từ cải biến. Bất quá, cây ngô xuất hiện, để tình huống này có một ít chuyển biến tốt đẹp, cây ngô cao sản số lượng, đối với trồng trọt điều kiện yêu cầu thấp, để phương Bắc thu được đại lượng lương thực sản xuất, đồng dạng cũng làm cho phương Bắc có quy mô lớn trồng trọt cây bông điều kiện. Mà năm nay, từ Đại Tần các nơi có rất nhiều di dân đến đây Mộc Dương, những này di dân là Mộc Dương khai phát góp một viên gạch. Mà đại lượng di dân trồng trọt cái gì, cũng là muốn tiến hành một phen quy hoạch. Quân thượng, trước mắt, Mộc Dương các nơi cây ngô đã thu hoạch, nhưng là, các nơi bách tính, trước mắt cũng không đủ súc vật đến tiến hành chăn nuôi. Có đúng không? Theo cây ngô gieo hạt, cứ việc khu vực Mộc Dương cây ngô là mấy tháng trước mới bắt đầu phổ cập. Nhưng là, cây ngô tốc độ sinh trưởng không chậm, cho tới bây giờ, khu vực Mộc Dương cây ngô đã lục tục ngo ngoe tiến vào thu hoạch thời tiết. Mà bây giờ, có một vấn đề bày ở Doanh Khiên trước mặt. Đó chính là, cũng không đủ súc vật dùng để tiến hành chăn nuôi. Lúc đầu, cây ngô mục đích chủ yếu là làm súc vật đồ ăn đến sử dụng. Doanh Khiên hy vọng thông qua cây ngô đặc tính, nhanh chóng đại lượng nuôi dưỡng đại lượng súc vật. Nhưng khi cây ngô đại lượng thu hoạch thời điểm, có một vấn đề xuất hiện ở Doanh Khiên trước mặt. Đó chính là, dân gian cũng không đủ súc vật đến tiến hành chăn nuôi. Trước đó đã nói qua, ở thời đại này, chăn nuôi đại lượng súc vật, lớn nhất hai vấn đề một cái là đồ ăn vấn đề. Mà trước mắt, vấn đề này đã được đến giải quyết, cây ngô đại lượng trồng trọt đã có thể làm quy mô lớn chăn nuôi, cung cấp đầy đủ đồ ăn nơi phát ra. Nhưng là, một vấn đề khác lại không phải dễ giải quyết như vậy. Tật bệnh vấn đề là Doanh Khiên trước mắt không cách nào giải quyết tồn tại. Hiện đại nuôi dưỡng nghiệp có thể phồn thịnh cơ sở là có thể cho động vật trồng trọt vaccine, từ đó để động vật đề cao sức miễn dịch, thu hoạch được chống cự một chút phổ biến tật bệnh năng lực. Nhưng vấn đề là, cho động vật cả vaccine loại chuyện này, lấy Doanh Khiên trước mắt năng lực, căn bản là không có cách làm được. Cho nên, Doanh Khiên quyết định, Đại Tần nuôi dưỡng nghiệp thực hành phân tán nuôi dưỡng phương pháp, tức đem súc vật phân tán đến bách tính ra bên trong tiến hành nuôi dưỡng. Doanh Khiên chọn lựa biện pháp là để bách tính trợ giúp chăn nuôi súc vật. Thì như nói, có 1000 con heo cần tiến hành chăn nuôi. Doanh Khiên thì sẽ đem cái này 1000 con heo phân tán đến 200 gia đình, để 200 hộ bách tính hiệp trợ chăn nuôi một đoạn thời gian, các loại đã đến giờ về sau, Doanh Khiên sẽ phái người đem những này heo thu hồi lại. Dạng này, 1000 con heo liền phân tán đến 200 gia đình tiến hành chăn nuôi, bình quân mỗi hộ chăn nuôi 5 đầu. Mà cách làm này có thể hữu hiệu tránh cho tật bệnh sinh ra. Cho dù có cá biệt bách tính chăn nuôi lợn ngã bệnh, cũng có thể tránh cho tập trung nuôi dưỡng như thế, tạo thành liên miên truyền nhiễm. Mà nhằm vào chăn nuôi trong lúc đó, bách tính không cách nào lấy ra nhiều như vậy đồ ăn tiến hành nuôi nấng. Doanh Khiên biện pháp là, heo con cùng đồ ăn do phía quan phương phụ trách. Phía quan phương thì quy định, tại nhận nuôi trong lúc đó, heo nhất định phải đạt tới một cái thấp nhất thể trọng. Tỷ như nói, bách tính giáp, tại phía quan phương nơi này, nhận nuôi năm đầu 30 cân heo con, nhận nuôi kỳ 6 tháng, 6 tháng sau này heo, trọng lượng thấp nhất không thể ít hơn 100 cân. Nếu như nhận nuôi bách tính có thể tại trong vòng thời gian quy định, đem heo nuôi dưỡng đến quy định trọng lượng. Như vậy, mỗi con heo có thể thu hoạch được 50 đồng tiền, đồng thời còn có thể thu hoạch được nhất định số lượng thịt heo, tỉ như nói, một con lợn 3 cân thịt. Mà những này thịt, bách tính tùy thời có thể lấy đến phía quan phương ăn thịt xưởng gia công đến nhận lấy. Tại trong lúc này, nuôi nấng 5 đầu heo, cần 4000 cân đồ ăn, toàn bộ có thể từ phía quan phương nơi này thu hoạch được. Mà tại nhận nuôi 6 tháng sau, nếu như bách tính giáp, đem 5 đầu heo toàn bộ nuôi đến 130 cân trọng lượng. Dạng này, bách tính giáp chẳng những hoàn thành cùng phía quan phương khế ước, còn vượt mức hoàn thành. Có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng, tỉ như nói, mỗi nhiều nuôi vượt qua hiệp nghị 1 cân, có thể nhiều thu hoạch được 1 đồng tiền. Đương nhiên, nếu như bách tính không có hoàn thành nội dung hiệp nghị, tự nhiên là phải bị xử phạt. Tỷ như nói, 6 tháng thời gian, hiệp nghị là nuôi đến 100 cân, kết quả chỉ có 95 cân, như vậy liền muốn khấu trừ một bộ phận tiền khoản hoặc là thịt heo. Loại phương pháp này mặc dù dường giả, mà lại nuôi dưỡng chi phí muốn so tập trung nuôi dưỡng cao hơn, nhưng là, đây cũng là Doanh Khiên trước mắt có thể nghĩ đến tương đối tốt biện pháp. 1000 con heo, tập trung nuôi dưỡng, xác thực chi phí thấp hơn, quản lý càng thêm thuận tiện. Nhưng là, hơi có một chút bệnh nhẹ, liền có thể dẫn đến 1000 con heo toàn bộ bệnh chết. Đây không phải không có khả năng. Cho nên, so với tập trung nuôi dưỡng khả năng xuất hiện toàn diện kết quả, phân tán nuôi dưỡng là trước mắt tương đối tốt biện pháp. Bất quá, tình huống trước mắt là, phân tán nuôi dưỡng biện pháp này là có thể được, dân chúng cũng nguyện ý hiệp trợ nuôi dưỡng. Thế nhưng là, nhưng không có đầy đủ heo con. Dù sao, heo con là muốn dựa vào heo mẹ sinh ra. Tại cây ngô loại này cây nông nghiệp xuất hiện trước kia, khu vực Mộc Dương súc vật số lượng nung lông vịt ở vào một cái tương đối thấp số lượng. Mà bây giờ, đột nhiên cần đại lượng heo con đến tiến hành nuôi dưỡng, tự nhiên sẽ xuất hiện số lượng chưa đủ tình huống. Dù sao, heo con muốn sống sao, cho nên nói, trước mắt, vấn đề lớn nhất là, phương án có, người cũng có, đồ ăn cũng có, nhưng là heo con không đủ. Không đơn thuần là heo con không đủ, ngay cả mặt khác súc vật, tỉ như nói trâu, dê những này đồng dạng không đủ. Nghĩ nửa ngày, muốn trong khoảng thời gian ngắn gia tăng nuôi dưỡng súc vật, chỉ sợ chỉ có thể là gà đi. Gà ấp kỳ tương đối ngắn, chỉ có 19 đến 21 ngày. Mà lại, cây ngô cho gà ăn, đồng dạng hiệu quả không tệ. Đương nhiên, thế giới này gà cũng không phải hậu thế loại kia nửa tháng liền có thể xuất chuồng gà lông trắng. Thế giới này gà không có 6, 7 tháng cũng không có biện pháp xuất chuồng. Lúc đầu đi, nuôi dưỡng loài chim hẳn là lựa chọn con vịt, bởi vì con vịt xuất chuồng thời gian hoàn toàn có thể cùng hậu thế gà lông trắng so sánh. Chú ý, đây chính là không có trải qua khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống hoàn toàn là thuần thiên nhiên tồn tại. Bất quá, nuôi trong nhà con vịt có một vấn đề trước mắt là cần giải quyết. Đó chính là ấp trứng vấn đề. Vịt hoang là sẽ ấp trứng, có thể nuôi trong nhà đến con vịt, lại sẽ không chủ động ấp trứng. Tại dưới tình huống bình thường, trứng vịt đều là giao cho gà đến ấp. Nhưng loại này cách làm, cuối cùng chỉ là kế tạm thời. Muốn ấp đại lượng con vịt, biện pháp tốt nhất hay là nhân công ấp. Nói ngắn gọn chính là, chế tạo một chỗ nhà ấm, chuyên môn dùng để ấp trứng vịt. Để trong khoảng thời gian ngắn, có thể thu hoạch được đại lượng con vịt. Mà con vịt chẳng những có thể cấp cho nhân loại cung cấp ăn thịt, nhung lông vịt hay là no bụng ấm đồ tốt. Nhung lông vịt chẳng những nhẹ nhàng, mà lại no bụng ấm hiệu quả, so cây bông muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, Doanh Kiên cần tìm người đến thành lập một chỗ nhà ấm, dùng để ấp con vịt. Dạng này, liền có thể thu hoạch được đại lượng vịt. Chương 252, lái xe tải không đủ. Chương 252, lái xe tải không đủ. Hô ô ô. Nhìn xem phía ngoài hàn phòng, Doanh Kiên hỏi: Mông Triệu, binh đoàn trung ương người tại chúng ta nơi này huấn luyện thế nào? Quân thượng, binh đoàn trung ương không hổ là ta Đại Tần tinh nhuệ bộ đội, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, nếu như không tính ta quân Mộc Dương có hỏa lực nặng, vẹn vẹn là đơn binh tố chất, đã không thể so với ta quân Mộc Dương kém. Có đúng không? Đáng tiếc à, binh đoàn trung ương phải chịu trách nhiệm thủ vệ Hàm Dương, nếu không, đây chính là một nhóm hảo binh a. Lúc này, khu vực Mộc Dương đã tiến nhập trời đông giá rét thời tiết. Bất quá, Mộc Dương mùa đông vẫn là có thể, mặc dù ma pháp công kích có một ít khó chịu, nhưng là đại tuyết loại khí trời này nhưng không có. Mà liền xem như mùa đông, quân Mộc Dương cũng không có đình chỉ huấn luyện. Dù sao, Doanh Kiên xem chừng, sang năm mùa xuân về sau, gia tộc khẳng định sẽ cùng Đại Tần khai chiến. Nếu như không có khả năng tại chiến sự bộc phát trước đó, hoàn thành bước pháo, thản ở giữa hiệp đồng tác chiến. Như vậy, Doanh Kiên chỉ có thể đánh trước đó cùng nhân mã lúc tác chiến một dạng nguyên thủy phương thức tác chiến. Tức pháo binh ngành song bộ binh sông song pháo binh ngành. Mặc dù nói, bước pháo liên hợp công kích, so bước, pháo, thản hiệp đồng tác chiến muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng vấn đề là, chỉ dựa vào bước pháo liên hợp tác chiến, rất khó hoàn thành phạm vi lớn xen kẽ tác chiến, nhất là Doanh Kiên mục đích là tại nội hà tiêu diệt tận khả năng nhiều quân đội giả tộc. Bởi vì nội hà bình nguyên là xe tăng bộ đội đem vi lực phát huy đến cực hạn địa phương. Nếu như chỉ dựa vào bước pháo hiệp đồng, như vậy quân tần tốc độ di chuyển là có hạn. Bởi vì đơn thuần bước pháo hiệp đồng tác chiến, đối với hậu cần yêu cầu là phi thường cao. Mà lại, chỉ dựa vào bước pháo hiệp đồng tác chiến, khả năng không cách nào nhanh chóng đột phá quân đội giả tộc phòng tuyến. Căn cứ khu vực hồ muối Ca Mã Bằng Chu quân báo cáo, giả tộc cùng nhân mã tại song phương rằng co địa khu, đào móc đại lượng giao thông, lấy dùng để ngăn cản quân tần bộ đội. Về phần nói, nhân mã cùng dạ tộc là thế nào học được giao thông chiến? Trên thực tế, tại chiến tranh ở trong, học tập một bên khác tiên tiến chiến thuật cũng không có vấn đề gì. Nhân mã dùng tuyệt đối ưu thế binh lực, bị quân tần đánh bại, dạ tộc không có khả năng không nghiên cứu quân tần vũ khí trang bị cùng chiến thuật chiến pháp. Mà lại, dạ tộc trước đó đã từng nhiều lần tại khu vực hồ muối Ca Mã Bằng khiêu khích quân tần chú quân. Nhiều lần tổ chức cố nhỏ nhân mã, tập kích quân tần pháo đài chú quân. Sau đó dạ tộc sẽ quan sát quân tần pháo đài phương thức tác chiến. Mà bây giờ xem ra, dạ tộc đã phát hiện ứng đối quân tần hung mãnh hỏa lực phương pháp, đó chính là đào móc giao thông. Trên thực tế, giao thông chiến đối với dạ tộc tới nói cũng không lạ lắm. Tại lãnh binh khí thời đại, giao thông cũng đã tồn tại trên chiến trường. Mà lại, lãnh binh khí thời kỳ giao thông chẳng những có thể lấy dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để điều động binh mã, vận chuyển lương thực. Mà khi tiến vào nhiệt binh khí về sau, giao thông như cũ tại trên chiến trường phát huy tác dụng cực lớn. Tại Đại Tần cùng dạ tộc vây công địa phương kiên cố pháo đài lúc, thường thường sẽ ở ngoài thành đào móc giao thông, lấy tránh né quân coi giữ hỏa pháo sát thương. Dù sao, tại công phòng chiến ở trong, thủ phương có được ưu thế thật lớn. Tường thành cao ngất, có thể cho trên tường thành hỏa lực có hạn áp chế dưới thành địch quân hỏa lực, mà tường thành lại có thể cho quân coi giữ cung cấp đại lượng bảo hộ. Nếu như phe tấn công trần trụi bại lộ tại quân coi giữ hỏa lực bên dưới, chỉ sợ không chống được bao lâu, liền phải bị pháo vây hỏng mất. Đồng thời, phe tấn công còn có thể thông qua giao thông, đem phía bên mình hỏa pháo đẩy lên đối phương dưới mí mắt đi khởi xướng oanh kích. Cho nên nói, đối với giao thông chiến loại này chiến sự, dạ tộc cũng không lạ lắm. Tại xác định quân tần hỏa pháo cường hãn lực sát thương về sau, đào móc giao thông, lấy tránh né hỏa lực, liền không có gì ly kỳ. Mông Triệu, trước mắt chúng ta có bao nhiêu lái xe tải? Quân thượng, mới khoảng 300. Cái gì, chỉ có 300 người? Đúng vậy. Doanh Kiên nghe chút, chỉ có 300 lái xe tải, cũng là phiền não rồi đứng lên. Bởi vì một khi cùng dạ tộc tại khu vực nội hà khai chiến, Đại Tần bên này chiến thuật cơ bản có thể xác định chính là xe tăng bộ phận đánh xuyên qua cắm, chia cắt quân đội dạ tộc, sau đó quân tần bộ binh mang theo hỏa pháo, dập tắt trong vòng vây quân đội dạ tộc. Nhưng là, muốn dựa vào bộ đội thiết giáp đánh xuyên qua cắm, có một chuyện nhất định phải giải quyết. Hậu cần tiếp tế vận chuyển. Cứ việc quân tần trước mắt đã có được xe tải, có thể làm vật tư công cụ chuyển vận. Nhưng là, số lượng không đủ à, hiện tại quân tần, một khi đánh nhau, tiêu hao cũng là phi thường đáng sợ. Lấy quân tần trước mắt một cái pháo giã chiến 75mm ngay cả tính, hết thể có cửu môn pháo giã chiến 75mm. Một phút đồng hồ cao xạ nhanh tình huống dưới, cần phát xạ đạn pháo 180 phát. Một phát pháo giã chiến 75mm đạn nổ mạnh đạn nặng đến 6.8 công cân trở lên. Coi như lấy 6.8 công cân tính toán. Một cái pháo binh ngay cả. Một phút đồng hồ cao tốc xạ kích liền cần tiêu hao trọng lượng đạt tới 1,134 kg đạn tháo. Mà trước mắt quân tần có tiêu chuẩn B hình tự do xe tải có thể chở, chỉ có thể thỏa mãn một cái pháo binh ngay cả 1.5 phân cao tốc pháo kích. Cho nên trước mắt quân tần vấn đề lớn nhất không phải phụ trách tiến hành chuyển vận xe tải không đủ, mà là lái xe không đủ. Trước mắt quân tần trên dưới tính toán đâu ra đấy, có thể mắc khung tiêu chuẩn B hình tự do xe tải lái xe mới chỉ có 300 người mà thôi. Ý vị này quân tần một khi khai chiến chỉ có 300 chiếc xe tải có thể dùng đến làm hậu cần vật liệu vận chuyển. Mà lần này, vì tiêu diệt dạ tộc sinh lực, Doanh Kiên dự định điều động tần quốc bắc bộ biên cảnh hơn phân nửa, biên cảnh phía nam một nửa, đông bộ biên cảnh toàn bộ quân đội từ nhiều cái phương hướng đối với dạ tộc khởi xướng tiến công. Tham chiến tổng binh lực đem vượt qua 10 vạn người. Đây là trước mắt quân tần từ đổi vũ khí khác về sau phát động quy mô lớn nhất chiến sự. Doanh Kiên mục đích chính là một trận chiến triệt để đánh tan dạ tộc, mà muốn thông qua một trận chiến đánh tan có hơn 20 triệu nhân khẩu dạ tộc, như vậy quân Tần cần trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt dạ tộc quân chủ lực đội. Cho nên, chiến trường nội hà chiến quả là phi thường trọng yếu. Cho nên, tại khu vực nội hà, quân Tần đem đầu nhập vượt qua 6 vạn người quân đội. 6 vạn người, một khi khai chiến, vừa mới bắt đầu hoặc là còn có thể dựa vào đường sắt, nhưng là, một khi công kích bắt đầu, hậu cần vật liệu vận chuyển cũng chỉ có thể từ đường sắt biến thành xe tải. Mà 300 chiếc xe tải, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn 6 vạn người nhu cầu. Nhất là trong đó còn có quy mô khổng lồ bộ đội thiết giáp, đạn dược, lương thực, dầu nhiên liệu đều cần thông qua xe tải tiến hành vận chuyển. Về phần đường sắt, coi như lúc khai chiến hiện tại, cũng không có nhanh như vậy hoàn thành. A Mông Triệu, ngươi có cái gì biện pháp tốt, có thể giải quyết lái xe tải không đủ vấn đề này? Quân thượng, nói đến ta vẫn là có một cái biện pháp. A, biện pháp gì? Thứ binh đoàn trung ương bên trong nhiều người. Ân. Quân thượng có chỗ không biết, binh đoàn trung ương chẳng những sức chiến đấu mạnh, mà lại trong đó còn có đại lượng người đọc sách. Những người đọc sách này để bọn hắn làm quan lẫn nhau không có mấy cái có thể thỏa mãn yêu cầu, nhưng là, nếu như chỉ là để bọn hắn điều khiển xe tải, hay là đầy đủ. Bất quá, binh đoàn trung ương trực thuộc ở bệ hạ, liền xem như quân thượng chỉ sợ có hay không quyền lợi trực tiếp điều người a. Người tới, cầm giấy bút đến, ta muốn cho bệ hạ viết tấu chương. Doanh Kiên nghe chút có thể từ binh đoàn trung ương bên trong tìm người khi lái xe tải, lập tức liền tới tinh thần. Đối với Doanh Kiên tới nói, không sợ không giải quyết được, liền sợ không có phương án giải quyết. Về phần nói, từ binh đoàn trung ương đào góc tường loại chuyện này, tại sao có thể nói là đào góc tường đâu? Cái này bất quá chỉ là bởi vì chiến sự cần, tiến hành người bình thường biên điều tạm. Mặc dù nói, lần này điều tạm về sau, khả năng không trả lại được, nhưng là, còn người chuyện này, chờ sau này lại nói, hiện tại hẳn là trước tiên đem người mượn tới tay mới là thật. Cho nên, Doanh Kiên dự định viết tấu chương Doanh Tuyết Phi, để nàng đồng ý chính mình từ binh đoàn trung ương bên trong mượn một nhóm người đến, nhận lời mời lái xe tải. Doanh Kiên nghĩ đến, Doanh Tuyết Phi cùng giải quyết đồng ý dù sao, là vì cùng dạ tộc chiến sự sao? Chương 253, điều người chương 253, điều người ngươi nói cái gì? Lý Dung nhìn trước mắt Mông Triệu, đối với nó giống lớn đứng lên. Làm đại binh đoàn trung ương ba vị phó thống lĩnh một trong Lý Dung, vốn nên là hỉ nộ không lộ, nhưng là, ngay tại vừa mới, Lý Dung biết một kiện đầy đủ để hắn rút đao chém người sự tình. Nguyên lai, trước đây không lâu, Mông Triệu mang theo một phần mệnh lệnh đi vào chính mình đại doanh, nói là muốn triệu tập một nhóm người. Mà cái này điều binh mệnh lệnh thì là hoàng đế tự mình hạ đạt. Lúc đầu thôi, hoàng đế tự mình hạ đạt mệnh lệnh, Lý Dung liền xem như không nguyện ý, cũng là sẽ tuân thủ. Mặc dù nói là từ dưới tay mình điều một nhóm người đi, nhưng là Mông Triệu cũng đã nói, nhân số sẽ không quá nhiều, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3000 người. Mà Lý Dung muốn, từ chính mình 25,000 người ở trong, triệu tập 3000 người cũng không tính cái gì. Thế nhưng là, để Lý Dung không có nghĩ tới là Mông Triệu muốn điều động người không tầm thường. A, Lý Dung lúc đầu coi là Mông Triệu đến binh đoàn trung ương điều binh, bất quá tùy tiện lôi đi mấy ngàn người tới liền tốt. Mà sự thật cũng đúng là dạng này, Mông Triệu kỳ thật từ chính mình trong quân lôi đi ngàn người tả hữu. Nhưng khi Lý Dung biết bị lôi đi người lúc, hắn liền muốn rút đao chém người. Bởi vì Mông Triệu từ chính mình trong quân doanh lôi đi ngàn người, đều là trong quân nhà Thanh Bạch. Đây đối với Lý Dung tới nói, đây là không thể nào tiếp thu được. Cái gọi là nhà Thanh Bạch, cũng không phải là chỉ cái gì phẩm đức người tốt, tại Đại Tần, cái gọi là nhà Thanh Bạch, là chỉ điều kiện gia đình tương đối tốt người ta tử đệ. Nhà Thanh Bạch bình thường có được nhất định tài sản, tuân theo xã hội chủ lưu giá trị quan mà lại tổng sự cày, đọc các loại nghề nghiệp đứng đắn người. Nói trắng ra là, nhà Thanh Bạch chính là xã hội ở trong kẻ có tiền, tiểu địa chủ, thậm chí là một chút quan lại tử đệ. Mà một chi quân đội bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất cũng không phải là bình thường nhìn rất thích tàn nhẫn tranh đấu dù côn lưu manh, cũng không phải có tội trong người tặc phối quân, càng không phải là những cái kia vì một miếng ăn mà gia nhập quân đội bách tính nghèo khổ. Tại một chi quân đội, hoặc là chế độ phong kiến trong quân đội, sức chiến đấu mạnh nhất thường thường là những này nhà Thanh Bạch. Bởi vì những này nhà Thanh Bạch gia đình điều kiện tốt, cho nên tại thân thể tố chất phương diện tự nhiên liền vượt qua đại đa số người. Mà lại điều kiện gia đình tốt, tự nhiên có thể học tập đến càng nhiều tri thức. Đại Tần làm một cái lấy quân võ lập quốc tồn tại, thượng võ chi phong nghiêm trọng. Mặc dù nói quân đội vũ khí đã là nhiệt binh khí, nhưng là nhà Thanh Bạch cơ bản đều sẽ từ nhỏ tập võ. Cho nên nhà Thanh Bạch vừa tiến vào quân đội, nó sức chiến đấu cơ bản liền vượt qua những cái kia du côn lưu manh, bách tính nghèo khổ. Còn nữa, nhà Thanh Bạch gia nhập quân đội căn bản nguyên nhân cùng những cái kia du côn lưu manh, bách tính nghèo khổ khác biệt. Đối với nhà Thanh Bạch mà nói, bọn hắn gia nhập quân đội cũng không phải là vì làm lính thanh kia lương thực, làm xã hội ở trong tối thiểu nhất giai cấp trung sản tồn tại. Nhà Thanh Bạch liền xem như không gia nhập quân đội, bằng vào nó có gia đình điều kiện, cũng không cần lo lắng chết đói. Bởi vậy, nhà Thanh Bạch gia nhập quân đội nguyên nhân chân chính cũng không phải là vì đánh trận có thể lấy được chiến lợi phẩm. Đối với rất nhiều nhà Thanh Bạch tới nói, tại trong quân đội đánh một năm cầm, khả năng còn không bằng chính bọn hắn nhà một tháng thu hoạch nhiều. Nhà Thanh Bạch gia nhập quân đội quan tâm nhất nhưng thật ra là thông qua đánh trận có thể lấy được chính trị địa vị, thăng quan tiến tức có thể vinh quang cửa nhà, mà mang theo chiến công còn có thể mở rộng có thổ địa cùng tài phú. Dựa vào ban đầu thân phận, bọn hắn muốn hoàn thành giai cấp này bọn thật là khó khăn vô cùng, thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể nâng cao một bước. Nhưng là gia nhập quân đội lại là một loại mau lẹ phương thức, có đôi khi tốn đêm tháng đánh một cầm liền có thể từ một tên tiểu địa chủ biến thành một tên đại địa chủ, từ một tên tiểu thương nhân biến thành quan viên. Nói trắng ra là nhà Thanh Bạch đánh trận nguyên động lực là để cho mình có thể trải qua tốt hơn, mà những cái kia du côn lưu manh, bách tính nghèo khổ gia nhập quân đội, bất quá là vì không để cho mình chết đói. Nói trắng ra là, bọn hắn chính là một đám làm công, gia nhập quân đội cùng tìm việc làm kiếm lời tiền lương không có gì khác biệt. Mà chính mình lập nghiệp cùng cho người ta làm công, khẳng định là cho chính mình lập nghiệp xuất lực nhiều không phải. Mà nhà Thanh Bạch có thổ địa, có gia tài, về mặt tư tưởng cũng so Du Côn Lưu Manh cùng bách tính nghèo khổ một tốt. Dù sao, kiên nhẫn sinh người có bền lòng, không bền lòng sinh người không bền lòng tâm. Ý tứ này chính là có cố định sản nghiệp người sẽ có ổn định không đổi tư tưởng, không có cố định sản nghiệp liền sẽ không có ổn định không đổi tư tưởng. Nếu như không có ổn định không đổi tư tưởng, như vậy tuân lệ phạm pháp, làm sằng làm bậy sự tình, không có không đi làm. Mà Du Côn Lưu Manh hiển nhiên không có loại giác ngộ này, dù sao, nếu là có công việc đàng hoàng, ai không muốn đi trồng trọt đào quáng, mà là bên đường máng. Cho nên, nhà Thanh Bạch từ tố chất thân thể đến tố chất tâm lý, đều hoàn bạo Du Côn Lưu Manh cùng bách tính nghèo khổ. Tự nhiên, nhà Thanh Bạch sức chiến đấu cũng là mạnh nhất. Nhưng hôm nay, Ngông Triệu đem quân đội mình bên trong hơn phân nửa nhà Thanh Bạch đều điều đi. Vậy mình còn chơi cái giám a, đừng nhìn chính mình có 25,000 người, bị điều đi chỉ có 1000 người, giống như không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là, phải biết, cái này 1000 nhà Thanh Bạch, đối với Lý Sung tới nói, thế nhưng là dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất 1000 người á tại chế độ phong kiến thời kỳ, một chi quân đội bên trong, tuyệt đại đa số người đều là kẻ tạo không khí, để bọn hắn ở phía sau, phất cờ hò reo, hô hô lục lục lục, không có vấn đề gì, thật nếu để cho bọn hắn đi lên nâng đao chém người, 10 cái bên trong 9 cái đến sợ. Dù sao liền ngay cả nã phá luôn thời kỳ, một chi quân đội bên trong cũng chỉ có 25 binh sĩ là chân chính dám ở một đường tác chiến, mặt khác 75 binh sĩ cơ bản thuộc về đánh xì dầu nhân vật. Mà Lý Sung dưới trướng 1000 nhà Thanh Bạch, thế nhưng là 25,000 binh đoàn trung ương bên trong nòng cốt. A, nếu như đem 25,000 binh đoàn trung ương xem là một sư, như vậy cái kia 1000 nhà Thanh Bạch chính là cái này trong sư đoàn mặt trung đội trưởng cùng cấp đại đội sĩ quan. Đem một chi quân đội ở trong cơ tầng sĩ quan đều rút đi, đối với một chi quân đội sức chiến đấu ảnh hưởng là to lớn. Có thể cho một chi quân đội sức chiến đấu từ 100 rớt xuống 50, thậm chí thấp hơn. Cho nên, Lý Sung tự nhiên là khí muốn chém người. Ngông Triệu nhìn xem giận đùng đùng Lý Sung, cầm từ hoàng đế ý chỉ. Lý tướng quân, Mạc Sinh Khí, chúng ta chỉ là điều tạm đi một nhóm người, dạy bọn họ thao tác vũ khí mới, các loại đem bọn hắn dạy cho, chúng ta tự nhiên sẽ đem người trả lại. Mà lại, đến lúc đó, Lý tướng quân dưới trướng cái này hơn ngàn người, đều là biết thao tác vũ khí mới, đến lúc đó, những vũ khí mới này còn không phải cho Lý tướng quân. Nghe Ngông Triệu giải thích, Lý Sung nhất cứ thế. Nguyên lai là để cho mình người đi thao tác vũ khí mới à? Đây là chuyện tốt đã, quân mục dương trang bị, chính mình có thể trông mà thèm thật lâu rồi, có thể hết lần này tới lần khác, rất nhiều vũ khí thao tác phi thường phức tạp, không có một chút thời gian, căn bản không có cách nào học được. Mà lại những vũ khí này sử dụng, phổ biến binh sĩ bình thường rất khó nhanh chóng học được. Cái kia tìm chính mình trong quân nhà Thanh Bạch cũng coi là bình thường tình huống, mà lại đối phương muốn dạy phía bên mình người học vũ khí mới phương pháp sử dụng, cái kia đến lúc đó, không liền có thể lấy để cho mình dưới trướng sớm nhất trang bị những vũ khí mới này. À, thì ra là như vậy à? Ngông Triệu, ngươi hẳn là sớm một chút nói sao? Nếu như ta biết ngươi là dự định dạy vũ khí mới thao tác, ta khẳng định sẽ đem người đều điều động. Đúng rồi, Ngông Triệu, trong quân ta còn có mấy trăm nhà Thanh Bạch binh sĩ, có muốn hay không ta đem người điều đi ra? À, cái này lúc đầu, Ngông Triệu từ Lý Sung thủ hạ điều 2/3 nhà Thanh Bạch binh sĩ, hẳn là có một ít băn khoăn. Dù sao, Ngông Triệu cũng rõ ràng, nhà Thanh Bạch đối với một chi quân đội tầm quan trọng, cho nên cho Lý Sung lưu lại 1/3. Kết quả không nghĩ tới, Lý Sung thế mà bên trên cột đem còn lại 1/3 cũng muốn điều cho chính mình. Cái này không có lý do không cần a, coi như những này nhà Thanh Bạch binh sĩ sẽ không toàn bộ học được điều khiển xe tải, nhưng là còn có thể thao tác những vũ khí khác sao? Thì như nói, trở thành pháo binh a cái gì? Cái kia, đà tạ Lý tướng quân. Ai, không có việc gì. Chương 254, Hối thông thương hội. Chương 254, Hối thông thương hội Hàm Dương. Trêu chọc, lúc này, Doanh Kiên yêu cầu nên được đến thỏa mãn đi. Bệ hạ, nhìn thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ là bệ hạ, nô tỳ có một chuyện không rõ, tại sao muốn đồng ý Tín Nguyên quân yêu cầu? Binh đoàn trung ương là trong tay bệ hạ chiến lược mạnh nhất tồn tại, điều số lớn nhà Thanh Bạch về sau, sức chiến đấu sẽ hạ xuống phi thường lợi hại a. Trong khoảng thời gian này, những người kia viên náo rất lợi hại, bệ hạ lúc này suy yếu binh đoàn trung ương sức chiến đấu, chỉ sợ trêu chọc, gần nhất những người kia có động tác gì sao? Bẩm bệ hạ, những người kia vẫn là như cũ, yêu cầu bệ hạ tại Hàm Dương phía tây xây dựng đường sắt. Hừ, nói cho bọn hắn, liền nói, đường sắt hao phí to lớn, trước mắt triều đình không có tiền tại lĩnh tây lục quận xây dựng đường sắt. Bệ hạ, địa phương khác còn tại tu đường sắt, lý do này chỉ sợ không cách nào thuyết phục những người kia à. Theo ta nói đáp lại bọn hắn chính là, ấy, thu đùng. Theo thời gian đi vào cửa ải cuối năm, khu vực Mộc Dương lâm vào một mảnh sung sướng hải dương. Bởi vì lúa nước lâu năm cùng cây ngô tồn tại, để năm nay mùa đông, khu vực Mộc Dương chưa từng xuất hiện như nhau đông lạnh chết đói bao người. Đồng thời, đường sắt tồn tại, để dư thừa lúa nước lâu năm cùng cây ngô có thể bán đến địa phương khác. Cho nên, làm Doanh Khiên làm giàu địa phương, Mộc Dương có thể tính là trước mắt đại tần bách tính hạnh phúc chỉ số cao nhất địa phương. Mà đồng thời, bởi vì Mộc Dương cải biến, Dĩ Vãng xem như thâm sơn cùng cốc Mộc Dương, bây giờ cũng là một mảnh phồn vinh. Dĩ Vãng chỉ có giai cấp trung sản có thể chơi pháo hoa pháo, bây giờ Mộc Dương bách tính người người đều mua được. Mà lại, bởi vì binh công xưởng ngay tại Mộc Dương, cho nên khu vực Mộc Dương pháo hoa pháo giá cả cũng giảm xuống rất nhiều. Chủ yếu là trước kia chế tác pháo hoa pháo thuốc nổ, đại bộ phận cần cung ứng quân đội sử dụng, nhưng là bây giờ quân đội sử dụng chính là thuốc súng không khói, trước đó thuốc súng đen liền không nhiều lắm ít dùng chỗ, cho nên liền bị chế tác thành pháo hoa pháo. Tân Vương Trang, nơi này là mấy tháng trước do hơn 200 di dân thành lập thôn, mà tại cửa hải cuối năm sắp tới thời điểm, Tân Vương Trang ngay tại tổ chức một trận hội nghị. Hội nghị nhân viên tham dự là phụ cận mấy cái thôn thôn dân. Tổ chức hội nghị mục đích kỳ thật chính là mấy cái thôn lẫn nhau trao đổi thương phẩm. Cái này tại dân gian là phi thường thường gặp. Rất nhiều thôn bởi vì khoảng cách thành trấn xa xôi, nếu như muốn mua sắm bán thương phẩm gì lời nói, dưới đại đa số tình huống đều là tới này chủng nông thôn hội nghị bên trên. Mà như loại này nông thôn hội nghị, bình thường đều có quy định tổ chức thời gian. Thì như nói, mỗi tháng gặp 5 thời gian. Lão bá, con vịt này bao nhiêu tiền một cân a? Tiểu hòa tử, con vịt 4 đồng tiền một cân. Doanh Kiên nhìn một chút trước mắt mấy cái con vịt. 4 đồng tiền một cân, cái giá tiền này xem như bình thường trình độ. Mặc dù nói, tại Mộc Dương, lấy cây ngô chế tác đồ ăn đã phổ cập ra, nhưng là bởi vì thời gian còn đoạn ngắn, cho nên hiệu quả cũng không rõ ràng. 4 đồng tiền một cân thịt vịt, tại hiện tại thời gian này cũng coi là bình thường trình độ. Vậy ta muốn cái này. Doanh Kiên chỉ trong đó vóc dáng lớn nhất con vịt kia. Được rồi, một cái 4 cân 6 lượng, ngài cho cái 18 đồng tiền là có thể. Doanh Kiên móc ra 18 đồng tiền, tiếp nhận con vịt. Doanh Kiên hôm nay là đặc biệt đến xem di dân tới bách tính qua như thế nào. Những này từ đại tần các nơi di dân tới bách tính, nơi ở phòng ở là mới xây, mặc dù đã cho bọn hắn phân phối thổ địa, bất quá bởi vì di dân lúc đến đã là tháng 8, cho nên tự nhiên không kịp gieo hạt lúa nước. Bất quá, cũng may, Mộc Dương khác không nhiều, lương thực hay là bao no. Cho nên, những này di dân ngược lại không đến nỗi xuất hiện lương thực chưa đủ tình huống. Mà Doanh Kiên đi vào cái này phiên chợ về sau, thấy được rất nhiều thứ. Bởi vì di dân bách tính đến từ địa phương khác nhau, mà khác biệt địa phương bách tính, tự nhiên có khác biệt tập tục. Tỷ như nói, có địa phương, tại cửa hải cuối năm thời tiết lưu hành múa rồng, có thì lưu hành khiêu vũ. Cho nên, cái này phiên chợ mặc dù không lớn, nhưng cũng mười phần náo nhiệt. Doanh Kiên chỉ đem lấy mấy tên hộ vệ, hỗn tạp trong đám người, đi dạo xung quanh. Lấy hưởng thụ chính mình cái này khó được thời gian ở không. Bất quá, rất nhanh, Doanh Kiên liền không vui. Bởi vì, Phí Ngọc tìm tới. Mà nhìn thấy Phí Ngọc, Doanh Kiên liền biết, nhất định là có chuyện phát sinh, cần chính mình đi xử lý một chút. Thế là, Doanh Kiên chủ động thoát ly đám người. Các loại ngồi lên xe về sau, Doanh Kiên liền hỏi. Như thế, quân thượng, hối thông thương hội hội trưởng tìm đến ngài. Nghe chút, là một cái thương hội hội trưởng tìm đến mình, Doanh Kiên sửng sốt một chút. Kỳ thật, cái này cũng không có gì lý kỳ, tại Mộc Dương thương phẩm rực rỡ hào quang về sau, đại tần các nơi có rất nhiều thương nhân, nhao nhao đến đây Mộc Dương, gặp mặt chính mình, hy vọng có thể cùng chính mình đạt thành hợp tác. Bất quá cái này hối thông thương hội, liền xem như Doanh Kiên đối với giới kinh doanh không có gì giải, cũng là biết đến. Hối thông thương hội là lĩnh Tây Lục quận tất cả thương nhân tạo thành một cái liên hợp thương hội, mà lĩnh Tây Lục quận là đại tần kinh tế phồn vinh nhất địa khu. Mặt khác, không nên nhìn hối thông thương hội chỉ là một cái tổ chức dân gian, nhưng là nó lịch sử đã vượt qua trăm năm, đối với đại tần cái này lập quốc bất quá hơn 100 năm quốc gia tới nói, hối thông thương hội tuyệt đối thuộc về uy tín lâu năm thế lực. Mà lại, hối thông thương hội cùng đại tần phía quan phương có rất nhiều hợp tác, trong đó có một ít hợp tác nội dung đối với đại tần phía quan phương tới nói đều mười phần trọng yếu. Tỷ như nói, từ Hàm Dương đến tại cầu đất cả cờ lán đoạn đường này, đóng quân cầu đất cả cờ lán đại tần quân đội cần có lương thực vật tư, toàn bộ do hối thông thương hội phụ trách vận chuyển. Lại tỷ như, Hàm Dương phía tây đến cầu đất cả cờ lán mảnh khu vực này tất cả thương nghiệp hành vi, đại tần phía quan phương thuế má vận chuyển đều là hối thông thương hội khống chế. Mặt khác, đại tần tất cả lĩnh Tây Lục quận xuất thân quan viên đều cùng hối thông thương hội quan hệ không ít. Người đến là hối thông thương hội hội trưởng. Đúng vậy. Tốt, ta đi gặp. Tới nếu là hối thông thương hội hội trưởng, như vậy đáng giá Doanh Kiên tự mình đi gặp một lần. Khi Doanh Kiên trở lại trong phủ thời điểm, đã là buổi tối. Thảo dân Dương Tập Quang, bái kiến Tín Nguyên quân điện hạ. Doanh Kiên nhìn trước mắt tên này tuổi chừng 40, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thô kệch đại hán. Cùng mình trong tưởng tượng thương nhân có rất lớn xuất nhập. Dương hội trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Không dám, không dám không biết, Dương hội trưởng đến đây gặp mặt ta, là có chuyện gì không? Ha ha ha, quân thượng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Doanh Kiên nhìn thấy Dương Tập Quang từ trong ngực móc ra một tấm khảm kim ti danh mục quà tặng, trực tiếp mở ra, sau đó đặt ở Doanh Kiên trước mặt. Nho nhỏ kính ý, còn xin quân thượng không cần ghét bỏ. Nhìn xem Dương Tập Quang đưa tới danh mục quà tặng, Doanh Kiên có chút có một ít giật mình. Bởi vì danh mục quà tặng bên trong nội dung, thực sự có một ít kinh người. Hoàng kim 5000 lượng, bạch ngân 200. Không 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 lượng, san hô đỏ 100 cân, cùng khế ước 100. Không 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 mẫu. Quà tặng tiểu dáng không nhiều, nhưng là mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Không biết Dương hội trưởng là gặp chuyện phiền phức gì. Đồ vật mặc dù mê người, nhưng là Doanh Kiên minh bạch một cái đạo lý, đồ vật càng tốt, sự tình càng lớn, đồng thời cũng càng phiền phức. Cứ việc Dương Tập Quang còn không có nói là sự tình gì, cho nên tại không có biết rõ ràng là chuyện gì trước đó, Doanh Kiên sẽ không tùy tiện loạn thu những ngày lễ. Bởi vì một khi thu lễ, liền mang ý nghĩa chính mình đồng ý cho đối phương làm việc. Nhưng là lấy hối thông thương hội năng lượng, chính bọn hắn không cách nào giải quyết sự tình, đối với Doanh Kiên tới nói sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Bởi vì lấy hối thông thương hội trong chiều quan hệ, y nguyên không cách nào giải quyết sự tình, nhất định không đơn giản. Loạn cầm đồ vật là sẽ xảy ra chuyện. Dương Tập Quang không nghĩ tới, Doanh Kiên đối với bọn hắn thương hội lấy ra lễ vật thế mà không có tâm động. Lúc đầu coi là, vị này bị đẩy đi đến xa xôi địa phương Tín Nguyên quân, là một nhân vật đơn giản, hiện tại xem ra, có thể làm ra đường sắt loại vật này người, xác thực không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi. Chương 255, lĩnh cây lục quận có vấn đề. Chương 255, lĩnh cây lục quận có vấn đề. Chuyện này đối với tại quân thượng tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Quân thượng hẳn phải biết, chúng ta lĩnh cây lục quận là đại tần phồn vinh nhất địa khu. Xác thực như vậy, cứ việc nói, trước mắt khu vực Mộc Dương, tại Doanh Kiên tôi thúc dưới, đồng dạng hết sức phồn hoa, nếu như là tương đối thương phẩm số lượng cùng trọng lượng lời nói, khu vực Mộc Dương là muốn mạnh hơn lĩnh cây lục quận. Dù sao, có binh công xưởng tồn tại, xe đạp, đồ sắt những vật này, lĩnh cây lục quận chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhưng là, tương đối thương phẩm chủng loại cùng kinh tế tạo thành nói, Mộc Dương là xa xa không bằng lĩnh cây lục quận. Bởi vì khu vực Mộc Dương đại tông thương phẩm, ý nguyên không cách nào thoát ly binh công xưởng thôi động. Lương thực, đồ sắt, quần áo những này, Mộc Dương là mạnh hơn lĩnh cây lục quận, nhưng là, nếu như nói tương đối phương diện khác, tỷ như nói, vải vóc, hàng xa xỉ những này, Mộc Dương thì không bằng lĩnh cây lục quận. Mà lại, Mộc Dương trước mắt phồn hoa, càng nhiều là dựa vào quốc doanh sinh sản, mà lĩnh cây lục quận thì hoàn toàn là dựa vào dân gian lực lượng. Nếu quân thượng có biết chúng ta lĩnh cây lục quận là đại tần phồn hoa nhất địa khu, như vậy quân thượng cũng hẳn là biết, không có đường sắt, đối với chúng ta lĩnh cây lục quận ảnh hưởng đi. Doanh Kiên trầm mặc một lát. Doanh Kiên tự nhiên rõ ràng, đường sắt đối với kinh tế tầm quan trọng. Trên thực tế, lúc đầu Doanh Kiên cũng là dự định tại lĩnh cây lục quận xây dựng đường sắt, nhưng là lại bị Doanh Tuyết Phi ngăn trở. Doanh Tuyết Phi yêu cầu mình không được hướng Hàm Dương phía tây địa khu xây dựng đường sắt, mà lĩnh cây lục quận hoàn toàn chỗ tốt tại Hàm Dương phía tây địa khu. Dương hội trưởng là muốn cho ta tại lĩnh cây lục quận tu đường sắt. Là, Dương hội trưởng, ngươi có chỗ không biết, không phải ta không nguyện ý tại lĩnh cây lục quận tu đường sắt, thật sự là được bệ hạ nghiêm lệnh, ta cũng không có cách nào à. Quân thượng, ngài lời nói này, đối với đường sắt làm sao tu, chúng ta là nhất thanh nhị sở. Tu đường sắt đồ vật, một mực là quân thượng tại khống chế, nếu như quân thượng nguyện ý, không tới nửa tháng, liền có thể xây dựng một đầu xuyên qua lĩnh cây lục quận đường sắt, đến lúc đó, đường sắt đã sửa xong, bệ hạ chẳng lẽ còn có thể hạ lệnh phá hủy không ra thành. Quân thượng yên tâm, chỉ cần đường sắt sửa chữa tốt, chúng ta sẽ ở trên triều đình để bệ hạ không cho truy cứu, chuyện này sẽ không đối với ngài địa vị có bất kỳ ảnh hưởng. Nghe đến đó, Doanh Kiên nhìn xem Dương Tập Quang, trong mắt lơ đãng toát ra một cỗ sát ý trước đó, Doanh Kiên cũng là kỳ quái, vì cái gì không hướng Hàm Dương phía tây tu đường sắt? Dù sao, muốn nói đại tần cái nào một vùng khu vực cần có nhất đường sắt, lĩnh cây lục quận hoàn toàn có thể xếp tại hàng đầu. Mà bây giờ, Doanh Kiên có lẽ minh bạch, Doanh Tuyết Phi vì cái gì không để cho mình hướng lĩnh cây lục quận tu đường sắt? Bởi vì lĩnh cây lục quận có vấn đề, cũng không phải là nói lĩnh cây lục quận muốn tạo phản cái gì. Lĩnh cây lục quận đúng là đại tần phồn vinh nhất địa khu, nhưng là đại tần không có tôn thất phân phong tại lĩnh cây lục quận, tăng thêm lĩnh cây lục quận ở vào cầu đất cả cờ lạn cùng Hàm Dương ở giữa. Nếu như lĩnh cây lục quận muốn tạo phản, sợ rằng sẽ lọt vào cầu đất cả cờ lạn chú quân cùng Hàm Dương binh đoàn trung ương liên hợp đả kích. Cứ việc lĩnh cây lục quận sẽ không tạo phản, nhưng là lĩnh cây lục quận đã có thể can thiệp hoàng đế quyết định. Cái kết luận này từ vừa mới Dương Tập Quang trong lời nói liền có thể nghe được. Không để cho tại lĩnh cây lục quận tu đường sắt là Doanh Tuyết Phi mệnh lệnh, nhưng là Dương Tập Quang lại nói, chỉ cần mình đã sửa xong đường sắt, như vậy Doanh Tuyết Phi liền sẽ ngầm thừa nhận đường sắt tồn tại, sẽ không truy cứu trách nhiệm của mình. Doanh Kiên trước mắt mặc dù bị định là hoàng đế người thừa kế, có thể nói trắng, chuyện này vẫn chỉ là bát tự có cong lên mà thôi, còn lại một bút, đến cùng phải hay không tám, ai cũng không nói chắc được. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Doanh Kiên hẳn là lựa chọn cự tuyệt. Dù sao, gây Doanh Tuyết Phi sinh khí, không có kết quả tốt. Có thể Dương Tập Quang lại hướng Doanh Kiên cam đoan, Doanh Tuyết Phi sẽ không truy cứu trách nhiệm của mình, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Mà Dương Tập Quang phát động lực lượng là đại tần trên triều đình quan viên, liên tưởng đến hối thông thương hội cùng đại tần rất nhiều quan viên quan hệ phỉ thiện tầng này, tăng thêm cầu đất cả cờ lạng chú quân lương thực vật tư vận chuyển lại là một cái thương hội phụ trách. Doanh Kỷ Hệ xác lập tận lực nhận ra một vấn đề, đó chính là lĩnh cây lục quận xuất thân quan viên cùng lĩnh cây lục quận thương nhân liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại lợi ích thể cộng đồng. Đây là cái gì? Lấy địa phương ảnh hưởng chính sách của trung ương quyết định, a đây là bất luận một vị nào hoàng đế đều sự tình không cách nào dễ dàng tha thứ, tuyệt đối không nên coi là hoàng đế liền có thể một lời định thiên hạ. Quyền lợi không phải vô duyên vô cớ sinh ra. Hoàng đế có lẽ là thiên hạ trưởng không quyền lợi nhiều nhất người, nhưng là cũng không đại biểu hoàng đế có được tất cả quyền lợi. Bởi vì mãn triều quan viên còn khống chế nhất càng lớn quyền lợi. Nếu như nói toàn bộ thiên hạ quyền lợi hết thảy có 10 phần lời nói, hoàng đế có lẽ nắm trong tay trong đó 3 phần, mà còn lại 7 phần thì tại mãn triều quan viên trên tay. Quan viên khống chế quyền lợi so hoàng đế phải lớn, chỉ là bởi vì quan viên nhân số đông đảo, dẫn đến so hoàng đế càng lớn quyền lợi phân tán ra đến. Cho nên đơn nhất quan viên không cách nào tại quyền lợi bên trên vượt qua hoàng đế. Nhưng nếu như là một đoàn quan viên tập hợp cùng một chỗ đâu, rất có thể chính là có thể cùng hoàng đế quyền lợi một dạng lớn, thậm chí vượt qua hoàng đế quyền trong tay. Dưới tình huống bình thường, quan viên là đến từ các địa phương, lẫn nhau trước đó đều là có đủ loại mao đạo, mà hoàng đế thông qua vận hành trên tay 3 phần quyền lợi, đến hoạt động động quan viên trên tay 7 phần quyền lợi, từ đó hoàn thành quản lý quốc gia mục đích. Nhưng là bây giờ lĩnh cây lục quận lại có thể ảnh hưởng hoàng đế quyết đoán, ý vị này lĩnh cây lục quận xuất thân quan viên trong triều khống chế quyền lợi tối thiểu đã có thể cùng Doanh Tuyết Phi ngang hàng. Nhưng là coi như lĩnh cây lục quận khống chế quyền lợi chỉ là cùng Doanh Tuyết Phi ngang hàng, cũng đại biểu cho lĩnh cây lục quận thoát ly Doanh Tuyết Phi khống chế, đây đối với Doanh Tuyết Phi tới nói là không thể tiếp nhận. Khó trách lĩnh cây không tu đường sắt, lúc đầu lĩnh cây lục quận chính là đại tần phồn hoa nhất địa khu, nếu như tu đường sắt, lĩnh cây lục quận liền sẽ càng thêm phồn hoa, mà có tiền lại có thể đẩy mạnh lĩnh cây lục quận trên triều đình quyền lên tiếng, cho nên không cho Linh Tây Lục quận tu đường sắt là vì suy yếu Linh Tây Lục quận trên triều đình thực lực. Dương hội trưởng, chuyện này ta làm không được. Quân thượng, có phải hay không ghét bỏ thành ý của chúng ta không đủ ngài mở một cái giá, chúng ta có thể từ từ thương lượng sao? Người tới tiễn khách. Quân thượng, quân thượng, ta hy vọng ngươi quân thượng suy nghĩ kỹ càng, ta Đại Tần đã cùng Ma Pháp Đế quốc nghị hòa, sau đó Đông Tây hai lục thương nghiệp vãng lai sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, mà ta Hối Thông Thương hội sẽ thành Đông Tây hai lục thương nghiệp vãng lai tất yếu tồn tại. Quân thượng là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch chúng ta Hối Thông Thương hội có lực lượng. Dù sao, vị Dương quân có thể vẫn muốn cùng chúng ta Hối Thông Thương hội giao hảo a. Doanh Kiên nhìn về phía Dương Tập Quang, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thảo dân không dám, chỉ là đang nhắc nhở quân thượng, cùng chúng ta Hối Thông Thương hội làm bằng hữu chỗ tốt, là quá nhiều làm địch nhân. Quân thượng trước mắt địa vị người thừa kế, còn không tính triệt để vững chắc cái nào. Ngươi tới, tiễn khách, chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ ba sao? Gặp Doanh Kiên y nguyên bất vi sở động, Dương Tập Quang hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem rời đi Dương Tập Quang, Doanh Kiên nghĩ đến, trong chiều này tình huống, so với chính mình trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều a, xem ra chính mình đối với triều cục hiểu rõ vẫn có một ít không đủ a. Dương Tập Quang ngồi lên xe ngựa về sau, đối với tùy hành một tên quản gia nói ra, ngươi đi một chuyến hành sơn quận, đối với vị Dương quân nói, chúng ta Hối Thông Thương hội nguyện ý trèo chống hắn. Điều kiện sao? Cùng lúc trước hắn nói một dạng, nếu như có thể, như vậy chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ hắn, một lần nữa trở thành Đại Tần hoàng vị người thừa kế. Là. Dương Tập Quang quay đầu nhìn về phía Doanh Khiên phụ đệ. Hừ, chờ xem, đừng tưởng rằng có mấy món chưa bao giờ có đồ vật, liền có thể vượt qua chúng ta Hối Thông Thương hội. Chương 256, chi thứ nhất bộ đội thiết giáp. Chương 256, chi thứ nhất bộ đội thiết giáp. Hôm nay là Lập Xuân A. Quân thượng, chúng ta vừa mới thu đến hồ mối ca mạ bằng quân báo, dạ tộc ngay tại tập kết binh lực. Doanh Khiên đem trong miệng sủi cào nuốt xuống, tiếp nhận quân báo liền nhìn lại. Quân báo là thông qua điện báo phát tới, thuộc về trực tiếp tin tức. Hồ mối ca mạ bằng quân coi giữ báo cáo, dạ tộc đã bắt đầu tại khu vực nội Hà tăng binh. Căn cứ khinh khí cầu điều tra có thể biết được, dạ tộc tại 5 ngày thời gian bên trong, tăng lên 5 tòa có thể dung nạp vạn người quy mô quân doanh. Đồng thời, khinh khí cầu còn điều tra đến, dạ tộc mở ra mấy đầu đường tiếp tế. Đại lượng xe cộ cùng dân phu ngay tại vận chuyển vật tư tiến về tiền tuyến. Đồng thời, khu vực nội hạ nhân mã cũng càng thêm tấp nập, bắt đầu ở quân tần dây cảnh giới việc làm thêm động. Đây hết thảy đều thuyết minh, chiến sự đã không thể tránh né. Xem ra dạ tộc đã không nhịn được a. Bất quá cũng là, đều hơn nửa năm thời gian, nhịn không được là bình thường. Truyền ta quân lệnh, các bộ bắt đầu tập kết, vật tư điều động bắt đầu. Mặc dù nói, vật tư hiện tại mới bắt đầu điều động, nhưng là, đối với có được đường sắt Đại Tần tới nói, thời gian còn kịp. Dạ tộc muốn khởi xướng tiến công, tối thiểu cần tập kết vượt qua 100,000 quy mô quân đội, mà muốn thỏa mãn 10 vạn người ăn uống ngủ nghỉ cùng tác chiến nhu cầu. Không có 50-60 vạn dân phu căn bản không có khả năng làm được. Nhưng là, coi như dạ tộc có đầy đủ nhân lực có thể điều động, muốn triển khai một trận 10 vạn người trở lên quy mô lớn chiến tranh, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Không có 2 tháng thời gian chuẩn bị, căn bản là không có cách làm được. Đối với dạ tộc tới nói, không có đường sắt, tất cả vật tư trang bị cùng quân đội chỉ có thể thông qua con đường lấy nhân lực tiến hành vận chuyển điều động. Cái này cần tiêu hao thời gian dài. Về phần nói giấu giếm tác chiến ý đồ là không thể nào, mấy trăm ngàn người điều động không có khả năng thoát khỏi Tần quốc nhãn tuyến. Mà lại coi như dạ tộc có thể giấu giếm được Tần quốc nhãn tuyến, Tần quốc bố trí tại biên cảnh điều tra bộ đội cũng có thể phát hiện dạ tộc phương diện. Dù sao tại trên thảo nguyên phối hợp kính viễn vọng lời nói, khinh khí cầu điều tra khoảng cách đã vượt qua 100 dặm. Theo Doanh Kiên mệnh lệnh hạ đạn, quân Mục Dương cùng Đại Tần biên cảnh trú quân cũng bắt đầu hành động. Sớm định ra bộ đội tham chiến, bắt đầu thông qua đường sắt hướng tập kết. Đại lượng vũ khí đạn dược, lương thực vật tư thì thông qua xe lửa vận chuyển đến dự định địa điểm. Lần này Đại Tần chuẩn bị xuất động 100,000 quân đội, trong đó có một chi bộ đội thiết giáp. Chi này bộ đội thiết giáp là trong khoảng thời gian này Doanh Kiên tổ chức. Bộ đội thiết giáp trang bị cùng trước đó quân Tần biên chế có một ít khác biệt. Hết thể có 13.000 người, 13 cái doanh cấp đơn vị. Trong đó có 3 cái xe tăng doanh, mỗi một cái doanh hạ hạt 3 cái xe tăng ngay cả, một cái sửa chữa trợ giúp ngay cả. Mỗi một cái xe tăng ngay cả trang bị có xe tăng dễ nổ OFT-17-22 chiếc, trong đó chiến đấu xe tăng 20 chiếc, mặt khác 2 chiếc thì là trang bị vô tuyến điện thông tin xe tăng, phụ trách tiến hành chiến trường thông tin, ngoài ra còn có trang bị súng máy xe bọc thép 15 chiếc, đạn dược xe tiếp tế 20 chiếc. Dạng này một cái xe tăng doanh, tổng cộng là 66 chiếc xe tăng dễ nổ OFT-17, 45 chiếc xe bọc thép, cùng 60 chiếc xe tải. Ngoài ra còn có 3 cái pháo binh doanh, trong đó 2 cái pháo binh doanh trang bị chính là pháo giã chiến 75mm, mỗi một cái pháo binh doanh hạ hạt 3 cái pháo binh ngay cả. Một cái pháo binh ngay cả có được 54 cửa pháo giã chiến 75mm. Một cái khác pháo binh doanh là trọng pháo doanh, trang bị chính là đường kính càng lớn thi nhịn Đức M1913 hình 105 ly lựu đạn pháo. Nên pháo đồng dạng thuộc về Pháp quốc nghiên cứu hỏa pháo, tầm bắn có thể đạt tới 12.000m, phải biết, cùng đường kính hỏa pháo, Đức quốc mãi cho đến đệ nhị thế chiến mới tại tầm bắn bên trên cùng thi nhịn Đức M1913 hình 105 lựu đạn pháo ngang hàng. Cho nên nói, nên pháo tại một trận chiến thời kỳ, xem như tương đối ưu tú. Mà một cái 105 ly lựu đạn pháo doanh, trang bị có 12 môn 105 lựu đạn pháo. Cho nên, một cái pháo binh doanh có hỏa pháo số lượng đạt đến kinh người 120 cửa hỏa pháo. Mà lại, tất cả hỏa pháo do xe tải tiến hành lôi kéo, mà mỗi một cái pháo binh doanh xe tải số lượng thì là 100 chiếc. Mà ba cái bộ binh doanh, mỗi một cái bộ binh doanh nhân số bảo trì tại chừng 1000, cùng đại tần những quân đội khác nhân số biên chế một dạng. Bất quá, làm bộ đội thiết giáp bộ binh, tự nhiên tại trang bị bên trên càng thêm ưu lương. Bộ đội thiết giáp bộ binh doanh nhân số mặc dù vẫn là ngàn người tả hữu, nhưng là lại có được 80 chiếc xe tải, những thẻ này xe là chuyên môn dùng để vận chuyển bộ binh. Có thể nói, 80 chiếc xe tải đầy đủ đem toàn bộ bộ binh doanh toàn bộ tiến hành vận chuyển. Mặt khác, bộ đội thiết giáp bộ binh doanh tại xạ tốc vũ khí phân phối trên tỷ lệ cũng so những bộ đội khác muốn bao nhiêu. Tại cái khác bộ đội ở trong, súng tiểu liên MP18 phối trộn bình thường là một lớp một chi, mà bộ đội thiết giáp bộ binh ban thì là một lớp có hai chi súng tiểu liên MP18. Cái này còn không có tính toán lính thiết giáp cùng xe bọc thép nhân viên dùng để tự vệ súng tiểu liên. Cái này 9 cái doanh xem như bộ đội thiết giáp đơn vị tác chiến, mà trừ cái này 9 cái tác chiến doanh bên ngoài, bộ đội thiết giáp mặt khác 4 cái doanh còn có một cái trợ giúp doanh, chủ yếu phụ trách sửa chữa xe tăng xe bọc thép. Mà lại trợ giúp doanh ở trong còn có 20 chiếc dự bị xe tăng dễ nổ FT-17 cùng 40 chiếc dự bị xe bọc thép. Tại xe tăng doanh xe tăng xe bọc thép không cách nào chữa trị tình huống dưới, có thể trực tiếp từ sau chuẩn bị xe tăng xe bọc thép ở trong điều xe tăng xe bọc thép tiến hành bổ sung. Mặt khác thì còn có một cái vận chuyển doanh, trang bị có xe tải 400 chiếc, phụ trách là toàn bộ bộ đội thiết giáp cung cấp vật tư bảo hộ. Mà còn lại thì còn có một cái thông tin ngay cả, phụ trách thông tin liên lạc. Một cái chữa bệnh ngay cả, có năng lực tại trong vòng mấy canh giờ thành lập được một chỗ dã chiến bệnh viện. Hai cái đại đội trinh sát, phụ trách chiến trường điều tra, có được xe bọc thép 20 chiếc, hạng nhẹ điều tra ô tô 50 chiếc, khinh khí cầu 5 cái. Đồng thời, cũng là toàn bộ bộ đội thiết giáp ở trong duy nhất có được pháo cối bộ đội, có được 8 môn 81 ly pháo cối. Cái cuối cùng doanh thì là một cái công trình doanh, chuyên môn phụ trách sửa đường bắc cầu, trang bị có xe tải 120 chiếc. Bởi vì có thể đoán được, tại cùng dạ tộc chiến sự ở trong, bộ đội thiết giáp gặp phải nghiêm trọng con đường vấn đề, cho nên công trình bộ đội đạt đến một cái doanh quy mô. Toàn bộ đội thiết giáp có được xe tăng 218 chiếc, xe bọc thép 125 chiếc, xe tải 1,060 chiếc, mặt khác xe cộ vượt qua 300 chiếc. Mà chi này bộ đội thiết giáp là doanh khiên giới trướng trước mắt duy nhất một chi bộ đội thiết giáp. Có thể nói, chi này bộ đội thiết giáp là danh xứng với thực sắt thép chi sư. Đương nhiên, dạng này một chi bộ đội thiết giáp tiêu hao cũng là 10 phần kinh khủng, lớn nhất tiêu hao chính là dầu nhiên liệu. Dù sao, xe tăng thêm xe bọc thép cùng các loại ô tô, số lượng đã gần 2000 số lượng. Cũng may, doanh khiên có thăng cấp bản lấy quãng xe, có thể khai thác đại lượng dầu hỏa. Mà tại nhân mã chiếm cứ thảo nguyên địa khu, trước mắt đã phát hiện hai nơi dầu hỏa, mặc dù tồn lượng cũng không lớn, nhưng là trước mắt quân tần đối với dầu hỏa tiêu hao cũng không nhiều. Trên thảo nguyên hai nơi này dầu hỏa đầy đủ sử dụng. Nếu như không phải thời gian có hạn, doanh kiên kỳ thật còn muốn tổ kiến chi thứ hai bộ đội thiết giáp. Đáng tiếc là doanh kiên hiện tại không thiếu xe tăng, xe bọc thép cùng xe tải, nhiên liệu tiếp tế đồng dạng không là vấn đề. Đối với doanh kiên tới nói, vấn đề lớn nhất là doanh kiên dưới trướng cũng không đủ nhân viên đến thao tác xe tăng, xe tải những vật này. Nếu như không phải từ binh đoàn trung ương điều tới hơn ngàn nhà thanh bạch binh sĩ, để xe tải người điều khiển số lượng có thể đạt được cam đoan, doanh kiên ngay cả dạng này một chi bộ đội thiết giáp đều không thể xây dựng. Mà chi này bộ đội thiết giáp chính là dùng để đối với dạ tộc tác chiến hạch tâm. Bọn hắn tự nhiên là được phái đến thích hợp nhất bộ đội thiết giáp tác chiến chiến trường nội hạ. Bất quá, gần 2000 chiếc xe tăng, xe cộ, liền xem như sử dụng xe lửa vận chuyển, cũng không phải một hai hàng liền có thể vận chuyển hoàn tất. Cũng may trước mắt, thời gian phương diện còn phi thường sung túc. Đầy đủ doanh kiên điều động bộ đội thiết giáp tiến về tiền tuyến. Chương 257, quân tần chiến lược chương 257, quân tần chiến lược dạ tộc, nội hạ. Tham kiến điện hạ chư vị tướng quân không cần đa lễ. Ta hôm nay đến, là muốn biết đại quân chuẩn bị chiến đấu tình huống. Về thái tử điện hạ, trước mắt quân ta đã điều tập vượt qua 150.000 đại quân, đến tiếp sau hơn 10 vạn đại quân, dự tính sẽ ở trong vòng 1 tháng rưỡi triệu tập hoàn tất. Rất tốt. Như vậy vật tư vận chuyển có thể bảo hộ sao? Dù sao lần này điều động đại quân số lượng đạt đến kinh người 300.000 a. Vì chiếm cứ khu vực hồ mối Ca Mã Bằng, giải quyết mối ăn vấn đề, gia tộc có thể nói là đầu nhập vào trọng binh. Gia tộc quân thường trực nhân số là 450.000 tả hữu. Mà lần này tác chiến, gia tộc chẳng những điều động một nửa quân thường trực, còn điều động số lớn lâm thời quân đội, hợp thành một chi nhân số đạt tới 300.000 khổng lồ quân đội, dùng để đối với khu vực hồ muối Cà Mạ Bằng khởi xướng tiến công. Mà lại, còn đem gia tộc tuyệt đại đa số kỵ binh bộ đội cũng điều tập tới. Vì tham gia lần này tác chiến, gia tộc điều động cả nước 80.000 kỵ binh ở trong 70.000 bởi vì binh lực khổng lồ, cho nên đối với đại quân vật tư bảo hộ, phải 10 phần coi trọng. Dù sao, 300.000 quân đội, số lượng xác thực nhiều, nhưng là quân đội số lượng càng nhiều, cần vật tư tiếp tế cũng càng nhiều. 300.000 quân đội, vẹn vẹn là mỗi ngày cần tiêu hao lương thực liền đạt đến 600.000 cân. Tăng thêm ngựa lượng tiêu hao, một ngày lương thực tiêu hao, tối thiểu có thể đạt tới 1,5 triệu cân. Cái này 1,5 triệu cân lương thực, nếu như dựa vào dân phu vận chuyển, liền cần 15.000 tên dân phu đến tiến hành vận chuyển. Mà lại, tại nội hà tác chiến, đại quân không đơn giản cần lương thực, còn cần vũ khí, đạn dược, thậm chí ngay cả nhóm lửa dùng nhiên liệu đều cần từ phía sau vận chuyển tới. Cho nên nói, 30 vạn người, mỗi ngày tiêu hao là 10 phần to lớn, nếu như không cách nào cam đoan vật liệu điều động, như vậy 300.000 đại quân liền sẽ không chiến tự tan. Thái tử điện hạ, vì lần này tác chiến, chúng ta từ năm trước liền bắt đầu dân phu điều động làm việc, trước mắt đã điều động dân phu 137 vạn hơn 8000 người, loa mã, châu các loại cỡ lớn xúc vật, 314.000 dư đầu. xe cộ 133,000 hơn 700 chiếc, lớn nhỏ thuyền 12,400 nhiều chiếc. Dự tính tổng cộng cần điều động dân phu 1,5 triệu tả hữu. Trước mắt vật liệu vận chuyển có vấn đề gì không? Bẩm điện hạ, trước mắt vấn đề lớn nhất là vận chuyển vật liệu dân phu thiếu khuyết muối ăn, dẫn đến vận chuyển vật liệu hiệu suất hạ xuống. Đối với thiếu khuyết muối ăn vấn đề này, thì cũng có một chút khó xử. Tần quốc mặc dù có bán muối ăn cho dạ tộc, nhưng là số lượng có hạn. Tần quốc bán cho dạ tộc muối ăn, trên cơ bản là thoáng qua một cái cảnh, liền bị tranh đoạt không còn. Mà lại, vì cam đoan quân đội muối ăn cung ứng, dạ tộc phía quan phương đem rất lớn một bộ phận muối ăn trữ hàng. Cái này dẫn đến dạ tộc dân gian, giá muối y nguyên giá cao không hạn, một cân muối giá cả phổ biến vượt qua 50 văn. Cái giá tiền này, đối với đại đa số phổ thông dạ tộc người mà nói, không cách nào gánh vác, cho nên đại đa số dạ tộc người đều ở vào một loại thiếu muối tình huống. Mà đại đa số dân phu đều là thiếu muối nhân viên. Từ quân đội muối ăn dự trữ bên trong phân phối một bộ phận cho vận chuyển vật liệu dân phu, cần phải cam đoan dân phu thể lực. Phải biết, đã cho mấy triệu dân phu cung cấp đầy đủ muối ăn, là một bút to lớn chi tiêu, bởi vì liền xem như dạ tộc phía quan vương, từ tần quốc thương nhân chỗ nào mua sắm muối ăn, giá cả cũng vượt qua một cân 20 văn. Nhưng là, vì lần này chiến sự, những này tiêu hao là nhất định. Này, phải biết, lần này dạ tộc đối với hồ muối ca mạ bằng tác chiến, là dạ tộc một trận đánh cược. Đánh được, dạ tộc gặp phải thiếu muối tình trạng, liền sẽ giải quyết dễ dàng. Đồng thời, còn có thể để cao dạ tộc bắc bộ biên cảnh địa khu an toàn. Nhưng nếu như cuộc chiến này đánh thua, như vậy dạ tộc sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vì dạ tộc điều động 300,000 quân đội, 1,5 triệu trở lên dân phu, đã là quy mô to lớn. Phải biết, 1,5 triệu dân phu, nhưng thật ra là trực tiếp là chiến sự cần có dân phu. Nếu như tính luôn hiệp trợ dân phu, lần này 300,000 đại quân chiến sự, điều động dạ tộc dân phu, vượt qua 2,5 triệu. Mà dạ tộc tổng nhân khẩu bất quá hơn 20 triệu, vì lần này tác chiến, lập tức điều động gần 3 triệu người. Hay là 3 triệu thanh trắng niên. Một khi đánh thua, dạ tộc chính là nguyên khí đại thương. Cho nên, dù là tiêu hao rất lớn, thì cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì dạ tộc thua không nổi. Ngày 17 tháng 6, Đại Tần sư đoàn thiết giáp số 1 một bộ, tại Giặt bí mật tập kết hoàn tất. Giặt là dạ tộc tại khu vực nội Hà phòng tuyến vị trí trung tâm. Đại Tần cùng dạ tộc tại khu vực nội Hà phòng tuyến chiều dài đạt đến hơn 1000 dặm. Cái này hơn 1000 dặm phòng tuyến tuyệt đại đa số đều là đất bình nguyên khu. Cho nên đối với quân Tần bộ đội thiết giáp tới nói, cái này hơn 1000 dặm phòng tuyến, khắp nơi đều là có thể tiến hành đột kích địa điểm. Bất quá, làm trước mắt quân Tần duy nhất một chi bộ đội thiết giáp, sư đoàn thiết giáp số 1 nhiệm vụ tác chiến là phi thường nặng, bởi vì nó nhiệm vụ tác chiến tự nhiên không phải đơn giản đột phá dạ tộc phòng tuyến mà thôi. Sư đoàn thiết giáp số 1 chẳng những muốn đột phá dạ tộc phòng tuyến, còn muốn chính diện nên kích quân đội dạ tộc chủ lực, ngoài ra còn có tiến hành quanh co bọc đánh, đem dạ tộc chủ lực vây quanh. Căn cứ dạ tộc mục tiêu chiến lược, dạ tộc khẳng định sẽ tướng chủ lực quân đội tập trung ở hồ muối ca mạ bằng phía nam phương hướng. Dù sao, dạ tộc mục đích cơ bản có thể khẳng định chính là khu vực hồ muối ca mạ bằng. Đây là quân Tần không cần điều tra, đều rõ ràng tình huống. Mà dạ ở vào hồ muối ca mạ bằng phía tây hơn 200 dặm địa phương. Mà dựa theo Doanh Khiên kế hoạch tác chiến là quân Tần sư đoàn thiết giáp số 1 điều 1/3 bộ đội tác chiến, cùng một cái bộ binh sư phối hợp, cùng một chỗ tại dạ địa khu, đột phá dạ tộc phòng tuyến. Sau đó, bộ đội thiết giáp thay đổi phương hướng, hướng đông đột kích, từ dạ tộc bộ đội chủ lực phía sau khởi xướng tiến công. Nhiệm vụ chủ yếu là chặt đứt dạ tộc quân chủ lực đội hậu cần đường tiếp tế. Mà sư đoàn thiết giáp số 1 mặt khác 2/3 bộ đội tác chiến, thì tại hồ muối ca mạ bằng chính diện chiến trường khởi xướng tiến công, trực diện dạ tộc quân chủ lực. Đúng vậy, đối với dạ tộc chiến sự, Doanh Khiên dự định chủ động tiến công, mà không còn là tiến hành phòng thủ phản kích. Dù sao, đây là Tần quốc lần thứ nhất bước thản pháo hiệp đồng tác chiến. Lại nói bộ đội thiết giáp chỉ có tại tiến công lúc mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Phòng thủ lời nói, không phải lãng phí bộ đội thiết giáp tính cơ động sao? Mà lại, quân Tần chiến trường không đơn giản chỉ là cực hạn tại khu vực nội hà. Khu vực nội hà chiến trường, mục đích chủ yếu là tiêu diệt dạ tộc quân chủ lực đội. Mà quân Tần sẽ ở chiến trường nội hà khai hỏa về sau, tại Đại Tần cùng dạ tộc đông bộ biên cảnh khởi xướng tiến công. Tiến công địa điểm là dạ tộc bị hiện cảnh phía tây địa khu kiên cố nhất pháo đài Hắc Xà Bảo. Dạ tộc bị hiện cảnh phía tây địa khu, đại bộ phận đều là đầm lầy cùng rừng rậm khu vực. Hắc Xà Bảo át trông coi số lượng không nhiều phù hợp tiến công địa điểm. Địa khu khác hoặc là không có tiến hành khai thác địa khu, hoặc là đột phá về sau tiếp tế độ khó quá cao. Cho nên Hắc Xà Bảo liền trở thành quân Tần tại dạ tộc bị hiện cảnh phía tây địa khu tốt nhất điểm đột phá. Tại Hắc Xà Bảo phương hướng, quân Tần đem đầu nhập 30,000 quân đội, điều động 20 cửa M16-210 ly lựu đạn tháo tham gia đối với Hắc Xà Bảo tiến công. Bởi vì tại chiến trường nội hà khai chiến về sau là đột phá dạ tộc bị hiện cảnh phía tây cơ hội tốt nhất, bởi vì khởi xướng hồ muối ca mạ bằng tác chiến, dạ tộc có thể sẽ điều động đại lượng binh lực. Dạng này biên cảnh phía tây dạ tộc trú quân số lượng liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, mà chỉ cần đột phá dạ tộc biên cảnh phía tây địa khu, quân Tần đối mặt chính là dạ tộc vùng đất bằng phẳng, tài nguyên nước phong phú, dạ tộc chủ yếu lương thực nơi sản sinh, màu mỡ bùn địa gầm đạc. Chiếm lĩnh bùn địa gầm đạc có thể cắt đứt dạ tộc ba thành lương thực sản lượng. Cho nên lần này cùng dạ tộc chiến sự, Tần quốc đem là chủ công vương, khởi xướng đa tuyến tiến công. Chương 258 bắt đầu tiến công. Chương 258 bắt đầu tiến công. Ngày 23 tháng 6, phía đi tới tiền tuyến đại doanh một chỗ địa phương đặc thù. Nơi này tại cái này dạ tộc đại doanh đều là hết sức đặc thù tồn tại, bởi vì nơi này là dạ tộc đại tế ti lều vải. Đại Tần có luyện khí sĩ, dạ tộc cũng có chính mình đặc thù nhân viên tư tế. Bàn về sức chiến đấu, gia tộc tế tự không phải tần quốc luyện khí sĩ đối thủ, nhưng là gia tộc tế tự lại có thể đề cao đêm xem sao trời, đến xác định sau đó một đoạn thời gian thời tiết. Bởi vì gia tộc không quen tại ban ngày, nhất là có thái dương thời gian tác chiến, cho nên gia tộc đối với thời tiết ỷ lại trình độ phi thường cao. Cũng bởi vậy, tế tự tại gia tộc ở trong có phi thường địa vị đặc thù. Dù sao quân đội gia tộc muốn khởi xướng tiến công, khẳng định đến dựa vào tế tự năng lực, đến xác định tiếp xuống thời tiết như thế nào. Nếu như là liên tiếp trời nắng, như vậy gia tộc đương nhiên sẽ không tiến công. Dù sao tại giữa ban ngày, gia tộc sức chiến đấu sẽ gặp phải nghiêm trọng suy yếu. Chỉ khi nào thời tiết trời đầy mây, như vậy gia tộc liền có thể cân nhắc trong khoảng thời gian này tác chiến. Đại tế ti, mấy ngày kế tiếp thật cũng sẽ là trời đầy mây sao? Thái tử điện hạ yên tâm, lão thân cam đoan, tiếp xuống một tuần thời gian đều là trời đầy mây. Tốt, vậy ta ngày mai liền khởi xướng tiến công. Gia tộc chỉ là không cách nào thời gian dài bị ánh mặt trời chiếu, cũng không đại biểu không cách nào tại ban ngày xuất chiến. Nếu như đều là trời đầy mây, như vậy đối với gia tộc ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Phía kế hoạch tác chiến là tối mai thời gian, mượn bóng đêm yểm hộ, gia tộc đại quân xuất động tại lúc nửa đêm, đối với quân tần phòng tuyến khởi xướng tiến công. Ban ngày quân đội gia tộc lẫn nhau không phải quân tần đối thủ, nhưng là Phịp có thể khẳng định, ở buổi tối, quân tần nhất định không phải là gia tộc đối thủ. Quân thượng Mông Triệu, giới thiệu một chút trước mắt gia tộc tình huống đi. Ê, căn cứ quân ta điều tra, trước mắt có thể xác định, tại hồ mối cả mã bảng phía nam địa khu, gia tộc tập kết vượt qua 250,000 quân đội, trong đó quân đội gia tộc ước chừng là 210,000, ngoài ra còn có một bộ phận nhân mã tại hiệp trợ quân đội gia tộc tác chiến. Còn lại quân đội gia tộc, tại trong phòng tuyến địa điểm trọng yếu bố phòng, hoặc là bảo hộ đường thiết kế. Trước mắt, gia tộc tại quân ta chính diện bày ra kéo dài 50 dặm doanh địa. Căn cứ buổi sáng hôm nay điều tra máy bay báo cáo, gia tộc cơ bản đã hoàn thành binh lực tập kết cùng vật tư điều động, nghĩ đến tiến công thời gian cũng nhanh đến. Chư vị, mọi người nói một chút, chúng ta lúc nào khởi xướng tiến công tương đối phù hợp? Vương Nghị cái thứ nhất đứng ra nói ra. Quân thượng, ta cho là nếu quân đội gia tộc đã hoàn thành tập kết, như vậy quân ta cũng không cần đợi thêm nữa, ta đề nghị buổi sáng ngày mai liền khởi xướng tiến công. Mặt tướng đồng ý Vương tướng quân ý kiến. Mông Triệu cũng mở miệng nói ra. Ta cũng là tán thành. Kỳ thật quân tần cũng sớm đã trang bị hoàn tất, chỉ là một mực chờ đợi dạ tộc tướng chủ lực quân đội tập kết hoàn tất. Nếu như không phải là vì các loại dạ tộc tướng chủ lực tập kết hoàn tất, quân tần đã sớm khởi xướng tiến công. Thấy mình dưới trướng tướng lĩnh toàn bộ đồng ý ngày mai khởi xướng tiến công, Doanh Kiên liền không do dự nữa, hạ lệnh buổi sáng ngày mai 8 điểm chính thức khởi xướng tiến công. Cũng chỉ có dưới sự trời xui đất khiến, đại tần cùng dạ tộc lựa chọn cùng một ngày khởi xướng tiến công, chỉ là dạ tộc tiến công thời gian so đại tần muốn muộn rất nhiều. Hôm sau, tần quốc sư đoàn thiết giáp số 16 cái tác chiến doanh làm quân tần tiên phong bộ đội bắt đầu hướng về phía trước tiến lên. Cùng bộ đội thiết giáp cùng một chỗ hành động, còn có 5 cái doanh pháo binh bộ đội. Cái này 5 cái pháo binh doanh tướng cùng bộ đội thiết giáp 2 cái pháo binh doanh, tạo thành trợ giúp hỏa lực bộ đội, dùng hung mãnh pháo kích, bao trùm quân đội dạ tộc phòng tuyến, là bộ đội thiết giáp đột kích, dọn sạch chướng ngại. Mặc dù nói, dạ tộc giao thông đảo không được tốt lắm, nhưng là xe tăng dễ nổ FT-17, dù sao thuộc về xe tăng loại nhẹ, phòng ngự không tính mạnh, thu địa hình ảnh hưởng tương đối lớn. Cho nên, cần pháo binh dọn sạch chướng ngại. Khoáng đạt trên thảo nguyên, một đội dạ tộc trinh sát, ngay tại một dòng suối nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. Xong chưa a? Gấp làm gì a, thỏ rừng mày nhưng phải đã nương chín lâu, nếu không có thể quen không. Chỉ gặp 10 tên dạ tộc binh sĩ tụ lại tại một chỗ bên cạnh đống lửa. Trên đống lửa ngay tại nướng 3 cái thỏ rừng. Tháng 6 thảo nguyên thỏ chính là màu mỡ nhất thời tiết. Lúc này thảo nguyên thỏ vừa mới bắt đầu thêm thịt, không có quá nhiều thịt mỡ. Cũng không giống mùa xuân thời gian, gầy trơ cả xương, không có hai lạng thịt. Một đám dạ tộc binh sĩ vây quanh đống lửa, từng cái khỏe miệng chảy nước bọt, nhìn xem trên đống lửa con thỏ. Mặc dù nói, tại trên thảo nguyên thường xuyên có thể săn được con thỏ loại động vật này, nhưng là đoạn thời gian gần nhất thỏ số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, bởi vì xung quanh tập kết hơn 200,000 dạ tộc cùng nhân mã quân đội, đại lượng quân đội tập kết dẫn đến xung quanh con thỏ bị săn giết hầu như không còn. Dù sao nhập ra tùy tục ngay tại chỗ thu hoạch đồ ăn là quân đội ở trong thường xuyên có thể nhìn thấy tình huống, nhất là con thỏ loại này ăn thịt có thể nói là phi thường được hoan nghênh. Cho nên cứ việc trên thảo nguyên con thỏ số lượng không ít, nhưng là cũng không nhớ được hơn 200,000 người hắc hắc. Hôm nay bọn hắn một đội này người không thể nghi ngờ là đi vận khí tốt, thế mà săn được 3 cái con thỏ. Ta giải lên mối liền tốt. Một tên dạ tộc vũ trưởng từ trong ngực móc ra một cái túi, từ trong bao vải xuất ra một túi muối, rơi tại con thỏ trên thân. Người ngũ trưởng kia rút ra tiểu đao, đang định phân thịt thỏ, đột nhiên ngừng lại. Ngũ trưởng, thế nào? Các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái a? Thanh âm kỳ quái? Những này dạ tộc binh sĩ nhao nhao đứng dậy, đưa mắt nhìn một phía. Đó là cái gì? Một tên dạ tộc binh sĩ chỉ vào nơi xa một cái vật màu đen, hô to lên. Làm tinh nhuệ trinh sát, đội này dạ tộc binh sĩ lập tức cầm chắc vũ khí, nhao nhao nhìn về phía cái kia màu đen vật thể. Chỉ gặp cái kia màu đen vật thể nhanh chóng biến lớn. Cái kia rõ ràng là một cỗ quân tần xe bọc thép, cái này 2 xe bọc thép thuộc về quân tần sư đoàn thiết giáp số 1, đại đội trinh sát. Vì ẩn nấp tiến công bộ đội hành tung, quân tần đem bộ đội thiết giáp tất cả nhân viên điều tra đều phái ra ngoài. 20 chiếc xe bọc thép tại đại quân phía trước, triển khai một đạo dày đặc tìm kiếm lưới, phụ trách thanh lý dạ tộc trinh sát. Tận khả năng ẩn nấp quân tần tiến công bộ đội. Xe bọc thép rất nhanh liền khoảng cách dạ tộc binh sĩ chỉ có mấy trăm mét. Cục 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 ngay tại dạ tộc trinh sát còn tại xác nhận, là cái gì thời điểm? Trên xe bọc thép mặt lóe lên ánh lửa. Tiếp lấy chính là dày đặc tiếng súng truyền tới. Phốc phốc phốc, 10 tên dạ tộc chính sát còn không có kịp phản ứng, bọn hắn cái chốt tại bên dòng suối nhỏ 10 con ngựa tớt, liền bị đánh chết.
Địch tập.
Khi ngựa bị đánh chết, đội này dạ tộc chính sát rốt cuộc minh bạch, cái kia màu đen vật thể là địch nhân. Đáng tiếc là, dạ tộc binh sĩ minh bạch quá muộn. Khi trên xe bọc thép tần quân sĩ binh, dùng súng máy hạng nhẹ mà xẻn bắn phá xong ngựa về sau, liền thay đổi họng súng, nhắm chuẩn dạ tộc binh sĩ. Đại đội trinh sát xe bọc thép phân phối súng máy hạng nhẹ mà xẻn, sử dụng chính là 100 phát đạn chống cung đạn. Coi như vừa mới bắn phá xong ngựa, súng máy hạng nhẹ đạn trong chống mặt, y nguyên còn có mấy chục phát đạn. Cục 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 không có cùng quân tần giao chiến kinh nghiệm, để dạ tộc trinh sát không có lúc trước xe bọc thép bắn phá chiến mã thời điểm tách ra. 10 tên dạ tộc thương binh sĩ vẫn là dày đặc tại đứng chung một chỗ. Dưới loại tình huống này, đối mặt xạ tốc cực nhanh súng máy hạng nhẹ, tự nhiên là bị đều quét ngã. Tiếp lấy, xe bọc thép liền tới đến dòng suối nhỏ liền. Xe bọc thép dừng lại, tay súng máy một lần nữa thay đổi đạn trống. Mà từ trên xe bọc thép xuống 2 tên tần quân sĩ binh. Cái này 2 tên tần quân sĩ binh, cầm trong tay súng tiểu liên MP18. Bọn hắn là phụ trách quét sạch chiến trường, tại xác định không có dạ tộc người còn sống về sau, hai người một lần nữa lên xe. Xe bọc thép tiếp tục hướng phía trước. Mà vài phút về sau, tính ra hàng trăm xe tăng, xe bọc thép cùng xe tải từ đội này dạ tộc binh sĩ bên cạnh thi thể trải qua. Bọn hắn ngay tại hướng dạ tộc phòng tuyến đánh tới. Chương 259, trận đầu tiến công chớp nhoáng một chương 259, trận đầu tiến công chớp nhoáng một bị quân tần bộ đội trinh sát tiêu diệt dạ tộc trinh sát, không ít. Mà Phi mặc dù quyết định hôm nay đối với quân tần khởi xướng tiến công, nhưng là vì bảo thủ kế hoạch này, cũng không có đem hôm nay tiến công tin tức này báo cho trinh sát bộ đội. Vì chính là lo lắng trinh sát bị quân tần bắt được, làm quân tần biết được dạ tộc hành động. Ngược lại để dạ tộc trinh sát bộ đội bảo trì dĩ vãng tác phong trước sau như một. Nhưng là chính là bởi vì Phịp không có liền hôm nay tiến công kế hoạch nói cho trinh sát bộ đội, làm dạ tộc trinh sát cũng không có đề cao cảnh giác. Thời gian dài quân sự giằng co cũng sớm đã để dạ tộc trinh sát buông lỏng, bọn hắn cũng sớm đã không có ngay từ đầu lòng cảnh giác sửa lại. Mặc dù nói những này dạ tộc trinh sát bộ đội y nguyên sẽ dựa theo quy định trước ra đại quân hơn 10 dặm tiến hành tuần tra, nhưng là tâm tính cũng đã rất là khác biệt. Cái này làm rất nhiều dạ tộc trinh sát tại tuần tra thời điểm 10 phần tàn mạng. Bất quá coi như vậy, quân tần hành động vẫn là bị phát hiện. Dù sao chủ công bộ đội thiết giáp có 6 cái doanh, tăng thêm pháo binh, đã qua vạn, mà đại lượng xe tải động tĩnh cũng đủ lớn. Cho nên quân tần tiến công bộ đội tại khoảng cách dạ tộc trận địa còn có 15 dặm thời điểm liền bị phát hiện. Một đội dạ tộc trinh sát khi nhìn đến quân tần trước ra bộ đội trinh sát lúc, trước tiên bắn văng lên, đem tình huống dị thường truyền ra ngoài. Sau đó dạ tộc trinh sát bắt đầu hướng dạ tộc chủ trận truyền lại tin tức. Báo, điện hạ, quân ta trinh sát thông qua tên huyết sáo thông báo địch tình. Vì ngay tại kế hoạch buổi tối tiến công, đột nhiên thu đến quân tần tiến công tin tức, có một ít ngoài ý muốn. Quân tần có bao nhiêu bộ đội tham chiến? Bẩm điện hạ, trước mắt cũng không rõ ràng, bởi vì là trinh sát thông qua tên huyết sáo truyền đạt tin tức, chỉ biết là quân tần tiến công, cụ thể binh lực cùng bố trí cũng không rõ ràng. Người tới, lập tức xuất động kỵ binh bộ đội, cần phải biết rõ ràng tần quân tình huống. Truyền ta quân làm cho, quân ta bộ đội lập tức tiến vào trận, chuẩn bị chống cự quân tần tiến công. Mặt khác, triệu tập hai bên binh lực đến đây, lấy làm dự bị. Vì bởi vì không rõ ràng tần quân tình huống, cho nên lựa chọn trước tiến hành phòng ngự. Nếu như quân tần binh lực không nhiều, như vậy chính mình tái phát lên phản kích, nếu như quân tần binh lực cường đại, như vậy chính mình liền thủ vững trận địa. Mà lại, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, vì còn từ địa phương khác điều tập binh lực đến đây, làm dự bị bộ đội, cái này dự bị bộ đội đã là vì tại phòng tuyến bị đột phá về sau, tiến hành phản công, cũng là tiến công quân tần tồn tại. Phải biết mấy tháng này thời gian, quân đội dạ tộc có thể không chỉ riêng chỉ là tại tập kết đại quân cùng vật tư. Từ năm trước bắt đầu, gia tộc thường xuyên sẽ đối với quân tần khởi xướng tiểu quy mô thăm dò tính tiến công, mục đích chính là vì tìm tới suy yếu quân tần vũ khí biện pháp. Mà trải qua nhiều lần thăm dò tính tiến công, gia tộc cho ra một cái kết luận, đó chính là chiến hào có thể hữu hiệu suy yếu quân tần hỏa lực. Mà lại chiến hào chẳng những có thể lấy suy yếu quân tần hỏa lực sát thương hiệu quả, đối với vũ khí mới sử dụng có phi thường có lợi. Bởi vì từ tần quốc chỗ nào lấy được mới súng trường, tầm bắn xa, độ chính xác cao, sử dụng nên khoản hỏa thương có thể tại khoảng cách mấy trăm mét bên trên chính xác trúng mục tiêu. Cho nên dĩ vãng bảy trận mà chiến đã không thích hợp trang bị kiểu mới hỏa thương quân đội sử dụng, ngược lại là dựa vào chiến hào tác chiến, có thể cho tân hỏa thương võ lực đạt được phát huy. Cho nên tại thu hoạch được súng hỏa mai mini ẹ về sau, dạ tộc một bên toàn lực mô phỏng, bây giờ sản lượng đã có thể đạt tới 1 tháng bạc chi. Còn vừa đối với quân đội dạ tộc chiến thuật tiến hành đổi mới, mà lần này tác chiến, phim giới trướng dạ tộc đại quân có 8 vạn người thay đổi trang phục kiểu mới hỏa thương, mà vì cam đoan tác chiến thành công, cái này 8 vạn người toàn bộ là một đường bộ đội tác chiến. Mà lại từ năm trước bắt đầu, gia tộc tại khu vực nội hà tất cả trận địa, toàn bộ sửa chữa thành chiến hào làm chủ phòng ngự biện pháp. Bây giờ, gia tộc trên trận địa mặt đã không nhìn thấy rào chắn cột, sừng hiệu loại này công sự phòng ngự. Thay vào đó là từng đầu răng khắp nơi chiến hào, cùng từng tòa đống bùn tích mà thành đài cao. Trên đài cao bố trí có hỏa pháo, làm phòng tuyến hỏa lực chèo chống. Phím hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Một chi 2.000 người quy mô kỵ binh bộ đội bị phái ra ngoài, bọn hắn cần mau chóng xác định quân tần tình huống. Đồng thời, số lớn gia tộc binh sĩ bắt đầu tiến vào cũng sớm đã đào móc tốt chiến hào, trang bị súng hỏa mai mini e dạ tộc binh sĩ cấp tốc tại chiến hào bên trong chiếm cứ xạ kích vị trí. Đồng thời, từng môn tháo thông qua chiến hào tiến nhập sớm lấy chuẩn bị hoàn tất tụ súng, đạn dược, vật tư thì liên tục không ngừng vận tiến chiến hào ở trong. Ngay tại quân đội dạ tộc bắt đầu để chuẩn bị thời điểm, quân tần bộ đội cũng đình chỉ tiến lên. Lúc này, quân Tần bộ đội khoảng cách dạ tộc trận địa chỉ có 10 dặm, mà pháo binh bộ đội bắt đầu cấp tốc triển khai. Quân Tần tiến công tiên phong bộ đội, khoảng chừng 7 cái pháo binh doanh. Có được pháo giã chiến 75mm 324 cửa, 105 lựu đạn pháo 12 môn. Tại pháo binh bố bắn trận địa pháo binh thời điểm, pháo binh doanh sở thuộc hộ vệ bộ đội bắt đầu ở trận địa pháo binh chung quanh bố trí phòng tuyến. Quân Tần pháo binh doanh có 1000 người, trừ bỏ pháo binh, sửa chữa, vận chuyển, chỉ huy, nhắm nhân viên về sau, mỗi cái pháo binh doanh còn có 2 cái đại đội hộ vệ bộ đội, chuyên môn phụ trách hộ vệ pháo binh an toàn. Mà xem như pháo binh nhân viên hộ vệ, nó trang bị tại quân Tần ở trong là phi thường cường hãn. Chẳng những mỗi cái ngay cả có được 4 thật nặng súng máy, mỗi cái ban còn có ưỡn 1 cái súng máy hạng nhẹ. Ngoài ra, súng tiểu liên số lượng cũng là cùng bộ đội thiết giáp bộ binh doanh một dạng phối trí. Pháo giã chiến 75mm bố trí thật nhanh. Nếu như không phải là bởi vì số lượng khổng lồ, chỉ sợ không cần 10 phút đồng hồ, pháo giã chiến 75mm cũng đã có thể hoàn thành bố hôn nhân. Mà 105 lựu đạn pháo bố trí, thì dù sao phiền phức. Thảo nguyên thổ địa có một ít quá mềm mại. Vì phòng ngừa nã pháo lúc sức giật tạo thành ảnh hưởng, cho nên, pháo binh trước tiên cần phải ra cố mặt đất. Cái này là 105 lựu đạn pháo bố trí thời gian tốn hao tương đối nhiều. Mà tại hỏa pháo bố trí đồng thời, thuộc về pháo binh quan sát khí cầu cũng bay lên không. Đồng thời, hai cái xe tăng doanh 132 chiếc xe tăng cùng 90 chiếc xe bọc thép, tại trải qua đơn giản giữ gìn về sau, bắt đầu phát động. Quân Tần xe tăng dễ nổ FT-17, lớn nhất vận tốc là 12 cây số. Trước mắt, khoảng cách dạ tộc trận địa 5 cây số. Nếu như lấy lớn nhất vận tốc tiến lên, đến dạ tộc trận địa cần tốn hao ước chừng nửa giờ. Quân Tần 132 chiếc xe tăng, hợp thành 6 cái đầu mũi tên, bắt đầu hướng dạ tộc trận địa đẩy ngang. Mà đồng thời, dạ tộc chi kia 2000 người quy mô kỵ binh bộ đội cũng xuất hiện ở quân Tần xe tăng bộ đội trong mắt. Tướng quân, chúng ta còn muốn hướng phía trước sao? Hạ Lạc Mộ nhìn xem trước mặt những cái kia kỳ quái đồ vật, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Những vật kỳ quái kia, rõ ràng chính là quân Tần. Chính mình chưa từng gặp qua, trên lý luận tới nói, chính mình hẳn là cẩn thận một chút. Dù sao, đối với không biết sự vụ, cẩn thận một chút là không có sai lầm. Bất quá, nghĩ đến, mình bị thái tử phái đi ra mục đích, là biết rõ ràng quân Tần tình huống cụ thể. Nếu như ngay cả quân Tần tình huống cũng không biết rõ, liền quay đầu trở về, thực sự có một ít không thể nào nói nổi. Mà trước mắt những vật kia, xác thực hết sức kỳ quái, nhưng là, tại Hạ Lạc Mộ xem ra, những vật kia không có gì phải sợ. Mặc kệ nói như vậy, bọn hắn cũng là dạ tộc ở trong tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Dạ ca, ngươi dẫn theo 500 kỵ, từ cánh trái khởi xướng đột kích. Này, Mộ Dô, ngươi mang 500 kỵ, từ phía bên phải khởi xướng đột kích. Ta tự mình dẫn chủ lực, chính diện nên kích đối phương. Này, Sáng Loáng, Hạ Lạc Mộ một thanh rút ra chính mình mã đao. Các tướng sĩ, quân Tần chiếm cứ Sạt Lạc Kẻ, dẫn đến ta dạ tộc thiếu muối, lần này là cướp đoạt Sạt Lạc Kẻ, ta dạ tộc xuất động mấy chục vạn đại quân. Trận chiến này tất thắng. Thổi lên cái lệnh, công kích. Chương 260, trận đầu tiến công chớp nhoáng 2 chương 260, trận đầu tiến công chớp nhoáng 2 Biểu ô ầm ầm 2000 dạ tộc kỵ binh phát khởi công kích, xác định thanh thế to lớn. Truyền lệnh các bộ, đây là ta bộ đội thiết giáp trận chiến đầu tiên, cần phải toàn thắng, các loại dạ tộc kỵ binh tới gần 100m về sau lại mở lửa, ta muốn tiêu diệt toàn bộ chi này dạ tộc kỵ binh. Mông Vũ nhìn xem khởi xướng công kích dạ tộc kỵ binh, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Bởi vì Mông Vũ trước đó là kỵ binh tướng lĩnh, cho nên được đề bạt trở thành bộ đội thiết giáp tướng lĩnh. Quân Tần hai cái bọc thép doanh tạo thành trận hình cũng không có cải biến, ý nguyên cùng trước kia một dạng. Thế là, đông đảo xe tăng dài, tại tiếp thu được mệnh lệnh về sau, lấy ra dùng cho tự vệ súng tiểu liên. Bởi vì xe tăng dễ nổ FT-17, chỉ có thể mang theo một loại vũ khí, hoặc là 37 ly pháo, hoặc là súng máy. Trước mắt, còn không cách nào tại phân phối hỏa pháo tình huống dưới, lại phân phối súng máy. Mà cân nhắc đến có xe bọc thép bộ đội tùy hành, cho nên, quân Tần bộ đội thiết giáp tác chiến xe tăng, thuần một sắc trang bị đều là 37 ly pháo. Bất quá, vì đề cao xe tăng thành viên an toàn, xe tăng dễ nổ FT-17 hai tên thành viên đều trang bị một chi súng tiểu liên MP-18, dùng để làm xe tăng thành viên tự vệ vũ khí. Dù sao, hiện giai đoạn, xe tăng thành viên nhưng so sánh xe tăng nguồn quý giá nhiều. Trước đó mặc dù công kích khẩu hiệu kêu đầy trời vàng, nhưng là Hạ Lạc Mộ cũng không có trực tiếp mang theo dưới trướng kỵ binh khởi xướng công kích. Đầu tiên, chiến mã mã lực có hạn, nếu như ngay từ đầu liền tiến hành toàn lực công kích, như vậy sẽ tiêu hao quá nhiều mã lực, đối với tiếp xuống tác chiến bất lợi. Mặt khác thì là chính mình điều động đến hai cánh kỵ binh bộ đội còn chưa tới vị. Lúc này xông đi lên, chính là lấy 1000 kỵ binh mạnh kích đối phương. Đây không phải Hạ Lạc Mộ muốn đánh cầm, cho nên Hạ Lạc Mộ xuất lĩnh 1000 dạ tộc kỵ binh chạy chậm lấy hướng về phía trước tiến lên. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hạ Lạc Mộ cũng phát hiện quân Tần những cái kia quái đồ vật tốc độ không chậm. Đương nhiên, cái này không chậm chỉ là đối với bộ binh tới nói, đối với bọn hắn kỵ binh tới nói, tốc độ của đối phương hay là không bằng bọn hắn a. Dạ tộc kỵ binh chậm rãi cùng quân Tần bộ đội thiết giáp tiếp cận. Mà theo dạ tộc hai cánh kỵ binh đúng chỗ, Hạ Lạc Mộ rút ra một chi ma súng, bắn một phát súng. Phanh! Tiếng súng phát ra về sau, dạ tộc kỵ binh toàn bộ tiến nhập công kích trạng thái. Mở xong một thương Hạ Lạc Mộ, giơ lên kỵ thương, hô lớn: "Công kích!" Dạ tộc kỵ binh nói như vậy, sẽ có 3 loại vũ khí: một chi chiều dài tại 4m kỵ binh trường thương, một thanh do tinh thiết chế tạo sắc bén ma đao, cùng hai thanh chuyên môn là kỵ binh thiết kế chế tạo ma súng. Dạ tộc ma súng, chiều dài xen vào súng thần công cùng súng trường ở giữa, chiều dài ước chừng là 50cm. Mỗi một tên dạ tộc kỵ binh phân phối có 2 chi cũng sớm đã gắn sẵn tốt đạn dược ma súng. cái này hai chi mã súng sẽ cắm ở ngựa một bên. Mà lại, vì phòng ngừa đã nhét vào tốt đạn dược dò dỉ ra, đang nhét vào xong đạn dược về sau, còn biết dùng giấy che lại nòng súng, phòng ngừa viên đạn cùng thuốc nổ bởi vì ngựa chạy mà sóc nảy đi ra. Theo công kích mệnh lệnh hạ đạn, 2000 dạ tộc kỵ binh dựng lên kỵ thương, hướng quân tần bộ đội thiết giáp lao đến. Chính diện 1000 dạ tộc cưỡi ngựa, hợp thành 4 cái chuyên môn dùng để tiến hành đột phá trận hình mũi khoan. Mà hai cánh tất cả 500 dạ tộc kỵ binh thì xếp thành 4 nhóm đội ngũ, tiên tần quân bộ đội thiết giáp cánh bên áp bách mà đến. Tại dạ tộc kỵ binh khởi xướng công kích về sau, quân tần bộ đội thiết giáp liền đình chỉ tiến lên. Tất cả xe tăng cùng xe bọc thép đều ngừng lại. Sau đó, ở vào hai bên xe tăng dễ nổ FT-17 ụ súng bắt đầu xoay tròn, đem họng pháo nhắm ngay dạ tộc kỵ binh. Đồng thời, trên xe bọc thép mặt súng máy cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Theo khoảng cách song phương càng kéo càng gần, dạ tộc kỵ binh còn tại không ngừng gia tốc. Mà theo dạ tộc kỵ binh khoảng cách càng ngày càng gần, quân tần thẳng thắn hỏa pháo cũng đang thong thả điều chỉnh góc độ. Khi dạ tộc kỵ binh khoảng cách quân tần bộ đội thiết giáp chỉ có 200 mét lúc, dạ tộc tốc độ của kỵ binh đã báo tô đến cưỡi ngựa 30 km/h. Mà nhìn thấy dạ tộc kỵ binh khoảng cách tự phương bất quá hơn 100 mét, Mông Vũ hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Đông. Theo Mông Vũ chỗ xe tăng diện nổ FT-17 nã pháo, cũng mang ý nghĩa quân tần bộ đội thiết giáp lần thứ nhất tại quân đội dạ tộc trước mặt phô bày nó đáng sợ răng nanh. Đông đông đông, 132 chiếc xe tăng diện nổ FT-17 cùng một chỗ khai hỏa, trong nháy mắt liền đem ngay tại công kích dạ tộc kỵ binh bao phủ tiến vào hung mãnh hỏa lực ở trong. Dầm dầm dầm, a a ruột ruột đạn pháo tiếng nổ mạnh, kỵ binh tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng tê minh, trong nháy mắt đan vào với nhau. Cứ việc xe tăng dễ nổ FT-17 trang bị hỏa pháo đường kính chỉ có 37 ly, so với pháo giã chiến 75mm tới nói, kém không phải một chút điểm. Nhưng là, 37 ly pháo y nguyên có thể tùy tiện xé nát hay là huyết đục chi khu dạ tộc kỵ binh. Hạ Lạc Mộ vận khí không tệ, không có tại xe tăng dễ nổ FT-17 đợt thứ nhất pháo kích ở trong bị đánh trúng. Cứ việc Hạ Lạc Mộ không quay đầu nhìn, nhưng là, nghe thấy tứ phía truyền đến nhân mã tiếng kêu thảm thiết, Hạ Lạc Mộ liền biết, vừa mới một đợt công kích, chính mình dưới trướng kỵ binh khẳng định tổn thất không nhỏ. Bất quá lúc này, Hạ Lạc Mộ đã không có tinh lực đi quản quân tần xe tăng pháo kích tạo thành sát thương, bởi vì hắn đã rõ ràng, lúc này là không thể lui. Một khi lui lại, nó dưới trướng kỵ binh sẽ lập tức sụp đổ. Bởi vì tốc độ cao nhất công kích chiến mã, ngừng suy nghĩ bên dưới cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên Hạ Lạc Mộ như cũ tại công kích, hiện tại Hạ Lạc Mộ chỉ có thể gửi hy vọng ở xông vào quân tần ở trong, đảo loạn đối phương. Giết. Quân tần xe tăng chỉ tiến hành một vòng pháo kích, liền không tiếp tục khai hỏa. Chủ yếu là bởi vì gia tộc kỵ binh áp sát quá gần, xe tăng pháo góc độ là có hạn. Mà tiếp nhận xe tăng chính là bộ đội thiết giáp súng máy. Cục 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 quân tần bộ đội thiết giáp trên xe bọc thép mặt, hết thể có 2 chiếc súng máy, mà 90 chiếc xe bọc thép cùng một chỗ khai hỏa, chính là 180 giắt súng máy. 180 giắt súng máy hình thành mưa đạn, trong nháy mắt tại dạ tộc kỵ binh ở trong, nhấc lên gió tanh mưa máu. Tại xe tăng pháo kích bên dưới có thể may mắn thoát khỏi dạ tộc kỵ binh, trong nháy mắt liền bị hỏa lực dày đặc quét ngã. Không đơn thuần là xe bọc thép súng máy tại khai hỏa, xe tăng bên trên thành viên cũng xuất ra súng tiểu liên MP18, đối với đến gần dạ tộc kỵ binh khai hỏa. Bất quá, đối mặt như vậy hỏa lực dày đặc, dạ tộc kỵ binh cũng không có từ bỏ tiến công. Chi này dạ tộc kỵ binh không hổ là dạ tộc ở trong tinh nhuệ bộ đội, tại đứng trước thảm trọng tổn thất lúc, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại biểu hiện ra cực kỳ cường hãn hung ác. Còn lại dạ tộc kỵ binh, giơ kỵ thương, tốc độ không giảm phóng tới đứng im bất động xe tăng. Tại ở gần xe tăng sau, dùng trên tay bọn họ kỵ thương, hung hăng đâm hướng xe tăng. Đinh đinh, cứ việc dạ tộc kỵ binh biểu hiện ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, nhưng là, đối mặt dẫn trước bọn hắn mấy cái thời đại quân tần bộ đội thiết giáp, một chi này dạ tộc kỵ binh kết cục cũng sớm đã chú định. Dạ tộc kỵ binh kỵ thương chọc vào xe tăng phía trên, trừ để xe tăng phát ra một chút kim loại tiếng va chạm bên ngoài, không còn mặt khác tổn thất. Không đơn thuần là dạ tộc kỵ binh kỵ thương, liền ngay cả dạ tộc kỵ binh mã súng đánh lên mặt, tại xe tăng mặt ngoài đều không thể lưu lại vết tích. Phải biết, quân tần xe tăng dễ nổ FT-17 bọc thép, thế nhưng là khai thác tôi carbon công nghệ, cực kỳ kiên cố, chính là quân tần súng trường hạ dị xạ cả 230 đạn bắn vào phía trên, cũng chỉ có thể lưu lại một cái điểm nhỏ, huống chi là dạ tộc đạn chỉ đâu. Phanh. Hạ Lạc Mộ một thương đánh vào trước mặt xe tăng phía trên chỉ là không có một chút tác dụng. Tiếp lấy, hắn rút ra chính mình mã đao, hung hăng chặt xuống dưới. Đốt. Chỉ gặp Hạ Lạc Mộ mã đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hạ Lạc Mộ nhìn xem chính mình mã đao, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm 2000 kỵ binh tướng lĩnh, Hạ Lạc Mộ mã đao, không nói chém sắt như chém bùn, chí ít cũng là hiếm có bảo đao. Chương 261, trận đầu tiến công chớp nhoáng 3, chương 261, trận đầu tiến công chớp nhoáng 3 mà bây giờ, Hạ Lạc Mộ trên tay mã đao gây mất. Vẹn vẹn một lần chém vào liền gây mất. Lúc này, rất nhiều dạ tộc kỵ binh cũng xuất hiện cùng Hạ Lạc Mộ một dạng tình huống. Bọn hắn ra roi lấy trên mã, phóng tới từng chiếc xe tăng, xuyên qua xe bọc thép cùng xe tăng tay dùng súng máy cùng súng tiểu liên tạo thành lưới hỏa lực. Đi vào quân tần xe tăng trước mặt, tiếp lấy dùng mã đao ra sức chém vào. Có thể kết quả lại là mã đao được gãy. Cục cục cục, ngay tại Hạ Lạc Mộ ngẩn người thời điểm, nó trước mặt trước kia xe tăng tay, dùng súng tiểu liên MP18 đánh Hạ Lạc Mộ một băng đạn. Hạ Lạc Mộ dưới hông chiến mã lập tức bị trúng đích số phát đạn. Giọt giọt Hạ Lạc Mộ dưới hông chiến mã phát ra một trận tiếng tê minh. Hạ Lạc Mộ tại chiến mã ngã sấp xuống thời điểm, lộn một cái, để cho mình giảm bớt đi từ trên lưng ngựa quẳng xuống lực trúng kích. Chỉ là, Cáp Lạp vừa mới đứng dậy, liền bị số phát súng tiểu liên đạn trúng mục tiêu. Bị số phát đạn trúng mục tiêu Cáp Lạp cũng chưa chết, mà là nằm trên mặt đất thở mạnh, thế nhưng là, thở ra tới lại tràn đầy máu tươi. Cùng lúc đó, gia tộc kỵ binh đã sụp đổ. Quân tần xe tăng cùng xe bọc thép lần nữa phát động, xe bọc thép không có đình chỉ khai hỏa, như cũ tại dùng súng máy, càn quét còn sót lại gia tộc kỵ binh. Xe tăng sẽ còn thỉnh thoảng dừng lại, đối với chạy xa gia tộc kỵ binh mở một pháo. Tạch tạch tạch, Hạ Lạc Mộ nghe được một trận thanh âm, gian nan quay đầu đi, đập vào mi mắt là một cỗ ngay tại chạy tới xe tăng. Mà Hạ Lạc Mộ đầu vừa vặn ở vào chiếc này xe tăng bánh xích phía dưới. Vẹn vẹn không đầy 3 phút, 2000 dạ tộc kỵ binh liền bị quân tần bộ đội thiết giáp đánh tan, đồng thời tiêu diệt tối thiểu 2/3. Còn lại dạ tộc kỵ binh thì bị triệt để đánh tan. Ngay tại bộ đội thiết giáp đánh tan dạ tộc kỵ binh đồng thời, ở vào bộ đội thiết giáp hậu phương quân tần pháo binh cũng đã chuẩn bị hoàn tất. 324 cửa pháo giã chiến 75mm, 12 môn 105 ly lựu đạn pháo, toàn bộ đã bố trí hoàn thành. Cũng điều tốt pháo kích tham số. Bắt đầu đi. Doanh Kiên thông qua thông tin thiết bị hạ đạt nã pháo mệnh lệnh. Nã pháo. Đông đông đông, hơn 300 cửa hỏa pháo đồng loạt hướng dạ tộc trận địa khai hỏa. Vừa mới pháo kích âm thanh đã nghe chưa? Đương nhiên nghe được, dù sao như vậy dày đặc pháo kích âm thanh, muốn không nghe được cũng khó khăn à. Đúng vậy à, bất quá ta nghe nói, có một chi 2000 người kỵ binh bộ đội xuất động, không biết có phải hay không là chi kỵ binh kia bộ đội bị pháo kích à. Mặc kệ nó, chúng ta hay là chú ý tốt chính chúng ta đi, ta có thể nghe nói, Tần Quốc quân đội có một loại kiểu mới hỏa pháo, có thể một cái hô hấp liền mở một pháo. Không phải đâu, một cái hô hấp một pháo, làm sao có thể? Các ngươi tới thời gian ngắn, không biết bình thường. Ta năm ngoái liền điều đến chiến trường nội hạ, lúc đó ta cùng một đội 300 người nhân mã, đi tập kích một chỗ chỉ có mấy chục tên quân tần đóng giữ biên cảnh pháo đài. Các ngươi là không nhìn thấy à, 300 nhân mã ngay cả cái kia quân tần pháo đài 100m đều dựa vào không gần được, liền đều bị tàn sát hầu như không còn à. Ngươi, có phải hay không nói lung tung à, 300 nhân mã, làm sao có thể ngay cả pháo đài 100m đều dựa vào không gần được đâu. Ta lừa các ngươi làm gì à? Hưu đột nhiên, một trận tiếng rít truyền đến. Coi chừng pháo kích. Trước đó tên kia cùng mặt khác dạ tộc nói chuyện khởi kình dạ tộc binh sĩ, một bên nằm xuống, một bên hô to lên. Bất quá, đại đa số dạ tộc binh sĩ cũng không có trải qua quân tần tụ quần pháo kích. Cho nên, coi như nghe được đạn pháo tiếng rít, vẫn không có bao nhiêu người kịp phản ứng. Rầm 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 trong nháy mắt, dày đặc đạn pháo liền rơi xuống. Toàn bộ dạ tộc trận địa trong nháy mắt, liền bị dày đặc hỏa lực bao phủ. Một phát phát pháo đạn, rơi xuống từ trên không, tại dạ tộc trên trận địa, nhấc lên từng mảnh bùn đất. Chỉ là những bùn đất này ở trong, thỉnh thoảng còn kèm theo nhân thể chân của tay đức. Quân tần bảy cái pháo binh doanh, hơn 300 cửa hỏa pháo, hướng dạ tộc một mảnh bất quá 3000 mét dáng dấp trận địa điên cuồng chút xuống đạn pháo. Tại đã trải qua ban đầu mờ mịt luống cuống về sau, dạ tộc binh sĩ bắt đầu nhao nhao rút vào giao thông bên trong. Chỉ là, liền xem như rút vào giao thông bên trong, dạ tộc binh sĩ y nguyên không cách nào may mắn thoát khỏi. Bởi vì không có ứng đối tụ quần pháo kích kinh nghiệm, cứ việc dạ tộc biết có thể thông qua đào móc giao thông đến giảm bớt hỏa pháo lực sát thương. Nhưng lại không biết, đào móc giao thông thời điểm, giao thông không có khả năng là một đường thẳng. Bởi vì giao thông nếu như là một đường thẳng, một khi có đạn pháo rơi vào đến giao thông bên trong, như vậy giao thông liền trở thành tuyệt hảo dung nạp sóng xung kích địa phương. Đạn pháo bạo tạc sóng xung kích có thể thuận giao thông, đối với mấy chục mét, thậm chí hơn 100m dáng dấp giao thông bên trong dạ tộc binh sĩ tạo thành sát thương. Cứ việc nói, đạn pháo lọt vào giao thông bên trong tỷ lệ không lớn. Nhưng là, dạ tộc đào móc giao thông, vì thỏa mãn hỏa pháo di động, binh lực điều động, cho nên độ rộng phổ biến vượt qua 3m. Loại tình huống này, thật to gia tăng đạn pháo rơi vào giao thông tỷ lệ. Mà lại, quân đội dạ tộc không có tại giao thông bên trong đào móc tránh pháo công sự. Phim nhìn xem lâm vào một vùng biển lửa tiền tuyến trận địa, bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Hắn biết quân tần kiểu mới hỏa pháo uy lực to lớn, xạ tốc cũng nhanh, cũng biết quân tần lúc trước nương tựa theo hỏa lực hung mãnh, đánh tan mười mấy vạn nhân mã. Nhưng là mặc kệ nhân mã như thế nào hướng phim giảng thuật quân tần hỏa pháo uy lực, chưa từng có thấy tận mắt phim, cũng sẽ không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng là bây giờ phim lại thấy được quân tần hỏa pháo uy lực đáng sợ. Hắn lần thứ nhất sinh ra quân tần không cách nào chiến thắng lý niệm. Quân tần pháo binh bộ đội pháo kích, vẹn vẹn chỉ kéo dài 15 phút. Nhưng là tại cái này 15 phút thời gian bên trong, quân tần pháo binh bộ đội hướng dạ tộc trận địa chút xuống vượt qua 5000 phát pháo đạn. Toàn bộ dạ tộc trận địa bị san thành bình địa. Tất cả xây dựng đài cao bị toàn bộ nổ nát. 89/10 giao thông bị tạc sập. Pháo kích kết thúc về sau, dạ tộc phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Hàng hai trận địa quân đội dạ tộc cấp tốc hướng một đường trận địa tiến lên. Bất quá, đại đa số thông hướng một đường trận địa giao thông đều bị tạc sập, không cách nào thông qua. Mà tại quân tần pháo kích kết thúc về sau, quân tần bộ đội thiết giáp đã xuất hiện tại dạ tộc trận địa phía trước. Hung manh pháo kích đem dạ tộc trên trận địa khăn che mặt đưa chướng ngại vật thanh lý không còn. Quân tần bộ đội thiết giáp sử dụng tiến lên xen kẽ chiến thuật, hướng dạ tộc trận địa tiến lên. Cái gọi là tiến lên xen kẽ chiến thuật chính là một bộ phận xe tăng tại nguyên chỗ bất động, dùng hỏa pháo áp chế xuất hiện quân địch. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận xe tăng thì đi về phía trước tiến. Tiến lên một khoảng cách về sau sẽ dừng lại, chuyển đổi nhân vật, vì đó điều kiện trước tiên thở hiểm hộ xe tăng áp chế quân địch hỏa lực. Bất quá, rất nhanh, quân tần bộ đội thiết giáp liền phát hiện, dạ tộc trên trận địa mặt, thế mà không có dạ tộc binh sĩ. Cho dù có, cũng là một bộ phận thân thể xuất hiện tại quân tần bộ đội thiết giáp trước mặt. Cái này khiến lúc đầu cho là có một trận ác chiến quân tần bộ đội thiết giáp, có một ít phản ứng không kịp. Bất quá, rất nhanh, quân tần bộ đội thiết giáp liền cải biến chiến thuật, cho nên xe tăng cùng xe bọc thép toàn bộ đình chỉ tiến lên, bắt đầu đem họng pháo cùng súng máy nhắm chuẩn dạ tộc trận địa. Đồng thời, một mực đi theo bộ đội thiết giáp phía sau quân tần bộ binh doanh, từ trên xe tải dưới mặt đến, bắt đầu hướng dạ tộc trận địa rất gần. Hai doanh bộ binh bộ đội, có thể nói là thông suốt tiến nhập dạ tộc trận địa. Lúc này, quân Tần mới phát hiện, trước đó pháo kích đã để dạ tộc giao thông bên trong quân coi giữ cơ hồ toàn quân bị diệt. Trừ trực tiếp bị hỏa lực nổ chết dạ tộc binh sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều dạ tộc binh sĩ thất khiếu chảy máu mà chết. Những binh lính này là bị hỏa pháo đánh chết, bởi vì bọn họ tránh pháo tư thế không chính xác. Đối mặt pháo kích thời điểm, là không thể đem toàn bộ thân thể nằm rạp trên mặt đất. Dạng này mặc dù có thể né tránh đạn pháo mảnh vỡ cùng sóng xung kích, nhưng là đạn pháo bạo tạc sóng chấn động ý nguyên không cách nào tiêu trừ. Cả người nằm rạp trên mặt đất sẽ chỉ làm mình bị đạn pháo đánh chết tươi.